các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, sống không bằng chết. Gió thu phất động, mùi thuốc tràn ngập trong không khí. Hàn Sơn Thành dược liệu thị trường, góc tây bắc thấp bé gạch xanh cổ phố, nghiêng nghiêng treo đen như mực bảng hiệu. Ba cái cứng cắp cổ phát chữ lớn màu đỏ quạng, khắc sâu bảng hiệu ở giữa, chân dược phường. Trước cửa, đá xanh trải bằng hẻm nhỏ, bị một trận đột nhiên truyền đến tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh. Người đến là một vị thân hình đơn bạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thiếu niên, cước bộ của hắn lảo đảo bất lực, toàn thân lung lay, phảng phất một cỗ phong lưu lướt qua là có thể đem hắn thổi ngã. Chỉ gai biên chế bao tải, bị hắn bày biện ra một cỗ thanh bàn tay lớn màu đen siết chặt. Hô! Thiếu niên thô thở dốc hơi thở, dừng ở chân dược phường trước cửa, xoay người thời khắc, bao tải bị hắn đặt ở dưới chân, thêu lên mạn châu sa hoa đồ án màu đen khăn tay, tay run rẩy lấy ra khăn tay về sau, cánh tay gian nan nâng lên, lau rơi trên trán dày đặc mồ hôi dấu vết. Hắn là Diệp Đồng. Hắn là chân dược phường dược đồng tử, cũng là bây giờ chân dược phường duy nhất chủ nhân. Diệp Đồng nắm chặt khăn tay, ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt bảng hiệu, nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong, chậm rãi chảy ra phức tạp quan mang. Diệp Đồng thống hận nơi này, lại không muốn xa rời nơi này là hắn địa ngục, nhưng đồng dạng cũng là hắn cảng tránh gió vịnh. Tiểu chủ về đến rồi. Trầm thấp thanh âm khàn khàn, từ chân dược phường trong môn truyền ra, một vị gần đất xa trời lưng còng lão nhân, chống quải trượng đầu rồng, bước chân tập tên phóng ra cánh cửa, chỉ từ bề ngoài biểu đến xem, giống như là không có mấy năm sống đầu. Khu khu. Diệp Đồng thu hồi ánh mắt, vài tiếng ho kịch liệt bên trong, khăn tay không để lại dấu vết lau sạch tràn ra khỏe miệng vết máu màu đen, một lần nữa cầm lên bên chân bao tải, gật đầu nói ra, trở về. Lưng còng lão nhân hỏi, huyết linh chi cùng khô cốt thảo đã tìm được chưa? Diệp Đồng bước chân, cùng lưng còng lão nhân gặp thoáng qua, chỉ để lại phiêu hốt thanh âm, 90 năm hoang dại huyết linh chi, 120 năm phần khô cốt thảo, bất quá, lao già lưu lại làm ngân toàn dùng hết. Dùng hết liền dùng hết đi. Nghe được thiếu niên. Lưng còng lão nhân nếp nhăn đầy mặt giãn ra, quay người lại cùng sau lưng Diệp Đồng, hài lòng cười nói, tiểu chủ tìm tới hai loại chủ dược tài, lại có thể sống lâu hai tháng. Diệp Đồng lảo đảo bước chân không có dừng lại, nhưng ngữ khí lại lạnh mấy phần, dược nô, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều nói lời giống vậy. Ta biết ta còn có thể sống bao lâu. Đi nấu thuốc, ta sắp không chịu được nữa. Lưng còng lão nhân phảng phất không có nghe được Diệp Đồng ngữ khí biến hóa, vẫn như cũng là bộ kia treo nụ cười mặt mò, ha ha nói ra. Tiểu chủ chỉ sợ còn không có cách nào ngâm thuốc tắm. Trong cửa hàng khách tới, đuổi không đi. Ừm. Diệp Đồng thân hình dừng lại, liếc mắt trước mắt phương cửa ngõ đặt hoa lệ xa giá, nhíu mày hỏi, xin thuốc. Lưng còng già người nói ra, xin thuốc. Để bọn hắn chờ lấy. Diệp Đồng bước chân, so vừa mới hơi nhanh thêm mấy phần, xuyên qua hình vòm hành lang, vòng qua rộng lớn đình viện, phảng phất không nhìn thấy trong đình viện khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên ba đạo thân ảnh. Trực tiếp từ bên trái hành lang chuyển hướng thiên viện cổng vòm. Trong đình viện trên mặt đất đặt vào mấy cái bồ đoàn, giờ phút này bồ đoàn bên trên khoanh chân ba người, một vị tóc bạc trắng, qua tuổi cổ hy, mặc lộng lẫy trưởng bào lão giả, một vị phong vận vẫn còn, người mặc cạn váy dài màu lam mỹ phụ, một vị như huyền nữ rơi phàm trần khuynh thành thiếu nữ. Bọn hắn nhìn xem Diệp Đồng đi hướng thiên viện, nhìn xem lưng còng lao nhân đến. Hắn là ai? Trung niên mỹ phụ phiêu nhiên nhi khởi, gấp chằm chằm lưng còng lão nhân hỏi. Lưng còng lão nhân ha ha cười nói, nhà ta tiểu chủ. S để đọc truyện trung niên mỹ phụ đại mi cao lại, mạnh mẽ thân ảnh nháy mắt bắn vọt, tại Diệp Đồng tiến vào cổng vòm trước đó chặn đường ở hừ lạnh nói, đã ngươi trở về, cũng nhanh cho chúng ta luyện dược. Chúng ta gia trưởng đối bệnh kéo không được, nếu như bởi vì ngươi chậm trễ, hậu quả ngươi không chịu được nổi. Không chờ liền cút. Diệp Đồng dừng bước, đáy mắt hàn quang lấp lóe, phảng phất một con hung thú chằm chằm lấy nữ nhân trước mặt. Diệp Đồng hắn, cảm giác linh hồn tại bành trướng. Sắp không chịu được nữa. Trung niên mỹ phụ ngây dại, nàng khó mà tin nhìn xem Diệp Đồng, phảng phất không thể tin vào thải của mình. Đã bao nhiêu năm? Chính mình bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như thế cuồng vọng? Bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp lớn lối như thế người? Giống như, từ khi mười mấy năm trước chính mình tiếp nhận Trương Thị Thương Đoàn, liền không còn có người dám tiêu căng như thế tự nhủ lời nói đi. Hắn một cái tiểu gia hỏa, cũng dám. Nhà ta tiểu chủ nói, không chờ liền cút. Lưng còng lão nhân chống quải trượng đầu rồng, chậm rãi đi đến trung niên mỹ phụ bên cạnh thân, nét mặt của hắn không còn là vẻ mặt tươi cười, mà là lạnh lùng như xương. Trung niên mỹ phụ giận dữ, ở đằng kia cố vinh và hung hăng khí thế lúc buộc phát khắc, nghiêm nghị quát, cho các ngươi mặt, mới đem luyện dược trách nhiệm giao cho các ngươi, đừng cho thể diện mà không cần, nhanh cho chúng ta luyện dược, bằng không. Hừ, bằng không như thế nào? Lưng còng lão nhân sống lưng thẳng thẳng, một cổ mãnh liệt cuộn trào khí tức ở trên người hắn bộc phát. Sát cơ phun trào bên trong, bá đạo khí tức triển lộ không bỏ sót, mặt là chính mình kiếm được, không phải là các ngươi cho, mặc dù lao chủ nhân. Nhưng còn chưa tới phiên các ngươi khoe mai. Cút. T. Trung niên Mỹ phụ con ngươi co vào, thân thể run rẩy bên trong chốc lát ngược lại lùi lại mấy bước. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mắt vị này tuổi già sức yếu lưng còn lao nhân, lại có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy khí thế, nàng có loại cảm giác, chính mình phảng phất đối mặt không còn là một cái lao nhân, mà là một con dữ tợn đáng sợ hồng hoang manh thú, tuyệt thế hung vật. Trung Dĩnh, không được vô lễ. Người mặc lộng lấy trường bào lão giả tóc bạc, đối với trung niên mỹ phụ khẽ quát một tiếng. Đi nhanh đến về sau, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kiên kỵ, còn có mấy phần áy náy, ôn quyền nói ra, tiểu nữ vô lễ, vạn xin thứ lỗi. Đã nhà ngươi tiểu chủ tạm thời không rảnh, chúng ta chờ là được. Làm bồi tội, xin thuốc giá cả chúng ta tự sẽ gấp đôi dâng lên. Tiểu chủ. Lưng còng lão nhân quay người nhìn về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng thân thể, nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy mấy lần, sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệnh, theo cuống họng ngọt ngọt, máu tươi tuôn ra lại bị hắn nuốt xuống, nhưng một vệt máu vẫn như cũ từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Hắn gian nan nhấc cánh tay, lau rơi khỏe miệng vết máu, thanh âm từ trong hàm răng chảy ra, gấp 10. Nói xong, Diệp Đồng chật vật nhấc chân lên, dạo bước tiến lên thiên viện cổng vòm, chỉ bất quá, cước bộ của hắn càng thêm phù phiếm, thân thể run rẩy càng thêm rõ ràng, liền như là một cái gần đất xa trời lao nhân. Trương Trung Dĩnh há to miệng, lời nói lại không có nói ra, cứ việc trên mặt nàng còn mang theo vẻ giận dữ, nhưng nàng trong nháy mắt, lại là nhạy cảm phát giác được Diệp Đồng khỏe miệng tràn ra vết máu. Còn có, thiếu niên kia thời khắc này trạng thái, nàng đột nhiên cảm giác được, trước mắt rời đi không giống như là vị thiếu niên, ngược lại giống như là một vị gần đất xa trời lão nhân, mà lại đến mức đèn cạn dầu. Không chỉ có nàng có loại cảm giác này, liền ngay cả phụ thân của nàng Trương Phẩm Thọ, cùng vị kia Khuynh Thành thiếu nữ, cũng có loại cảm giác này. Hán, được không? Khuynh Thành thiếu nữ đấy mắt hiện lên một đạo dị sắc, quay đầu nhìn về phía lưng còng lão nhân. Lưng còng lão nhân phất tay đánh gãy Khuynh Thành thiếu nữ, hắn cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện ra mấy phần lo lắng thần sắc, do dự một lát, hắn trầm giọng nói ra, muốn cầu thuốc, ở bên ngoài chờ lấy. Dứt lời. Lưng còng lão nhân không chút do dự rảo bước tiến lên thiên viện cổng vòm. Thậm chí, tại thời khắc này, lưng còng lão nhân bước chân đều trở nên nhẹ nhàng không ít, đuổi kịp Diệp Đồng về sau, thấp giọng nói ra, tiểu chủ hơi chờ, hôm nay liền do lão nô vì ngài phối dược đi. Khu khu. Diệp Đồng dừng bước, cầm trong tay bao tải đưa tới về sau, lần nữa lấy ra thêu lên mạn đà cắt hoa đồ án màu đen khăn tay. Luồng gió mát thổi qua, lá vàng như bướm bay, nền đá mặt phẳng phất phủ thêm kim sắc sóng biển, lệnh trong phòng, đàn hương giấy lên, nhàn nhạt mùi đàn hương dần dần tràn ngập ra, tràn ngập tại trong phòng mỗi một góc. Mặt tường đen kịt, cửa sổ nhỏ đóng chặt. Phòng ốc bên trong, chính đường vị trưng bày trướng mắt huyết hồng sắc bàn bát tiên, trên mặt bàn đặt vào một chiếc đỉnh lô, cao nửa thước, toàn thân tối tăm, sáng bóng thuần hậu, tám đầu sinh động như thật, phảng phất chân linh bản long hoa văn, điêu khắc tinh mỹ làm người ta nhìn mà than thở. Trong phòng ương phía trên, treo một cái ám tử sắc quan tài, vì trong phòng mang đến một cô rét lạnh chi ý. Thím quan tài phía dưới, bằng đá thùng tròn bên trong nhiệt khí lượn lờ, mờ mịt lượn lờ. Lưng còng lão nhân đứng tại thùng đá bên cạnh, nhìn xem thân thể run nhẹ nhẹ Diệp Đồng, thấp giọng nói ra, tiểu chủ, bách độc dịch đã phối tốt, ngài nhanh nhập thùng. Diệp Đồng rất nhỏ gật đầu, đưa mắt nhìn lưng còng lão nhân rời mở cửa phòng, đồng thời từ bên ngoài đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới hai tay run run, đem từng kiện quần áo rút đi. Hình giọt nước cơ bắp, màu da trắng trẻo. Nhưng mà, ở đây mỡ dê giống như trắng tinh chân nhắn trên da thịt, nhưng lại có từng đầu dài ngắn không đồng nhất vết sẹo, giao lưu giao thoa, nhìn thấy mà giật mình. Ừm hừ. Diệp Đông bước vào thùng đá, ngâm tại màu xanh sẫm chất lỏng sền sệt bên trong, lập tức, kim đâm giống như đau đớn giống như thủy triều lan khắp toàn thân hắn mỗi một chỗ thần kinh, một tiếng gầm nhẹ từ Diệp Đông trong cổ vang lên. Đau nhức, đau thấu tim gan, đau tận xương cốt. Đối với loại thống khổ này, Diệp Đông từ nhỏ đến lớn, lại là đã hưởng qua trăm ngàn lần, thậm chí so đây càng thêm thống khổ, phảng phất thiên đao vạn quả, từ địa ngục đi một lượt tư vị, hắn cũng hưởng qua. Đều rên qua đi, hắn liền lập tức khoanh chân ngồi tại thùng đá bên trong, bảo vệ chặt tâm thần, yên lặng vận chuyển lên tẩy tủy độc kinh. Những năm này, nếu như không phải hắn tu luyện tẩy tủy độc kinh, độc mạch vô thượng công pháp, chỉ sợ hắn đã chết ngàn vạn lần, đừng nói chi là, còn muốn thời thời khắc khắc chấn áp cái kia đạo thần hồn. Thuốc là độc. Hắn cũng là độc. Thân thể của hắn, cần lấy độc trị độc, đến tục mệnh. Chủ trong viện. Lưng còng lão nhân chậm rãi bước ra thiên viện cửa sân, hắn còng lưng thân thể, đống nhiên nhỏ không thể thấy run run một chút, cuộc sống trong khoảnh khắc thẳng tắp không ít, cái kia ánh mắt thâm thúy từ trong đình viện ba người trên thân lướt qua, thật sâu chú lưu cửa sân thời khắc, sát cơ ẩn hiện. Một lát sau, lưng còng lão giả trong tay quải trượng đầu rồng trọng điểm mặt, nhìn cũng không nhìn ba người nói ra, khuyên nhủ ba vị lập tức rời đi, nếu không, gây họa tới ương ao, gặp họa sát thân, đừng trách lao nô không có nhắc nhở. Trương Phẩm Thọ mày nhăn lại, trầm mặc không nói, cái kia Khuynh Thành thiếu nữ thì toát ra một vẻ kinh ngạc, quay đầu liếc mắt cửa sân. Nhưng mà, Trương Trung Dĩnh xinh đẹp gương mặt bên trên, thì toát ra mấy phần ấm giận, nhìn thẳng lưng còng lão nhân, khẽ nói, cầm tới thuốc, chúng ta tự sẽ lập tức rời đi, nếu không, dăm ba câu đe dọa, không đạt được ngươi muốn cho chúng ta rời đi mục đích. Không muốn rời đi. Lưng còng lão nhân trong mắt sát cơ chưa trôi qua, nhưng trên mặt mũi già nua thì hiện ra cổ quái ý cười, như thế, cho dù gặp nhau, cũng cùng nhà ta tiểu chủ kéo không đến nhân quả đi. Các ngươi tự tiện. Hưu. Ba đạo như quỷ mị thân ảnh, đồng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện trên tường viện, mang theo nồng đậm nghĩa mai ngự khí thanh âm, như sóng gợn sóng triều động, độc ma Hoắc Lam Thu bên người lão cẩu, ngược lại là trạch tâm nhân hậu a. Bà con sâu kiến chết sống, dĩ nhiên cũng có thể kích thích người kia đáng thương thiện tâm. Lưng còng lão nhân mắt sáng như đuốc, gắt gao tiếp cận cầm đầu lão giả đầu hói, lạnh giọng nói ra, âm dương lão quái. Mục Vô Thiên. Chương 2, nhân cùng quả. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều như hỏa thiêu ngày, bầy nhạn bay về phía nam, vì hoàng hôn bức tranh bằng thêm mấy phần sinh động cảnh đẹp, chân dược phường tường viện bên trên, cùng tiếu tiếng điếc thai nhức óc, như cửu tiêu lôi minh, chấn động đến không trung bầy nhạn lập tức tản ra trận hình. Mục Vô Thiên thoải mái cuồng tiếu về sau, cười quái dị nói, lão cẩu, nghe nói ngươi gia chủ người mất tích, sẽ không là bởi vì cửu gia quá nhiều, bị người lặng yên không tiếng động xử lý đi. Lão cẩu. Lưng còng lão nhân hai mắt nhắm lại, cứ việc đấy mắt hàn quang lấp lóe, nhưng hắn cũng không có lên tiếng, hắn biết rõ Mục Vô Thiên lai lịch, lấy tu vi của hắn thực lực, căn bản liền không phải là đối thủ của Mục Vô Thiên, thậm chí Mục Vô Thiên bên người hai vị lão giả, cũng mang cho hắn uy hiếp cực lớn cảm giác. Sinh tử, khuất đủ. Lưng còng lão nhân không quan tâm. Có thể hắn quan tâm đang ở tại khẩn yếu quan đầu Diệp Đồng. Sợ hàng. Mục Vô Thiên trong lỗ mũi hử ra một cỗ hơi lạnh, xâm nhiên nói ra, năm đó, độc lao ma dìm nước ta Bích Cung đảo, lại gắn đem xuyên ruột thuốc, hủy ta trăm mẫu dược viên. Hôm nay, lão phu liền hỏa thiêu hắn độc lao ma hang ổ, hủy hắn kiếm sống. Ngươi, có gì dị nghị không? Lưng còng lão nhân sắc mặt đại biến, toàn thân buộc phát ra một cỗ quyết tuyệt khí thế. Phong ốc, hủy liền hủy đi đi. Nhưng là, cho dù là chết, hắn cũng muốn hộ tiểu chủ chu toàn. Lưng còng lão nhân trong đầu, hiện ra tiểu chủ đã từng đủ loại quan tâm. Độc ma Hoắc Lam Thu tính cách lâm tàn, ngang ngược thành tính, mỗi lần tâm tình không tốt, đối với hắn không phải đánh chính là mắng, mỗi lần tiểu chủ ở bên người, đều sẽ che chở hắn, dù là kết quả sau cùng, chính là thay hắn bị đánh bị mắng, nhận Hoắc Lam Thu càng hung ác độc dược thí nghiệm. Lưng còng lão nhân không có thân nhân, cho dù là theo đuổi mấy chục năm Hoắc Lam Thu, đều không có để hắn cảm thấy nửa phần thân cận. Nhưng mà, tiểu chủ khác biệt. Hắn xuất hiện, sự quan tâm của hắn, hắn dĩ vãng vì mình đụng phải tra tấn, để trong lòng của hắn ấm áp, để hắn nhận định đời này, có thân nhân duy nhất. Mục Vô Thiên lộ ra xem thường thần sắc, lật tay ở giữa, một cái tinh mỹ tuyệt luân sứ thanh hoa bình, bị hắn nắm trong tay. Theo nắp bình mở ra, từng đạo ngân châm phẩm chất dược dịch, hướng phía viện lạc các nơi vọt tới. Cùng lúc đó, Mục Vô Thiên ngón tay gảy gảy, một mảnh lân phấn bay lên. Vâng! Dược dịch cùng lân phấn đụng chạm, đồng nhiên buộc phát hỏa diễm, phảng phất sôi trào mãnh liệt hỏa diễm triều tịch, cực tốc lan tràn, nháy mắt giấy lên dược dịch chỗ rơi chỗ được công trình kiến trúc. Trong viện đám người, Trương Trung Dĩnh tâm tình không tốt, phi thường không tốt. Hôm nay tới chỗ này, đầu tiên là bị Diệp Đồng nhục nhã, lại bị lưng còng lão nhân trấn nhiếp, hiện tại, không hiểu thấu xuất hiện mấy người, lại xem nàng làm kiến hôi, còn đem nàng vây ở trong lửa. Trương Trung Dĩnh trong lòng xấu hổ dị thường. Cứ việc nàng cảm thấy Mục Vô Thiên không phải người lương thiện, nhưng trong lòng nàng biệt khuất lửa giận, vẫn không thể nào nhịn xuống, tức giận quát lớn, lao ra hỏa, tùy ý phóng hỏa, thuộc về tội ác tại trời. Các ngươi liền không sợ Hàn Sơn thành luật pháp chế tài sao? Lao ra hỏa. Mục Vô Thiên khỏe mắt rút nhảy, cánh tay vung ra sát na, tiếng tát thai vang dội vang lên, một chưởng này, đem Trương Trung Dĩnh rút ra xa 7, 8 mét, đập ầm ầm tại tường viện dưới chân. Mà Trương Trung Dĩnh tấm kia bảo dưỡng không tệ hai gò má, hiện ra đỏ tươi dấu bàn tay, khỏe miệng còn có vết máu tràn ra. Ngu xuẩn tiểu nhi, dùng luật pháp đến uy hiếp lão phu. Hừ. Đồ chơi kia ở trong mắt lão phu chính là cướp chó. Trương Phẩm Mì Thọ sắc căm trầm, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khuynh Thành thiếu nữ, lại phát hiện Khuynh Thành thiếu nữ yên lặng đối với hắn lắc đầu. Mục Vô Thiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía lưng còng lão nhân, trầm giọng nói ra, ta mặc kệ Hoắc lão ma sống hay chết, cũng không quản hắn có phải hay không đang chơi âm mưu quỷ kế, tóm lại, ta chút giận ha 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 ha. Một trận trong tiếng cười điên dại, Mục Vô Thiên cùng hai vị khác lão giả bỗng nhiên rời đi. Lưng còng lão nhân hai mắt nhắm lại, đáy lòng lại ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Thế gian muôn màu, có nhân liền có quả. Lúc trước chủ nhân gieo xuống nhân, hôm nay bị nhục nhã chính là kết xuất quả. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhẫn. Lưng còng lão nhân lạnh lùng mắt nhìn từ góc tường rẽ rủa bò dậy Trương Trung Dĩnh, đáy lòng thầm than một tiếng vô tri, quay người hướng phía thiên viện đánh tới, thế lửa càng lúc càng lớn, dập lửa đã tới không kịp. Hắn muốn làm chính là bảo đảm thiên viện bên trong Diệp Đồng an toàn. Phụ thân. Trương Trung Dĩnh ánh mắt bên trong che kín thần sắc quán độc, nhưng mà, nàng lời mới vừa ra miệng, liền bị Trương Phẩm Thọ ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Khuynh Thành thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, đối với Trương Trung Dĩnh lắc đầu, dễ nghe thanh âm vang lên, âm dương lão quái Mục Vô Thiên, Thiên Vong Đế quốc đỉnh chuỗi thực vật cường giả, nghe đồn hắn đã đột phá tiên thiên cảnh giới, người này làm việc vừa chính vừa tà, ở lâu Nam Hải Bích cung đảo, như hắn nguyện ý, nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể giết tuyệt Trương thị bộ tộc, như hắn nguyện ý, một ngày thời gian, liền có thể phá hủy cả tòa Hàn Sơn thành. Cái gì? Trương Trung Dĩnh nghe vậy lập tức sắc mặt cuồng biến, thân thể cự chiến, đáy lòng phảng phất có lôi đình oanh minh, thật sâu hối hận, giống như thủy triều phun trào cảm xúc, lấp đầy trái tim của nàng. Nàng biết Khuynh Thành thiếu nữ nội tình cùng phẩm tính, sở dĩ căn bản liền sẽ không hoài nghi nàng, loại kia khủng bố tồn tại, chính mình cũng dám nói năng lỗ mãng, hắn không có giết chính mình, chỉ sợ đều đã là đường đại vận khí đi. Lửa cháy hừng hực, càng đốt càng cháy mạnh. Thiên viện trong phòng, khoanh chân tại thùng đá bên trong Diệp Đồng, đau khổ thừa nhận kịch liệt đau nhức. Ý niệm dựa theo tẩy tủy độc kinh vận hành lộ tuyến, khống chế trong kinh mạch cái kia một sợi chân khí, chậm rãi lưu chuyển. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, mặc kệ là cơ bắp vẫn là gân mạch, mặc kệ là xương cốt vẫn là ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bịt kín cho vật chất màu đen, cái này vật chất ẩn chứa kịch độc. Mà loại độc tố này, mỗi thời mỗi khắc đều tại ăn mòn thân thể của hắn, phá hư hắn sinh lý cơ năng. Diệp Đồng trên thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, sền sệt màu xanh sẫm bách độc dịch. Ẩn chứa cực mạnh độc tính, từ hắn giãn ra lỗ chân lông chui vào, một tia, từng sợi, phảng phất biên chế lưới, tầng tầng lan tràn, trùng trùng điệp điệp che phủ. Kịch liệt đau nhức, dần dần tại giảm bớt. Bách độc dịch độc tố, phảng phất có gột rửa công hiệu, cho vật chất màu đen tại thời gian trôi qua bên trong, càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng ít. Mà Diệp Đồng thể nội sinh lý cơ năng, cũng bắt đầu chậm rãi bản thân chữa trị. Nhiệt độ cao, từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến trong phòng phảng phất lồng hấp. Ngôi sao ánh lửa dần dần lên liệu nguyên chi thế, dù là từng thùng băng lánh thấu xương nước giếng hát vây, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tạo được chậm lại thế lửa tác dụng. Xa ngang treo tím quan tài, bởi vì dây thừng thiêu đốt mà rơi xuống, vừa vặn rơi đập tại thùng đá bên trong Diệp Đồng đỉnh đầu. Một tia máu tươi thuận theo Diệp Đồng gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trong nước thuốc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, từng tia máu tươi dung nhập thùng đáy tím quan tài, khiến tím quan tài đột nhiên bộc phát ra đen trắng hai loại hào quang óng ánh, đen trắng dây dưa như hai con hung tàn dã thú, lấy nguyên thủy nhất tư thái chém giết tranh đấu. Phúc! Diệp Đồng đỉnh đầu bị rơi xuống tím quan tài đập trúng, lập tức chỉ cảm thấy thần hồn chập chờn. Trong thức hải, 10 năm đến đau khổ áp chế đoàn kia quang hoa, phảng phất đụng phải một loại nào đó triệu hoán, lấy tốc độ cực nhanh xu thế bành trướng. 3. Phảng phất vỏ trứng tiếng vỡ vụn âm, lại như tiếng sấm tại Diệp Đồng trong đầu hoanh minh. Quang hoa buộc phát bên trong, như nước chảy hình tượng, các loại ly kỳ văn tự hội tụ thành sông, cuối cùng chạy vào thức hải, cùng trí nhớ của hắn dây dưa, dung hợp. Thời gian trôi qua. Chân dược phường tại đầy trời trong hỏa hoạn đốt thành phế tích, nhiệt độ cao bên trong phun trào lấy nước muối mùi khét lẹt. Toàn thân chật vật lưng còn lão nhân, nhìn chăm chú hỏa diễm bị dập tắt thiên phòng bên trong, cái kia thùng đá bên trong ngồi xếp bằng thiếu niên. Sau một hồi, lưng còn lão nhân mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Khuynh Thành thiếu nữ trên thân, cái kia đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ cảm kích, gật đầu nói ra, đa tạ tương trợ. Cô nương xưng hô như thế nào? Mục Thiên Lam. Khuynh Thành thiếu nữ bộ dáng mặc dù cũng có chút chật vật, trên mặt càng bị khói lửa hun có chút biến thành màu đen, nhưng lại cười đến ôn nhuận như xuân, nàng cặp kia phảng phất tinh thần giống như đôi mắt, nhìn chăm chú lên thiên phòng bên trong Diệp Đồng, hỏi, thân thể của hắn, có việc gì? Còn tốt. Lưng còng lão nhân không có phủ định, cũng không có tán đồng. Mục Thiên Lam nhìn ra lưng còng lão nhân không nguyện ý nói chuyện cái đề tài này, cũng không muốn làm khó. Nàng hướng phía nơi xa ngoài viện liếc mắt, chỉ thấy ngừng chân ngoài viện, cũng không có giúp đỡ dập lửa Trương Phẩm Siêu cùng Trương Trung Dĩnh. Nàng đè xuống đáy lòng vẻ thất vọng, lời nói xoay chuyển, ngài có thể hay không vì ta giải hoặc, cái kia âm dương lão quái Mục Vô Thiên, vì sao đột nhiên hiện thân? Lại chỉ để vào cây đuốc, trực tiếp rút lui thẳng đến đi. Lưng còng lão nhân hỏi, ngươi là muốn hỏi, hắn vì sao không có đem chúng ta trực tiếp giết chết, mà là chỉ để vào cây đuốc liền rời đi à?
Ha ha!
Hắn đang sợ à?
Sợ cái gì?
Sợ lao nô chủ nhân.
Thời gian.
Phảng phất qua một cái chớp mắt thoáng qua, lại như chạy xuôi qua vô số cái kỷ nguyên.
Cái này.
Là Diệp Đồng nhất không chân thực cảm thụ. Trong đầu hắn hình tượng, cuối cùng dừng lại tại trong trí nhớ một ngày nào đó, kia là kéo dài vạn dặm dãy núi chỗ sâu, núi cao đại xuyên, hổ gầm vượn minh giao long chiếm cứ, xanh thẳm bầu trời trăm trượng khe hở chậm rãi khép kín.
Lông mi run run.
Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tấm kia tái nhợt thanh tú trên mặt, hiện ra tự hỉ tự bi biểu lộ, nhìn qua phá lệ quái dị. Một loại không giống với thế giới này ngôn ngữ, từ hắn khẽ mở khỏe miệng ở giữa bay ra.
Ta là
Diệp Thiên,
Ma Y Y thần tướng,
phá thoái hư không.
Đã như vậy, ta trước hết làm Diệp Đồng đi.
Ký ức dung hợp, lại là lấy Diệp Thiên làm chủ đạo, nhưng Diệp Đồng thiếu niên tâm tính của người ta, lại là chẳng biết tại sao bảo tồn lại. Nơi này là thế giới mới, so địa cầu đặc sắc ngàn vạn lần tu luyện thế giới, sở dĩ, hắn cần dùng Diệp Đồng thân phận tiến hành tân sinh, bước vào thế giới này.
Sau một hồi,
hai cánh tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, tay trong bàn tay chính là tòa kia rơi vào dược dịch bên trong tím quan tài, theo ngón tay của hắn nhu hòa ở phía trên vuốt ve, quanh quẩn ở phía trên đen chạy vô ích ánh sáng, từ hắn nơi lòng bàn tay chui vào, sau đó phảng phất có minh xác mục tiêu, tùy tiện tiến vào thức hải của hắn. Cuối cùng, còn bạch quang mang hợp hai là một, hình thành một quyển thư quyển. Thư quyển chia làm bốn trang, chia làm hai loại nhan sắc, phía trên hai trang là màu trắng, phía dưới hai trang thì là màu đen.
Sinh tử bộ.
Độ kiếp thành công, lại tại vượt ngang hư không thời khắc, gây nên không gian chấn động, không gian tầng thứ trở nên nhiễu loạn, thân thể của hắn đều tại cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong hủy đi, chỉ để lại một vệt thần thức đến nơi này, không có nghĩ tới là, sinh tử bộ dĩ nhiên bảo tồn lại. Diệp Đồng bỏ qua tím quan tài, từ thùng đá bên trong chậm rãi đứng lên. Theo một kiện bảo tồn còn tốt áo lông che khuất toàn thân răng khắp nơi vết sẹo, hắn một bên buộc lên dây thường mang, một bên lạnh nhạt nói ra, nhìn đủ rồi. Liền đi bên ngoài chờ lấy.
Bên ngoài.
Mục Thiên Lam khuôn mặt đỏ lên, ý thức được chính mình vừa mới đem một cái thân thể thiếu niên nhìn sạch sẽ, lập tức mang theo cái kia phần ý xấu hổ quay người tránh ra, trừ chính nàng, không ai biết nàng vừa mới trong nháy mắt đó, nhịp tim có bao nhanh, nhưng mà, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, nàng trái tim kia lại yên tĩnh lại, cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng.
Vết thương trên người hắn.
Làm sao sẽ kinh khủng như vậy?
Hắn đến cùng trải qua cái gì?
Từng chịu đựng bao nhiêu thống khổ tra tấn. Diệp Đồng mặc chỉnh tề, đi vào viện lạc bên trong về sau, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ân cần lưng còng lão nhân nhàn nhạt hỏi, lần này, là ai?
Lưng còng lão nhân cung kính nói ra, âm dương lão quái Mục Vô Thiên.
Diệp Đồng nhếch miệng, khẽ nói, sợ hàng.
Lưng còng lão nhân nghe vậy, cười ha ha, Mục Vô Thiên trước đó cũng như vậy nhục mạ qua lão nô.
Diệp Đồng khinh thường nói ra, lão già mặc dù làm đủ trò xấu. Nhưng cũng tại những cựu nhân kia trong lòng lưu lại sợ hãi hẳn giống, bọn hắn chỉ dám ở chỗ này kêu gào, hủy ít đồ chút giận, nhưng thủy chung không dám đả thương chúng ta tính mạng.
Những này sợ hàng, chỉ có thể là thụ khi dễ mạng.
Lưng còng lão nhân cười khổ nói, tiểu chủ, chân dược phường bị hủy, chúng ta làm sao bây giờ?
Diệp Đồng quay người nhìn hướng phương Bắc, nơi đó là vạn dặm dãy núi, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, cũng có được vô số trùng điệp nguy cơ.
Một hồi lâu, hắn mới lạnh nhạt nói ra, hủy sẽ phá hủy đi.
Chúng ta cũng nên ra ngoài đi đi.
Trước khi đi, ta trước đi gặp tiểu nha đầu kia.
Chương 3, nhân quả báo ứng.
Thiên Vong Đế Quốc, 3 quận 18 thành. Hàn Sơn thành lệ thuộc Tử Phủ quận quản hạt cương vực, không chỉ là Tử Phủ quận phía nam nhất, cũng là Thiên Vong Đế Quốc nam bộ biên thủy, lân cận nam bộ hoang dã đầm lầy. Mà phương bắc thì là Tử Phủ quận bách tính có tật giật mình kim loan sơn mạch, kéo dài vạn dặm.
Ký ức
là một món tài phú quý giá. Trên địa cầu sinh hoạt trăm năm, hắn từ tranh vanh thiếu niên, vinh hoa phú quý, càng về sau thao quang mịt mờ, bình tĩnh an tưởng, chứng kiến quá nhiều sống và chết, kinh lịch quá nhiều rời cùng đường.
Hắn là Diệp Thiên,
cũng là hiện tại Diệp Đồng. Mà trước đó Diệp Đồng, ký ức thì bị hắn dung hợp, hắn là chủ đạo, lại kế thừa Diệp Đồng hết thảy, bao quát cái này độc thể chi thân, thế giới này Diệp Đồng, tính cách quái gở, biết ẩn nhẫn, quanh năm suốt tháng chịu đủ kịch độc tàn phá, ý chí lực cực mạnh.
Hai loại tính cách,
hai loại nhân sinh. Bây giờ Diệp Đồng có loại cảm giác, chính mình tính cách trước kia, rõ ràng nhận lấy trước đó Diệp Đồng ảnh hưởng.
Mà nơi này,
Diệp Đồng biết rõ thế giới này mênh mông cùng trói lọi, cùng mạt pháp thời đại địa cầu so sánh, có khác nhau một trời một vực, như là lồng giam giống như bị nhốt dòng dã 10 năm Hàn Sơn Thành, cứ việc trong mắt người ngoài, thuộc về hỗn loạn chi địa, mạo hiểm giả thế giới, nam bộ lớn nhất thị trường giao dịch,
nhưng đối với hiện tại Diệp Đồng đến nói, lại phảng phất chưa khai quật bảo tàng, khắp nơi tràn ngập kỳ ngộ. Đã từng hắn, thực lực mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm lần. Nhưng nếu như lựa chọn, hắn càng có khuynh hướng lần này trọng sinh giống như cảnh ngộ. Bởi vì, nơi này có tiên sơn, có linh địa, cũng có thể hô mưa gọi gió, trục tinh truy nguyệt người tu đạo. Chân dược phường bị hủy, lam ngân hao hết, đối với kịch độc thân thể Diệp Đồng đến nói, xem như tao ngộ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương khốn cảnh, nhưng cũng kích phát đáy lòng của hắn đấu trí. Dù sao, đã từng địa cầu trăm năm ma luyện, vô số lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, sớm đã rèn đúc ra hắn bất khuất tính bền dẻo. Tiểu chủ, lưng còng lão nhân dược nô, đáy mắt hiện ra hàn quang, từ ngoài viện ngừng chân Trương Phẩm Thọ cùng Trương Trung Dĩnh cha con trên thân lướt qua, bình tĩnh nói ra, bên ngoài còn có người xin thuốc. Xin thuốc. Diệp Đồng khỏe miệng nít lên, trong lúc vui vẻ ẩn chứa lạnh lẽo. Nếu như hắn là trước kia Diệp Đồng, ngược lại là sẽ rất bất mãn. Nhưng ở kiếp trước, chịu đủ tình người ấm lạnh, nhìn thấu rất nhiều chuyện bản chất, sở dĩ không trách Trương Phẩm Thọ cha con không có tham dự thi cứu, dù sao đứng trước uy hiếp thời điểm, có ít người là chọn bo bo giữ mình, ngược lại là bên người khuynh thành thiếu nữ, thắng được hắn hảo cảm. Mục Thiên Lam nhìn chăm chú Diệp Đồng biểu lộ, đáy lòng nổi lên cổ quái cảm thụ, nàng có thấy người đang cười, lại cười đến rét lạnh thi triển hết, nhưng loại nụ cười này, bây giờ xuất hiện tại một tên thiếu niên 16, 17 tuổi trên mặt, lại làm cho nàng sinh ra hàn ý trong lòng. Trong chớp nhoáng này, nàng nhạy cảm bắt được thiếu niên ánh mắt, thâm thúy, tang thương, lại xen lẫn mấy phần sắc bén. Nàng rất khó tưởng tượng, loại này dãi dầu xương gió giả người mới sẽ có ánh mắt, làm sao sẽ xuất hiện trên người một thiếu niên. Hán! Đã từng đến cùng trải qua cái gì? Mục Thiên Lam dưới đáy lòng tự hỏi, đối với Diệp Đồng hiếu kỳ lại tăng mạnh mấy phần. Ta gọi Diệp Đồng, hết ngồi đáy giếng lá, tuổi nhỏ hài đồng đồng. Diệp Đồng bên cạnh đối với Mục Thiên Lam, giống như cười mà không phải cười nói ra, thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, lần này làm cứu viện, ngày sau tất khi đáp tạ. Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Mục Thiên Lam tinh thần giống như thâm thúy sáng tỏ đôi mắt bên trong, bộc phát ra hào quang sáng chói, nàng quả thực không thể tin vào thai của mình, như thế ẩn chứa thiên đạo chí lý lời nói, dĩ nhiên là từ thiếu niên này trong miệng nói ra. Hứng thú cũng tốt, hiếu kỳ cũng được. Nàng trái tim kia, tựa như đồ sắt bị nam châm thật sâu hấp dẫn, có càng lún càng sâu xu thế. Mục Thiên Lam nghĩ đến mục đích của chuyến này, nhẹ giọng nói ra, không cần ngày sau, ta lần này đến đây, là cùng theo Trương gia gia chủ đến nhà xin thuốc, mạng người quan trọng đại sự, hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Đáng ra sao? Diệp Đồng có chút quay người, nhìn thẳng vào Mục Thiên Lam. Mục Thiên Lam đấy lòng sinh sôi ra một câu nói không rõ tư vị, một lần nữa mắt nhìn Trương Phẩm Thọ cha con, lúc này mới yếu ớt nói ra, cha. Gia phụ trước kia từng chịu Trương thị tiền bối ân tình, chính như ngươi vừa mới nói, thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, coi như là thay gia phụ chấm dứt nhiều năm tâm nguyện, còn Trương gia cái kia phần ân tình. Diệp Đồng không nói gì thêm, rời đi tàn tạ viện lạc bước chân, so với trước bình ổn rất nhiều, đi vào Trương Phẩm Thọ cùng Trương Trung Dĩnh trước mặt về sau, lạnh nhạt hỏi, cầu thúc gì? Trương Phẩm Thọ cùng Trương Trung Dĩnh đem Diệp Đồng cùng Mục Thiên Lam trước đó trò chuyện nội dung, một chữ không kém nghe vào trong tai. Mặc dù bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đường đường thiên vong đế quốc ngôi cửu ngũ thiếu bọn hắn Trương gia cái kia phần ân tình, vậy mà lại gặp phải tình huống như thế này chấm dứt, nhưng thân là con người trí hiếu, Trương Phẩm Thọ cũng nguyện ý lấy được thuốc cứu mẹ. Bách giải dịch. Diệp Đồng sững sờ, lông mày nháy mắt nhăn lại. Bách giải dịch thuộc về cực kỳ khó mà chế biến thuốc giải độc dịch, cần thiết dược liệu càng là thiên kim khó cầu, cho dù hắn đối với phối dược, luyện đan có 9 năm quan sát, 1 năm thực tiễn kinh nghiệm. Muốn thành công chế biến ra bách giải dịch, vẫn như cũ chỉ có 6-7 thành năm chắc, phải biết, thất bại một lần, lãng phí dược liệu đều là giá trên trời. Trương Phẩm Thọ nhìn thấy Diệp Đồng biểu lộ, trong lòng lập tức lộ bột một chút, sinh sôi ra dự cảm không tốt, hắn gần nhất nửa tháng, cơ hồ đem toàn bộ Hàn Sơn thành tìm khắp, cũng không thể tìm tới sẽ phối chế bách giải dịch dược sư. Cuối cùng, hắn vẫn là từ Hàn Sơn thành thành chủ Long Chiến Thành trong miệng, biết được cái này không có danh tiếng gì chân dược phường, nhìn thấy một tia hy vọng. Người phối không ra. Diệp Đồng nhàn nhạt nói ra, phối chế bách giải dịch dược liệu, các ngươi nghĩ biện pháp góp đủ, thời gian của ta không nhiều, hy vọng các ngươi có thể tại trong vòng 2 ngày hoàn thành, phối chế sau khi thành công, tiền thù lao phân 2 không lấy. Trương Phẩm Thọ nhãn tình sáng lên, gấp rút nói ra, cần gì dược liệu, ngài cứ việc nói ra. Chỉ cần cái này Hàn Sơn Thành có thể tìm tới, ta ắt có niềm tin mua đến tay. Tài đại khí thô A. Diệp Đồng ẩn ẩn có chút tiếc nuối, đưa tới cửa dê béo. Nhiều dễ dàng hao cái lông a. Đáng tiếc, vì hoàn lại Mục Thiên Lam trước đó cứu hỏa ân tình, không có cách nào thu lấy lam ngân, bất kể là kiếp trước Diệp Thiên vẫn là hiện bây giờ Diệp Đồng, đều không thích ghi nợ ân tình. Diệp Đồng gần nhất một năm, trước đó Diệp Đồng cơ hồ đem toàn bộ Hàn Sơn thành tiệm bán thuốc đặc biến, biết rõ mỗi tiệm thuốc tình huống, sở dĩ, vì không lãng phí thời gian, lập tức bình tĩnh nói ra, ôn dược trai, nơi đó dược liệu dự trữ lượng là toàn bộ Hàn Sơn thành nhiều nhất, nhất toàn diện, liền đi nơi đó. Trương Phẩm Thọ sững sờ, mê hoặc nói, ở đâu? Diệp Đồng nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt một chút, hỏi, các ngươi không phải người địa phương?
Không phải.
Trương Phẩm Thọ lắc đầu, nói ra, chúng ta là Tử Phủ quận quận thành nhân sĩ, lần này mang theo gia quyến tới này Hàn Sơn thành, hành thương là mục đích chủ yếu, mặt khác chính là để người nhà ra giải sầu một chút, mẫu thân của ta nguyên bản thân thể an khang, ai có thể nghĩ đột nhiên phát bệnh, vì vậy liền ngưng lại Hàn Sơn thành nhiều ngày.
Người bao nhiêu niên kỷ?
Diệp Đồng khẽ nhíu mày hỏi thăm.
Trương Phẩm Thọ đáp, năm nay chính là tuổi thất tuần.
Tuổi thất tuần?
70 tuổi.
Diệp Đồng âm thầm im lặng, cái này họ Trương đều đã 70 tuổi, mẫu thân hắn tối thiểu nhất cũng phải có 90 cao linh A. Như thế lớn niên kỷ, lại còn mang theo nàng từ Tử Phủ quận quận thành, ghé qua mấy ngàn dặm đường tới đến cái này Hàn Sơn thành, thật sự là làm bừa bãi, chơi đùa lung tung. Hắn liền không sợ đem lão thái thái cái kia đám xương giả cho dậy vò tan ra thành từng mảnh sao.
Nam thành.
Ôn dược trai tồn tại mấy trăm năm, xem như Hàn Sơn thành danh tiếng lâu năm tiệm bán thuốc, mặc kệ là nhập hàng con đường, vẫn là xuất hàng lượng, đều là dược liệu thị trường những cửa hàng kia khó mà sánh ngang. Nghe đồn, ôn dược trai có một chi kinh nghiệm phong phú, võ lực cực mạnh hái thuốc đội, quanh năm qua lại tên Kim Loan Sơn Mạch, hái thuốc đồng thời, càng là sẽ tại trong núi sâu hương cái khác người hái thuốc thu mua dược liệu. Thậm chí, giống như ngay cả nam bộ hoang dã đầm lầy, ngẫu nhiên cũng dám đi mạo hiểm tìm thuốc.
Lúc này, ôn dược trai tổng quản sự Thường Ngũ, chính mặt ủ mày trao ngồi tại tiệm bán thuốc đại môn bên cạnh, vuốt vuốt trong tay thất khổng ống sáo nhạc khí. Trước mặt hắn trên đường phố, 6 chiếc có thể ngày đi mấy trăm dặm sư la xe thú đỡ đã đổ đầy hàng hóa, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể lên đường đưa hàng.
Thường quản sự, Diệp Đồng mang theo đám người đến, tiến lên hô. Thường Ngũ nheo cặp mắt lại, nhìn thấy Diệp Đồng về sau, đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn, phảng phất đuổi rồi giống như phất tay nói ra, ngươi tại sao lại tới?
Chúng ta cái này là dược liệu bán buôn, trước đó bán lẻ cho ngươi, là thấy ngươi đáng thương, có thể ngươi không dứt đúng không?
Đi đi đi, nên đi đâu mua lấy cái kia mua đi, đừng có lại đến phiền ta.
Diệp Đồng biết mình tiền thân rất chán ghét Thường Ngũ, trước kia tới đây mua dược liệu, Thường Ngũ sở dĩ nguyện ý bán ra cho mình, hoàn toàn là bởi vì không dám đắc tội độc ma Hoắc Lam Thu, có thể theo độc lão ma mất tích thời gian càng dài, Thường Ngũ thái độ cũng liền càng thêm ác liệt, hiện tại, càng là muốn đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa.
Không bán lẻ.
Quả thực là cấp thấp nhất tìm từ.
Ôn dược trai mỗi ngày đến khách nhân, trừ dược liệu bán buôn thương, số không mua khách nhân hai cánh tay cũng đếm không hết. Hắn không nguyện ý bán thuốc tài cho mình, càng là cùng tiền thân Lam Ngân có hạn, mỗi lần đều muốn có kẻ mặc cả có quan hệ.
Bất quá.
Hắn lần này chuẩn bị luyện chế bách giải dịch, chẳng những một hai Lam Ngân cũng không chiếm được, còn muốn mệt gần chết, chỗ nào còn nguyện ý thụ điều khí.
Huống chi, mang người tới đây mua dược tài, là cho hắn ôn dược trai kéo sinh ý.
Diệp Đồng thái độ lạnh xuống, đạm mạc nói ra, lần này không phải ta mua dược tài, là dẫn bọn hắn tới. Dựa theo tiệm bán thuốc quý củ, mỗi vị mang đến khách nhân răng mắt quan, đều có thể đạt được nửa thành trích phần trăm, hy vọng ngươi chờ chút đừng quy nợ.
Diệp Đồng nói tới răng mắt quan,
là sinh động tại Hàn Sơn thành vì các loại ngành nghề kiếm khách một loại người, hàng năm đều có đại lượng mạo hiểm giả lại tới đây, mặc kệ là bán ra hàng hóa, hay là mua vật phẩm, bởi vì rất nhiều người đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Sở dĩ cần răng mắt quan dẫn đường, phụ trách giới thiệu, sau đó chẳng những có thể đạt được các cửa hàng trích phần trăm, có thể được khách nhân khen thưởng.
Thường Ngũ vừa mới tinh thần không tốt, ngược lại là không chút chú ý Diệp Đồng sau lưng mấy người. Hiện đang đánh giá vài lần, trên mặt hắn vẻ mong mỏi giống như thủy triều thối lui, hắn tại sinh ý trên trận sờ soạng lần mò mấy chục năm, đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, thông qua Diệp Đồng đằng sau mấy người quần áo cách ăn mặc, hắn liền đánh giá ra những này người lai lịch bất phàm, không phú thì quý.
Này, nguyên lai là quý khách Lâm Môn.
Thường Ngũ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vẻ mặt tươi cười đứng người lên, thân thiết hô, chư vị là lần đầu tiên đến chúng ta ôn dược trai sao?
Xin hỏi cần nào dược liệu?
Chúng ta ôn dược trai rộng mở đại môn làm ăn đã mấy trăm năm, hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt, tuyệt đối là Hàn Sơn thành tốt nhất mua thuốc cửa hàng.
Trương Phẩm Thọ đồng dạng là vị khôn khéo người, biết chính mình trước đó không có giúp đỡ cứu hỏa, đã khiến Diệp Đồng không thích, vì có thể để cho Diệp Đồng chế biến ra bách giải dịch. Hắn ngược lại là không ngại nâng lên Diệp Đồng, nhàn nhạt nói ra, chúng ta dược liệu cần thiết rất chân quý, số lượng hẳn là cũng không sẽ rất ít, nhưng cụ thể mua nào dược liệu, hắn định đoạt.
Ừm. Thường Ngũ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn một chút Diệp Đồng, lại đánh giá vài lần Trương Phàm Thọ, lúc này mới chất đầy khuôn mặt tươi cười, hỏi, Diệp tiểu ca, ngươi nhìn, đều cần nào dược liệu? Thạch Hoàng, huyết tích tử, thiên châm diệp, tử trà quả. Hết thể 16 loại, mỗi loại đến 3 phần. Diệp Đồng đối với phối chế bách giải dịch phương thuốc ngược lại là rất quen thuộc, thuận miệng đem dược liệu cần thiết, linh quả danh tự nói ra. Chương 4, ngoài ý muốn tải. Ngươi nhất định phải những dược liệu này. Thường Ngũ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Diệp Đồng, theo từng cái danh tự từ Diệp Đồng trong miệng truyền ra, tim của hắn đập tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhất là đến cuối cùng, nghe được Diệp Đồng nói mỗi loại đến 3 phần thời điểm, hắn kém chút vui vẻ cười to lên. 14 loại dược liệu, 2 loại chân quý linh quả. Trong đó có 6 loại dược liệu cùng 1 loại linh quả giá cả cực kỳ đắt đỏ, mỗi loại không có trăm lượng lam ngân mơ tưởng mua được. Đây là giá trị mấy ngàn lượng lam ngân mua bán lớn a. Thường Ngũ lại nhìn Diệp Đồng ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một tôn tản ra kim quang thần tài, nhiệt tình đem đám người nên tiến tiệm bán thuốc bên trong về sau, một bên chào hỏi tiểu nhị lấy dược liệu, một bên nắm lên đo lường tính toán khí, đo lường tính toán tất cả vật phẩm tổng giá trị. Một lát sau, Thường Ngũ cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Phàm Thọ, khách khí nói ra, tổng giá trị 3,6482 lam ngân, quý khách lần đầu lâm môn, ta liền thiện tự làm chủ, đem số lẻ cho các ngươi lau sạch, chỉ cần 3600 lượng lam ngân. Hy vọng chư vị về sau nhiều hơn đến chúng ta ôn dược trai cổ động. Ừm. Trương Phàm Thọ mang theo vài phần ngạo mạn, tùy ý ứng tiếng. Thường Ngũ lòng tràn đầy vui sướng, càng là nhìn thấy Trương Phàm Thọ ngạo mạn, hắn càng là cảm giác đối phương tuyệt đối không phú thì quý, là ghê gớm đại nhân vật, vì vậy, hắn cái kia khiêm tốn thái độ, cũng liền càng phát rõ ràng. Theo phối chế bách giải dịch cần thiết dược liệu phối tề, giao phó đến Trương Trung Dĩnh trong tay về sau, Thường Ngũ cười đến trên mặt đều nở hoa, hỏi, xin hỏi. Các ngươi là dùng lam ngân trả tiền, hay là dùng ngân phiếu trả tiền? Trương Trung Dĩnh xuất ra một chồng ngân phiếu, rút ra mấy trương đưa cho Thường Ngũ, sau đó lại rút ra một trương trăm lượng mặt giá trị ngân phiếu, đưa về phía Diệp Đồng, thái độ kiêu căng khinh người. Ha ha! Diệp Đồng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhận lấy. Làm người hai đời, hắn biết rõ tầm quan trọng của tiền bạc, nhất là cái này càng thêm đặc sắc, lại cũng càng tàn khốc hơn thế giới, tiền tài mới có thể làm hắn sống càng dài, về phần nói mặt mũi. Bây giờ ngay cả mạng đều hướng khó giữ được chiều tối, còn quản đối phương ngạo khí không ngạo khí làm gì. Đương nhiên, hắn yêu tiền. Nhưng cũng có điểm mấu chốt, cũng tỉ như vì hoàn lại Mục Thiên Lam cứu hỏa chi tình, phối dược phí tổn thì sẽ miễn rơi, đó cũng không phải là chỉ là 100 lượng lam ngân liền có thể đổi. Diệp Đồng đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, sau đó nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Thường Ngũ, lạnh nhạt nói ra, Thường quản sự, nhân gia khách nhân đều cho tiền thưởng. Chẳng lẽ ôn dược trai không nguyện ý tuân thủ quy củ? 3600 lượng lam ngân, nửa thành chính là 182, nghĩ ngươi thường quản sự thế nhưng là cái này Hàn Sơn thành nhân vật có mặt mũi, sẽ không vì chút tiền lẻ như vậy phá hoại quy củ, lại hủy ôn dược trai thanh danh a. Ngươi? Thường Ngũ trợn tròn mắt, nhìn xem Diệp Đồng biểu lộ, tựa như là đang nhìn cái quái vật. Quy củ hắn hiểu, nửa thành trích phần trăm hắn cũng minh bạch, nhưng tiền kia đều là chờ khách người rời đi về sau, chủ quán lại len lén tính tiền cho răng mắt quan. Nào có răng mắt quăn ngay trước mặt khách nhân, trắng trợn yêu cầu a. Không định cho. Diệp Đồng lông mày nhíu lại. Thường Ngũ nuốt ngụm nước miếng, nhìn một cái liếc mắt mắt Trương Phàm Thọ mấy người, phát hiện bọn hắn sắc mặt như thường, cũng không có lộ ra cái gì tức giận biểu lộ, lúc này mới giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng rút ra mấy tấm ngân phiếu, nhét vào Diệp Đồng trong tay, mặt mày hớn hở nói ra, làm sao có thể không cho. Diệp tiểu ca, ngươi thế nhưng là chúng ta ôn dược trai thần tài, ta Thường Ngũ thiếu ai lam ngân. Cũng không dám thiếu ngươi à. Về sau, còn hy vọng Diệp tiểu ca ngươi nhiều hơn mang theo quý khách đến cổ động. Không dám. Diệp Đồng đối với mắt cho coi thường người khác, ngã theo chiều gió Thường Ngũ, ngược lại là không có bao nhiêu xem thường cảm xúc, sống trên coi đời này, đều có cách làm người của mình xử thế chuẩn tắc. Thường Ngũ, chính là kẻ nịnh hót mà thôi. Nơi cửa phòng, một tên mặc màu xám áo nhỏ, mang theo mái vòm mũ, xấu xí thanh niên, mừng khấp khởi bước vào cửa cột. Cũng không lo được Thường Ngũ bên người có người, từ trong ngực móc ra một cái chất gỗ hộp, nói ra, Ngũ gia, ngài để ta mua về thiết hoàn thảo, ta cho ngài mang đến, chính là ngài nói cái kia số. Thường Ngũ hài lòng gật đầu, tiện tay từ trong ngực lấy ra chút bạc vụn, ném cho thanh niên lần sau tay nói ra, thưởng ngươi, đi thôi. Tạ Ngũ gia. Xấu xí thanh niên cười mờ ám vài tiếng, cầm bạc vụn hài lòng rời đi, hiệu thuốc bán thuốc tự nhiên cũng thu dược, vừa thu lại một bán ở giữa lợi nhuận liền ra. Thiết hoàn thảo. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, tim đập thình thịch. Thiết hoàn thảo là một loại chân quý dược liệu, có cực mạnh hàn tính, đồng thời còn cố có độc, thuộc về một loại khó được độc dược mạng tính. Đối với người bình thường đến nói, thiết hoàn thảo quả thực chính là không đáng một đồng, nhưng đối với vô cùng cần thiết người mà nói, lại là chân quý đến cực điểm. Liên như là Diệp Đồng, hắn liền cần muốn thiết hoàn thảo, nếu như có thể đạt được, như vậy hắn liền có thể luyện chế ra hàn độc đan, có thể để cho hắn lại nhiều sống mấy tháng. Thương quản sự. Diệp Đồng bình tĩnh hỏi, thiết hoàn thảo cũng không phải cái gì hảo dược tài, rất nhiều tà ác chi đồ đạt được về sau, đều là dùng nó đến độc hại người khác. Thương Ngũ nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng nhiên nghĩ đến Diệp Đồng gần nhất một năm, vẫn luôn đang tìm kiếm mua cỗ có độc dược liệu, ánh mắt lập tức hiện ra cổ quái thần sắc, nói ra, thiết hoàn thảo đối với không cần người mà nói, hoàn toàn chính xác không phải vật gì tốt, nhưng đối với cần người mà nói, lại chân quý rất giá cũng tỉ như, Diệp tiểu ca ngài. Diệp Đồng bị khám phá tâm tư, cũng không cảm thấy xấu hổ, lạnh nhạt hỏi, cái này thiết hoàn thảo giá cả bao nhiêu? Thương Ngũ đáy mắt hiện lên tinh quang, gọn gàng khi nói ra, 800 lượng lam ngân, không trả giá. 800 lượng. Diệp Đồng nghe vậy, trực tiếp quay người rời đi. Hắn mặc dù vô cùng cần thiết thiết hoàn thảo, nhưng hắn hiện tại có lam ngân số lượng, tính toán đâu ra đấy cũng liền 282, khoảng cách 800 lượng có thể còn kém gấp mấy lần, tiền chênh lệch quá nhiều, căn bản cũng không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, Diệp Đồng cũng lười ở tiếp nữa. Trương Phẩm Thọ cùng Trương Trung Dĩnh đều là khôn khéo người, trong mắt mang theo vẻ cân nhắc, theo đuôi Diệp Đồng rời đi. Ngược lại là cái kia Mục Thiên Lam, nhíu mày suy tư một phen, sau đó đối với Thường Ngũ truyền âm nói, thiết hoàn thảo, tạm thời đừng ra bán, trong vòng 3 ngày, ta thích hợp về tới mua. Thường Ngũ trừng lớn hai mắt, hắn xác định Mục Thiên Lam bở môi động cũng không có động một chút, có thể thanh âm kia vậy mà tại chính mình đáy lòng vang lên, điều này nói rõ, trước mắt cái này có được huynh quốc huynh thành mỹ mạo nữ hài, là một vị người tu luyện, mà lại thực lực cần phải rất cường đại. Quý nhân A. Thường Ngũ khắc chế cái kia phần kích động, ngưng nặng nhẹ gật đầu xem như trả lời chắc chắn. Một lần nữa trở lại chân dược phường, Diệp Đồng nhìn xem bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi phá phòng tàn viện, đi thẳng tới thiên phòng vị trí, đánh giá vài lần, sau đó gọi dược nô cùng một chỗ, đem chung quanh đồ vật dọn dẹp một chút, tìm ra bảo tồn còn hoàn hảo đỉnh lô, theo chân lại đem bẩn thỉu tím quan tài đá phải một bên. A. Theo tới Trương Phẩm Thọ, đống nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm. Diệp Đồng quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn đang theo dõi bị chính mình đá phải một bên tím quan tài, lập tức lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười hỏi. Trương Phẩm Thọ nhặt lên tím quan tài, cầm ở trong tay quan sát một lát, biểu lộ có chút ngưng trọng, gật đầu nói ra, thích. Diệp Đồng nhìn xem Trương Phẩm Thọ ánh mắt, tựa như là đang nhìn thằng ngu, hắn nghĩ không rõ ràng, cái này dị thế giới người yêu thích đều như vậy độc đáo sao. Lại còn có người thích quan tài. Trương Phẩm Thọ cầm tím quan tài, yêu thích không nỡ rời tay, sáng ngời có thần ánh mắt hướng phía Diệp Đồng di động qua đến về sau, hỏi dò, tiểu huynh đệ, cái này tím quan tài bán không? Diệp Đồng niết miệng, nói ra, bán. Trương Phẩm Thọ vội vàng hỏi, bao nhiêu tiền? Diệp Đồng nheo cặp mắt lại, giống con rảo hoạt hồ ly, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nó có thể đáng bao nhiêu tiền? Trương Phẩm Thọ đáy lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức ý thức được chính mình biểu hiện ra thích, khiến trước mắt cái này rõ ràng không biết hàng thiếu niên phát giác được, nói không chừng, đợi chút nữa hắn liền sẽ công phu sư tử ngoạm, hung hăng làm thịt chính mình một bút. Hồ đồ rồi a. Trương Phẩm Thọ âm thầm thở dài, duỗi ra một ngón tay, nói ra, 100 lượng lam ngân. Diệp Đồng kéo ra hổ kéo đại kỳ, giả vờ như khó chịu nói ra, độc ma Hoắc Lam Thu biết à. Nếu là hắn biết ngươi lấy 100 lượng lam ngân giá tiền, đem hắn coi là chân bảo tím quan tài mua đi, nhất định sẽ khí chạy đến nhà các ngươi mộ tổ chức đùi cừu nướng, ngươi dù sao cũng là từ quận thành tới phú hào, chụp chụp thiêu thiêu không ngại mất mặt. Ừ ngủ. Trương Phẩm Thọ nuốt ngụm nước miếng, trong mắt hiện ra sợ hãi thần sắc, hắn lúc này mới nghĩ đến, nơi này chính là độc lao ma đầu địa bàn, trước mắt cái mới nhìn qua này ốm yếu thiếu niên. Thế nhưng là độc lao ma đầu người, chính mình ai đều có thể hố, nhưng tuyệt đối không thể hố hắn a. Vạn nhất cái kia thiên độc lao ma đầu biết được, chính mình Trương gia coi như phải xui xẻo. Ngươi! Trương Trung Dĩnh lộ ra vẻ giận dữ, nhưng nghĩ tới tiếng xấu truyền xa độc ma Hoắc Lam Thu, trong lòng nộ khí lập tức tán loạn. Diệp Đồng khoát tay áo, mặc dù hắn đã có tội mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng bây giờ dù sao cũng là thiếu niên chi thân, sở dĩ nói ra, Trương lão tiên sinh, ta không có gì ánh mắt, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta. Muốn mua cái này tím quan tài, liền lấy ra ngươi cho rằng độc ma Hoắc Lam Thu không sẽ phẫn nộ giá cả. Nếu như ta cảm thấy giá cả hài lòng, chúng ta liền một tay giao tiền, một tay giao hàng, cam đoan quay đầu sẽ không để cho lão già đi tìm các ngươi Trương gia phiền phức. Trương Phẩm Thọ trầm mặc nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói ra, 500 lượng lam kim. 500 lượng? Không ý ta. Diệp Đồng lộ ra một vệt ý cười, đang chuẩn bị đáp ứng thời khắc, đống nhiên biến sắc, cổ quái nhìn xem Trương Phẩm Thọ hỏi. ngươi xác định là Lam Kim, không phải Lam Ngân.
Phải biết, Lam Kim cùng Lam Ngân hối đoái tỷ lệ, thế nhưng là 10-1, nói cách khác, Trương Phẩm Thọ nói tới 500 lượng Lam Kim tương đương 5.000 lượng Lam Ngân, cho dù là Diệp Đồng từng thu hoạch được độc lao ma lưu lại tiền tài, cũng xa xa không đạt được con số này a. Trương Phẩm Thọ nghiêm túc nói ra, không sai, là 500 lượng Lam Kim, chính như ngươi vừa mới nói, nếu như ngươi hài lòng, chúng ta liền một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp Đồng ngăn chặn kích động trong lòng, khoát tay nói ra, tím quan tài đã trong tay ngươi, dường nô, lấy tiền.
Đồng nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn ẩn ẩn ý thức được, hai loại tính cách ảnh hưởng, khiến tính cách của mình quả thật cải biến rất nhiều, nếu như nói trước đó, chính mình tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này kích động. Dù sao, càng có đánh vào thị giác lực đại lượng gạch vàng, hắn đều gặp, nắm giữ qua, tài phú đối với ở kiếp trước hắn đến nói cái giấm cũng không bằng. Dược nô giả nùa trên mặt treo hài lòng tiếu dung, cái kia còn xuống thân thể đều đứng thẳng lên không ít, tiếp nhận Trương Trung Dĩnh đưa tới 5 tấm kim phiếu, sau đó đối với Diệp Đồng gật đầu nói ra, số lượng vừa vạn. Diệp Đồng khỏe miệng phát họa, quay đầu liếc nhìn bốn phía, ẩn ẩn cảm thấy cái này đổ nát thê lương bên trong, cần phải cất giấu không ít đồ tốt ta. Lão giả kia mặc dù mất tích, nhưng lấy thân phận của hắn địa vị cùng phẩm vị, rác rưởi đồ vật không vào được pháp nhãn của hắn a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Đồng lớn tiếng kêu lên, Dược nô, đi mời thợ gạch ngói, nghề mục, trùng kiến cái này chân dược phường. Mặt khác, quay đầu đem trong nhà không có tổn hại đồ vật, đều cho ta thu lại.
Được rồi. Dược nô ở đây sinh sống cả một đời, đối với nơi này có rất mãnh liệt lòng cảm mến, nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưng phấn đáp ứng, sau đó kích động hướng phía bên ngoài đi đến.
Chương 5, bày trận.
Tục ngữ nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Diệp Đồng ngoại ý muốn đạt được một phen phát tài, tâm tình tự nhiên phá lệ thoải mái, có số tiền kia, chẳng những có thể trùng kiến chân dược phường, còn có thể mua tục mệnh dược liệu.
Còn có.
Diệp Đồng trong đầu hiện ra tụ bảo các bóng lượng trong tủ quầy. Cái kia từng mai hóng ánh sáng long lanh ngân tinh, từng tại địa cầu thời điểm, hắn từng chiếm được gần chứa linh lực tinh thạch, nhưng mà thế giới này ngân tinh, phẩm chất so trên địa cầu tinh thạch còn tinh khiết hơn, càng là không thuộc về tính, chỉ cần là người tu luyện, liền có thể hấp thu nội bộ linh lực, tăng thêm tốc độ tu luyện. Tại Diệp Đồng nguyên bản trong trí nhớ, ngân tinh phía trên còn có phẩm chất tốt hơn kim tinh, đồng thời, ngân tinh cùng tử tinh cũng là những thực lực cường đại kia những người tu luyện sử dụng lưu thông tiền tệ. 1-2 lam kim có thể hối đoái 10 lượng lam ngân. Một viên ngân tinh thì có thể hối đoái 1.000 lượng lam kim.
Giống như, không đủ tiền.
Diệp Đồng nghĩ đến ngân tinh giá cả, sáng lên ánh mắt lại ảm đạm xuống, đem đáy lòng những không có năng lực kia vì cái gì ý nghĩ ngăn chặn về sau. Hắn sai sử nói, ngươi, nói chính là ngươi, đi đem những dược liệu này toàn bộ rửa giấy sạch sẽ, sau đó phân loại chỉnh lý thành 3 phần.
Chừng cái gì mắt?
Phụ thân ngươi cao tuổi rồi, ngay cả quan tài đều trước thời hắn mua. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để hắn tự mình phụ giúp vào với ta?
Nhanh đi.
Khu khu. Trương Phẩm Thọ nghe được Diệp Đồng, một hơi không có để lên, ho khan mấy âm thanh, lúc này mới tức giận trừng mắt nhìn Diệp Đồng. Nếu như không phải cần Diệp Đồng phối dược, nếu như không phải e ngại độc ma Hoắc Lam Thu, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết cái này rủa mình muốn chết hôn tiểu tử. Trương Trung Dĩnh càng là nổi trận lôi đình, nhưng tim tà hỏa còn không có cách nào phát tiết, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng quyết tâm một phen. Ngoan ngoãn rửa theo Diệp Đồng sai sử làm việc.
Hắc Diệu Thạch
là luyện đan sư cần thiết đốt phẩm, không có tu luyện ra chân hỏa, liền chỉ có thể dựa vào nó thiêu đốt, luyện đan luyện dược. Chân dược phường trước đó chứa đựng rất nhiều Hắc Diệu Thạch, Diệp Đồng tùy ý tìm kiếm, liền tìm tới mười mấy khối. Nhen nhóm, ném vào bếp nấu. Diệp Đồng cảm thụ được bên trong lò nhiệt độ càng ngày càng cao, lập tức đem tử trà quả cùng một loại khác linh quả đập nát, đổ vào bên trong lò. Sau đó, hắn đem Trương Trung Dĩnh thanh tẩy phân loại tốt dược liệu. Dựa theo tương đối hà khắc thời cơ, theo thứ tự ném vào.
Khống hỏa
là một môn kỹ thuật sống. Diệp Đồng những năm này đã sớm khống chế lửa kỹ thuật luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Theo thể nội ít đến thương cảm nguyên khí, chậm rãi rót vào bếp nấu miệng cái khắc khống hỏa trận minh văn bên trong, lập tức, bếp nấu bên trong thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất đã có được sinh mạng, khi thì cháy hừng hực, khi thì chập chờn tựa như tức sắp tắt. Thời gian trôi qua. Nửa canh giờ qua đi, Diệp Đồng sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Trên trán giọt lớn mồ hôi, thuận theo hai gò má quần cuộn trượt xuống, càng là chân quý dược liệu, luyện dược thời điểm càng khó hòa tan, càng khó đi vu tổn tinh, đây cơ hồ tiêu hao hết Diệp Đồng toàn bộ khí lực.
Oeng.
Diệp Đồng cổ tay rung lên, bên trong lò lập tức nhóm lửa diễm, chịu luyện thành linh dịch tựa như xăng dầu, ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại cháy đen cho tàn. Cách đó không xa, Trương Phẩm Thọ lộ ra một vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng biết phối chế bách giải dịch rất khó.
liền xem như chìm đắm chuyến này mấy chục năm dược sư, đều rất khó một lần phối chế thành công, mà thiếu niên trước mắt, đã không thể dùng phối chế để hình dung, hắn dùng phương pháp, thì là đan sư thủ đoạn, là tại luyện chế bách giải dịch A. Dược sư, toàn bộ Tử Phủ quận, nhiều vô số kể. Mà đan sư, thì là lông phượng củ hấu A. Bất quá, Trương Phẩm Thọ nghĩ đến độc ma Hoắc Lam Thu, trong lòng cũng liền thoải mái, dù sao vị kia thế nhưng là một vị chân chính người tu đạo, nghe đồn hắn đã đụng chạm đến trúc cơ cánh cửa, mọi người đều biết là, Hoắc Lam Thu tại phương diện luyện đan năng lực rất mạnh, mặc dù hắn luyện chế đan dược, cơ hồ chín thành đều là độc đan. Thất bại là mẹ thành công. Diệp Đông lần đầu luyện chế bách giải dịch thất bại, nhưng cũng không có nhục chí, bởi vì có thổ tài chủ Trương Phẩm Thọ tại, dù là tiếp xuống hai lần luyện chế lần nữa thất bại, hắn vẫn như cũ không có gì đáng lo lắng. Đơn giản chính là để Trương Phẩm Thọ nhiều tổn thất ít tiền tài. Ta cần ngọc thạch. Diệp Đồng nguyên khí trong cơ thể gần như hao hết, muốn hiện tại tiến hành lần thứ hai luyện chế, thật là vô pháp làm được. Trương Trung Dinh đối với Diệp Đồng rất bất mãn, nghe được yêu cầu của hắn, lập tức phản bác, ngươi luyện chế bách giải dịch, muốn ngọc thạch làm cái gì? Đừng nói cho chúng ta biết, luyện chế bách giải dịch vật liệu bên trong, còn muốn gia tăng ngọc thạch một hạng. Diệp Đồng nói ra, có ngọc thạch, ta hôm nay còn có thể lần thứ hai luyện chế, nếu như không có liền cần phải chờ tới ngày mai, trong cơ thể ta nguyên khí hao hết, cần khôi phục. Trương Trung Dĩnh lộ ra xem thường thần sắc, bất mãn nói ra, ngươi hống 3 tuổi hài đồng đâu. Ngọc Thạch có thể để ngươi khôi phục nhanh hơn nguyên khí tốc độ. Đừng cho là chúng ta hướng ngươi xin thuốc, liền thật thành đoan đại đầu. Không. Rất ít nói Mục Thiên Lam, lúc này lại đứng dậy, như có điều suy nghĩ đánh giá Diệp Đồng, lại là nói với Trương Trung Dĩnh, theo ta được biết, luyện đan cùng 7 trận có cùng một nhịp thở liên lụy. Chân chính cao minh luyện đan sư, tại trận pháp phương diện tạo nghệ cũng sẽ không rất yếu, bởi vì luyện chế đan dược bên trong, cần dùng trận pháp minh văn khung, ngọc thạch, thì là dùng để bố trí trận pháp tài liệu tốt. Ta giống như đã minh bạch hắn muốn ngọc thạch làm cái gì. Diệp Đồng liếc mắt Trương Trung Dĩnh, hừ lạnh nói, không kiến thức, liền không nên nói chuyện nhiều. Xem người ta hiểu công việc, nếu như không phải giải thích với ngươi, cũng sẽ không đối với ta chất vấn. Ngươi! Trương Trung Dĩnh cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhưng nàng thật khó mà tưởng tin, trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá 16-17 tuổi bộ dáng ra hỏa, chẳng những hiểu được luyện dược, thật đúng là hiểu trận pháp. Phải biết, muốn thành công bố trí ra trận pháp, cái kia cần người tu đạo đột phá trúc cơ kỳ, chân khí tiến hóa thành chân nguyên mới có thể a. Còn nữa nói, toàn bộ Tử Phủ quận trúc cơ kỳ cường giả, toàn cộng lại chỉ sợ đều không đủ 3 người, toàn bộ Thiên Vong Đế quốc cộng lại, chỉ sợ đều không đủ 10 người. Mà có thể bố trí ra trận pháp, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền hắn, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, có thể bố trí ra trận pháp. Trương Trung Dĩnh rất nghĩ thông miệng lại đối với Diệp Đồng châm chọc khiêu khích một phen, nhưng cân nhắc đến mỗi lần chất vấn đối phương, cuối cùng bị đánh mặt đều là chính mình, nàng những tranh chua kia cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Ta tự mình đi mua. Trương Trung Dĩnh ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Đồng muốn ngọc thạch, rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nửa canh giờ không đến, Trương Trung Dĩnh liền mang theo một cái dây gai cái túi trở về, bên trong khoảng chừng mười mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch nguyên liệu, nhét vào Diệp Đồng trước mặt. Diệp Đồng không nói gì, xuất ra một khối ngọc thạch nguyên liệu, liền dựa theo suy nghĩ trong lòng tiến hành điều khác. Hắn muốn bố trí tụ linh trận, có thể khiến hắn khôi phục nhanh chóng nguyên khí đồng thời, tại luyện chế bách giải dịch thời điểm, nếu như thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, cũng có thể gia tăng hắn đưa vào nguyên khí đến bếp nấu bên trong thời gian. Địa cầu trăm năm. Nhất là về sau buổi tiếp thê tử thời gian, hắn có thời gian dài đều dùng tại điêu khắc lên mặt, sở dĩ điêu khắc ngọc thạch kỹ nghệ đã sớm đi đến tông sư cấp bậc, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, một cái hình rồng ngọc điêu liền bị hắn điêu khắc thành hình, hơn nữa nhìn đi lên giống như lúc, sinh động như thật. Cái này ngọc điêu. Trương Phẩm Thọ cùng Mục Thiên Lam lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tâm thần đã bị ngọc điêu hấp dẫn. Liền ngay cả Trương Trung Dĩnh đều trừng lớn hai mắt, lộ ra khó mà tin bộ dáng. Tốc độ này, tay nghề này, bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều điêu khắc đại sư làm việc, lại chưa từng thấy loại này tốc độ kinh khủng, cũng chưa từng thấy qua có ai có thể điêu khắc như thế tinh diệu sinh động. Cái này rõ ràng là một cái pho tượng, là cái tử vật, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, đầu này có chút quái dị rồng. Thật giống như sống tới. Diệp Đồng cũng không có thời gian suy nghĩ tâm tư của bọn hắn, hết sức chăm chú điêu khắc, rất nhanh lại điêu khắc ra hổ hình ngọc điêu, tước hình ngọc điêu, rùa hình ngọc điêu. Diệp Đồng muốn bố trí là tứ thánh tụ linh trận. Đây cũng là hắn ở địa cầu đằng sau trăm năm, nghiên cứu ra được một loại trận pháp, uy lực của nó so tam tài trận, tứ tượng trận, cửu cung bát quái trận càng mạnh, chỉ bất quá, hắn bây giờ nhưng không có trước đó cường đại như vậy, sở dĩ bố trí ra tới tứ thánh tụ linh trận, hiệu quả sẽ yếu rất nhiều. Nhưng là, dùng vào lúc này, đầy đủ. Sau đó, Diệp Đồng khiến ba người rời khỏi thiên viện phạm vi, lấy tốc độ cực nhanh đem tứ thánh tụ linh trận bố trí ra tới. Lại hắn kích phát trận pháp thành công một khắc này, phương viên mấy cây số phạm vi bên trong thiên địa linh khí, phảng phất đạt được một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao hướng phía Diệp Đồng chỗ thiên viện vào tới. Đáng tiếc a, thực lực quá yếu, cái này tứ thánh tụ linh trận uy lực chân chính, ngay cả đỉnh phong thời kỳ 1% đều không có. Diệp Đồng ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Nhưng mà, trận pháp bên ngoài Trương Phẩm Thọ cùng Mục Thiên Lam, hai người đấy lòng sinh sôi ra hoảng sợ cảm xúc, nhìn nhau về sau, ánh mắt lần nữa rơi trên người Diệp Đồng, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Lấy bọn hắn tu vi của hai người, đã nhạy cảm nhận được thiên địa linh khí phun trào phương hướng, điều này nói rõ Diệp Đồng bố trí trận pháp đã thành công. Thế nhưng là, Diệp Đồng tu vi, rõ ràng chỉ là luyện khí tam trọng, yếu quả thực có thể bỏ qua không tính, hắn là thế nào bố trí thành trận pháp a? Tu đạo giới, tu vi cảnh giới cấp độ rõ ràng là luyện khí thập bát trọng, hậu thiên cửu trọng, tiên thiên cửu trọng. Lại hướng lên chính là trúc cơ kỳ, kết đăng kỳ, bây giờ, toàn bộ thiên vong đế quốc trúc cơ kỳ người tu đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, kết đăng cảnh càng là chỉ có một người, đó chính là thiên vong đế quốc hoàng thất vị lao tổ tông kia, nghe đồn đã sống hơn 400 tuổi lão quái vật. Giả thần giả quỷ. Trương Trung Dĩnh thiên phú tu luyện kỳ thật không kém, nhưng nàng dĩ vãng tại kinh thương phương diện lãng phí đại lượng thời gian, sở dĩ tu vi không phải rất cao, đến nay còn chưa đột phá đến tiên thiên cảnh giới, vì vậy, nàng không cảm giác được giữa thiên địa yếu ớt thiên địa linh khí phun trào. Ngâm miệng. Trương Phẩm Thọ biến sắc, nghiêm nghị quát, Diệp tiểu ca nói không sai, không kiến thức, liền không nên nói chuyện nhiều, không muốn tự rước lấy nhục nhã mất mặt xấu hổ. Phụ thân. Trương Trung Dĩnh lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, phảng phất không thể tin vào thai của mình, luôn luôn phụ thân của ôn hòa khi nào như thế như vậy răn dạy qua chính mình. Trương Phẩm Thọ chỉ hướng thiên viện phạm vi, nghiêm nghị nói ra, ngươi còn chưa bước vào tiên thiên, không cảm giác được thiên địa linh khí phun trào, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, Diệp tiểu ca đã thành công bố trí ra trận pháp, đồng thời có thể đem phụ cận thiên địa linh khí hấp dẫn tới. Nếu như ngươi bước vào trận pháp phạm vi, liền cần phải có thể cảm nhận được, khu vực kia thiên địa linh khí nồng độ sẽ càng ngày càng cao. Thành công. Hắn một quặng lông đều không có. Có thể bố trí ra trận pháp. Trương Trung Dĩnh ngây ra như phỗng, cả người đều lâm vào mơ hồ trạng thái. Chương 6, âm tiểu cửu. Bố trí xong trận pháp sau 2 canh giờ, Diệp Đồng tiêu hao hầu như không còn nguyên khí bổ sung trở về. Hắn hiện tại tu vi quá yếu, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều thời giờ, cứu người như cứu hỏa. Trương gia lão thái thái sinh mạng hấp hối, hắn đã được đến chỗ tốt. Cho nên trực tiếp lựa chọn lần thứ 2 luyện chế bách giải dịch. Cuối cùng, Diệp Đồng tại đệ nhị thứ nguyên khí hao hết thời khắc, luyện chế thành công ra bách giải dịch. Cất kỹ. Trương Phẩm Thọ biểu lộ phức tạp thu hồi bách giải dịch, chân thành tha thiết nói tiếng cảm ơn, hắn hiện tại rất hối hận, vì cái gì âm dương lão quái mục vô thiên hỏa thiêu chân dược phường thời điểm, hắn lựa chọn là khoanh tay đứng nhìn, nếu như lúc trước tham dự cứu hỏa, chẳng những có thể bảo trụ đến tự vị quý nhân kia ân tình, còn có thể cùng Diệp Đồng kết thiện duyên. Kim Lân há lại là vật trong ao. Hắn suốt đời duyệt vô số người, phảng phất đã thấy một vị kinh diễm tuyệt luân thiên tài khoáng thế, liền muốn hoành không xuất thế, tương lai, có lẽ sẽ trở thành ngay cả mình đều cần ngưỡng mộ tồn tại. Đáng tiếc. Trên đời dược vật ngàn vạn loại, lại duy chỉ có không có bán thuốc hối hận. Trương Phẩm Thọ trong lòng mang thật sâu tiếc nuối, mang theo con gái nàng trực tiếp rời đi. Diệp Đông đứng tại đỉnh lô bên cạnh, nhìn chăm chú lên đẹp khiến người hít thở không thông Mục Thiên Lam, đáy lòng thì không có chút nào gợn sóng, hỏi. Trương gia cha con đã rời đi, ngươi vì sao không đi? Mục Thiên Lam giống như cười mà không phải cười nói ra, toàn bộ Hàn Sơn Thành, thích hợp nhất chỗ tu luyện chính là nơi này, như thế dư thừa thiên địa linh khí, nếu như không tu luyện, chẳng phải là lãng phí. Diệp Đồng nói ra, lời ấy quá hư. Mục Thiên Lam che miệng cười khẽ, nói ra, tốt à. Cái kia ta cho ngươi biết nguyên nhân chân chính. Ta lần này đến đây Hàn Sơn Thành, là một mình ra đến rèn luyện, gặp được Trương gia cha con, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Hiện tại, bọn hắn đã được đến bách giải dịch, tướng tin Trương gia lão thái thái nhất định sẽ bình an vô sự, sở dĩ ta muốn đi nơi nào đều là thân tự do. Diệp Đông hỏi, còn có đây này. Mục Thiên Lam cười nói, còn có chính là. Ngươi đưa tới hứng thú của ta, ta chuẩn bị lưu lại, nhìn xem trên người ngươi còn sẽ phát sinh cái gì kỳ tích. Kỳ tích? Nào có cái gì kỳ tích, chẳng qua là luyện chế một lò đan dược mà thôi, cũng có thể được cho kỳ tích. Diệp Đông lắc đầu, bình tĩnh nói ra, ta đối với ngươi không hứng thú. Mục Thiên Lam biểu lộ cứng đờ, nhưng lập tức lần nữa cười nói, ngươi nói như thế, ta ngược lại là đối ngươi hứng thú càng lớn, mà thôi, ta đi làm một ít chuyện, chờ làm xong sau sẽ còn trở lại. Nói xong, Mục Thiên Lam phiêu nhiên mà đi, đi thoải mái. Diệp Đồng nhìn xem Mục Thiên Lam bóng lưng, đáy lòng âm thầm thở dài, hắn chính là áo gai một mạch, do âm dương, động thiên cơ, mỗi lần tiết lộ thiên cơ, sẽ có ác nghiệp cuốn thân, đối với hắn sinh ra hưng người thú vị, một khi đi tương đối thân cận, thế tất sẽ bị liên lụy, trừ Dương Nô, cái này cùng hắn sớm tối chung đụng lão nhân, về sau sẽ vì hắn nghịch thiên cải mệnh, những người khác hắn không nguyện ý thân cận. Không đúng. Còn có một người. Diệp Đồng trong đầu hiện ra một trương gương mặt thanh tú, đây không phải hắn đã từng người quen biết, nhưng lại là người hắn quen biết, một cái có được tinh khiết tâm linh, vì hắn nỗ lực qua rất nhiều tiểu nữ hài. Âm Tiểu Cửu. Hàn Sơn thành dân nghèo nhà khốn cùng hài tử, tuổi nhỏ thời kỳ liền bị cha mẹ của nàng đưa đến cửa hàng dệt, ký tên 20 năm bán mình khế ước, nhưng thể chất nàng âm hàn, người yếu nhiều bệnh, cửa hàng dệt sớm tại mấy năm trước, liền đem nàng chạy ra, bây giờ Âm Tiểu Cửu chỉ có thể lưu luyến tại dược liệu thị trường. Vì ngoại lai mạo hiểm giả làm răng mắt quan, lấy được trích phần trăm cùng tiền thưởng, một phương diện muốn trợ cấp trong nhà, một phương diện khác đều tiêu vào Diệp Đồng trên. Thân. Kế thừa Diệp Đồng ký ức, cũng kế thừa tình cảm của hắn. Diệp Đồng phảng phất trong cõi u minh đã thấy, một đầu vô hình thiên đạo tuyến, đã đem hắn cùng Âm Tiểu Cửu dắt lôi kéo cùng nhau, muốn gây mất cực kỳ khó khăn. Tiểu chủ. Dược nô hoàn thành nhiệm vụ, trở lại lúc đi theo phía sau hơn 10 vị công tượng. Diệp Đồng hỏi, trùng kiến chân dược phường. Cần bao nhiêu lam ngân? Dược nô nói ra, nếu như dựa theo chân dược phường trước đó quy mô, tăng thêm kiến trúc tài liệu, hết thể cần 1.400 lượng lam ngân, chúng ta chân dược phường vị trí vắng vẻ, chung quanh đất trống rất nhiều, nếu như xây dựng thêm, là có thể đem phụ cận không lợi dụng, ngày trước đó muốn độc lập phòng tắm, cũng liền có chỗ dựa rồi. Ừm, cái này ta biết. Diệp Đồng hỏi tiếp, xây dựng thêm, cần bao nhiêu lam ngân? Dược nô nói ra, ta đã hỏi thăm rõ ràng, ước chừng cần 2.000 lượng tả hữu. Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi nói ra, vậy liền xây dựng thêm, dù sao nơi này là chúng ta tạm thời chỗ ở. Dược nô, quay đầu ngươi cầm 1.000 lượng lam ngân, đi mua một chút ngọc thạch trở về. Mặt khác, ta liệt ra tới một cái tờ giấy, phía trên cũng có chút thứ mà ta cần, cùng nhau mua về. Đúng. Dược nô mỉm cười nhẹ gật đầu. Diệp Đồng trầm mặc một phen, nhìn xem những công tượng kia đã bắt đầu thu thập phế tích, chậm rãi nói ra, chúng ta hiện tại mặc dù có chút lam ngân, nhưng cũng không thể ngồi ăn giống núi. Ta cần dược liệu, mà Kim Loan Sơn mạch bền trong dược liệu rất nhiều. Hai ngày này, ngươi đem trùng kiến chân dược phường sự tình an bài thỏa đáng. Hai ngày sau đó, chúng ta đi Kim Loan Sơn mạch. Sau đó, Diệp Đồng hướng dược nô muốn 2 tấm kim phiếu, 200 lượng lam kim, cũng chính là 2.000 lượng lam ngân, sau đó hướng phía Ôn Dược Trai tiến đến. Hắn cần thiết hoàn thảo, mặc dù Minh Bạch mua thiết hoàn thảo người không nhiều, nhưng vạn sự đều có ngoài ý muốn, hắn cần nhanh chóng đem thiết hoàn thảo mua về, mới có thể an tâm. Hàn Sơn thành dược liệu thị trường, chiếm diện tích rất lớn, một tổng cộng chia làm 2 cái khu vực. Phía đông thì là quầy hàng khu vực, là tiểu thương phiến bày quầy bán hàng nơi trốn, mặc dù bán ra dược liệu đại bộ phận đều rất phổ thông, nhưng mỗi lần cũng có chân quý dược liệu xuất hiện. Mà phía tây thì là cửa hàng khu vực, mấy trăm tiệm thuốc, tuyệt đại bộ phận đều là tinh phẩm dược liệu, nhưng trong đó cũng không thiếu thật giả lẫn lộn chất. Diệp Đồng dọc theo gạch xanh đường nhỏ, xuyên qua cửa hàng khu vực. Hàn tại dược liệu này thị trường sinh hoạt 10 năm. Trước 9 năm cơ hồ không có bước ra qua chân dược phường, gần nhất 1 năm mới liên tiếp tại dược liệu thị trường đi lại, mua hắn chỗ dược liệu cần thiết. Thậm chí, ngay cả toàn bộ Hàn Sơn thành hắn đều chuyển nhiều lần. Dược liệu thị trường phía Nam, là Hàn Sơn thành cỡ lớn thị trường giao dịch, cũng là các mạo hiểm giả mua vật phẩm giao dịch địa phương. Hai cái thị trường ở giữa, thì cách một mảnh 100 mét rộng đất trống, phía trên xây dựng dòng dã 10 cái lôi đài. Mạo hiểm giả là một đám đem tính mạng hệ trên dây lưng quần dân liều mạng, bọn hắn vì tiền tài, vì tài nguyên, cùng người tranh đấu là chuyện thường xảy ra, nhưng Hàn Sơn Thành có Hàn Sơn Thành trật tự, nhất là thị trường giao dịch cùng dược liệu thị trường, tuyệt đối cấm chỉ tư đấu. Sở dĩ muốn nên có mạo hiểm giả gặp được cựu gia, liền chọn đăng lên lôi đài, chém giết cái người chết ta sống. Mặt khác nếu có mạo hiểm giả tại thị trường giao dịch cùng dược liệu thị trường, đồng thời nhìn chúng cùng một kiện vật phẩm, thường thường cũng sẽ lấy 5 đấm vì biểu tượng. Quyết định vật phẩm cuối cùng thuộc về quyền. Nơi này, thượng võ. Thế giới này, kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn. Ôn Dược Trai cũng không tại dược liệu thị trường, sở dĩ Diệp Đồng cũng không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian, nhưng mà, tại hắn sắp bước ra dược liệu thị trường thời khắc, một thân ảnh chặn đường ở. Phương Thẩm. Quay hàng khu cái nào đó chủ quán lao bà, bởi vì Âm Tiểu Cửu nguyên nhân, ngược lại là cùng Diệp Đồng có chút quen thuộc, lúc này, mặc thúy cách áo dài, trải lấy chỉnh tề búi tóc Phương Thẩm. Đã mất đi di vãng cái chủng loại kia ôn nhã khí chất, vội vàng nói ra, Diệp Đồng, ta đang chuẩn bị đi chân dược phường tìm ngươi đây. Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nàng lên lôi đài. Diệp Đồng ngẩn ngơ,
lập tức sắc mặt đại biến, đưa tay bắt lấy Phương Thẩm cánh tay, một bên lôi kéo nàng hướng lôi đài phương hướng chạy tới, một bên nhanh chóng hỏi, Phương Thẩm, chuyện gì xảy ra? Tiểu cửu nàng điểm này tu vi, làm sao sẽ lên lôi đài? Phải biết, âm tiểu cửu bước vào con đường tu luyện, sở tu công pháp vẫn là hắn truyền thụ cho. Dựa theo luyện khí thập bát trọng cảnh giới phân chia, âm tiểu cửu hiện tại cho ăn vỡ bụng chỉ có thể coi là hậu thiên đệ nhất trọng cảnh giới, mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng gặp được người tu đạo, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Phương Thẩm nói ra, là Trương Đồ Tể nhà nhi tử, hắn cùng tiểu cửu tranh đoạt một người khách nhân răng mắt quan tư cách, đến trên lôi đài so tài đi. Diệp Đồng, Phương Thẩm biết thân thể của ngươi không tốt, nhưng tiểu cửu cũng là tay chân lèo khèo, chỗ nào cùng người ta đánh qua một trận. Vạn nhất bị Trương Đồ Tể nhà cái kia tráng tiểu tử đả thương đánh cho tàn phế, cái kia tiểu cửu đời này coi như xong, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, giúp đỡ tiểu cửu đi. Phương Thẩm, ngài yên tâm, có ta ở đây, tiểu cửu không có việc gì. Diệp Đồng bước đi như bay, khi hắn đuổi tới thứ ba lôi đài khu thời điểm, phát hiện nơi này đã ba tầng trong ba tầng ngoài, vây tụ rất nhiều người, nhân loại, đều có xem náo nhiệt thiên tính, dù chỉ là hai cái 12-13 tuổi hài tử giao đấu, vẫn như cũ gây nên không ít người quan sát, trong đó càng là không thiếu khí tức cường đại mạo hiểm giả. Trên lôi đài, thân thể nhỏ gầy âm tiểu cửu, biểu lộ có chút bối rối, nhưng nàng nắm chặt nắm đấm, lại tương đương hữu lực. Mà tại đối diện nàng, thì là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài, thân cao so âm tiểu cửu muốn cao hơn nửa cái đầu. Xú nha đầu, quỳ xuống cho ta nhận sai, ta chờ một chút liền sẽ hạ tay nhẹ một chút, bằng không, ta đánh gãy chân của ngươi, để ngươi về sau chỉ có thể ở đây bỏ ăn xin. Trương Tiểu Phi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn lao tử là đồ tể, thở nhỏ thường thấy huyết tinh, sở dĩ thực chất bên trong có cỗ tàn nhẫn sức mạnh. Hắn lời nói này, cũng người chung quanh không ít mạo hiểm giả âm thầm gật đầu. Tàn nhẫn mới có thể ở đây cái nhược nhục cường thực thế giới sinh tồn tiếp. Âm tiểu cửu quật cường nói ra, khách nhân kia rõ ràng là ta trước gặp được, ngươi tại sao phải cùng ta đoạn? Phụ thân ngươi là đồ tể, căn bản cũng không thiếu lam ngân, mà ta còn muốn tích lũy lam ngân, cho lá cây cà cà mùa thuốc đâu. Phía ngoài đoàn người, Diệp Đồng đang cố gắng hướng phía trong đám người gạt ra, đột nhiên nghe được âm tiểu cửu, cả người hắn như bị sét đánh, trong nội tâm run sợ một hồi. Nguyên lai, nàng cùng đối phương đoạt làm răng mắt quan, thậm chí không tiếc đăng lên lôi đài, chính là vì kiếm tiền cho mình mua thuốc. Cái này, nhà đầu nốc. Diệp Đồng vốn dĩ vì, thế giới kia thân nhân dần dần qua đời, hắn đã sớm nắm giữ ý chí sắt đá, có thể âm tiểu cửu trẻ sơ sinh chi tình, lại làm cho hắn bỗng nhiên minh bạch, chính mình trong nội tâm, còn có mềm mại nhất địa phương. Trên lôi đài, Trương Tiểu Phi không có vội vã động thủ, hắn thấy, trước mắt cái này yếu đuối tiểu bất điểm, căn bản cũng không đủ hắn tam quyền lưỡng cơm đánh. Hắn từ tiểu gái làm náo động, nhất là phụ thân hắn tốn không ít tiền, để hắn đi theo một vị quyền sư luyện tập quyền cước về sau, càng trở nên tự đại cuồng vọng. Lúc này, nhiều người nhìn như vậy, hắn cảm thấy mình thành nhân vật chính, thành chói mắt nhất người. Trương Tiểu Phi ngoắc ngón tay, khinh thường nói ra, ngươi cái này xú nha đầu, còn muốn lấy tích lũy tiền cho người khác mua thuốc. Ta nhìn ngươi tích lũy những số tiền kia, quay đầu cho ngươi chính mình mua thuốc đi. Đến, bản thiếu gia để ngươi ba chiêu. Chương 7, mở rộng tầm mắt. Tại biên cương hoang dã sinh hoạt bách tính, tôn trọng võ học, tôn trọng cường giả, dù là mấy tuổi bút bê đều không ngoại lệ. Chật như nêm tối chung quanh lôi đài, ồn ào trong đám người không ngừng truyền ra tiếng khen, là tại tán thưởng Trương Tiểu Phi nam nhi khí khái, chỉ có những cái kia quanh năm bồi hồi trên con đường tử vong các mạo hiểm giả, đáy mắt mới có thể hiện lên trào phúng thần sắc. Bọn hắn nhìn ra được thiếu niên kia nội tâm suy yếu cùng không thiết thực hành vi. Diều hâu bắt thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó. Thiếu niên kia dĩ nhiên trông mặt mà bắt hình dong, tuyên bố muốn làm cho đối phương ba chiêu, quả thực chính là phách lối quá mức, cho dù lần này chiến thắng, tương lai nếu như gặp phải cùng loại tình cảnh, cũng sẽ có lật thuyền trong mương thời điểm. Âm tiểu cửu rụt rè đứng ở nơi đó, do dự hỏi, ngươi thật muốn để ta ba chiêu? Trương Tiểu Phi nhìn xem âm tiểu cửu bộ kia trong lòng run sợ bộ dáng, trong lòng lực lượng càng đầy. Dày đặc bàn tay chụp bộ ngực ba ba vang, miệng quá cao, một bộ kiêu ngạo thần sắc, lớn tiếng nói ra, bản thiếu ra một ngụm nước miếng một cái đinh, tuyệt đối để ngươi ba chiêu, xú nha đầu, phóng ngựa tới. Âm tiểu cửu hít sâu một hơi, ở trong lòng cho mình động viên, sau đó mũi chân của nàng đạp, liều mạng khống chế trong kinh mạch của mình ít đến thương cảm nguyên khí vận chuyển, tại lực lượng cảm giác chạy khắp toàn thân thời khắc, trong chốc lát hướng phía Trương Tiểu Phi phóng đi. 5-6 mét khoảng cách, trong khoảnh khắc liền tập đến trước mắt. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu âm tiểu cửu, dùng cái kia nắm tay nhỏ thẳng đối với Trương Tiểu Phi mũi lập tới. 3. Thanh thúy xương mũi đứt gãy âm thanh, bị chung quanh đám mạo hiểm giả kia nghe rõ ràng.
Theo Trương Tiểu Phi thân thể hướng về sau ngã ngửa thời khắc, Âm Tiểu Cửu thẳng đạp một cước, hung hăng khắc ở Trương Tiểu Phi phần bụng. Rắc. Trung quanh những còn đang vì kia Trương Tiểu Phi lớn tiếng khen hay quần chúng, thanh âm im bặt mà dừng, phảng phất cái kia nhất quyền nhất cước không phải rơi vào Trương Tiểu Phi trên thân, mà là đánh vào bọn hắn trong tâm khảm. Âm Tiểu Cửu nhìn xem Trương Tiểu Phi bay ngược mấy mét, lấy quỷ tư thế sau trượt, tấm kia thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt do dự thần sắc, nhưng nàng hồi tưởng lại đại nhân nhóm từng nói câu kia thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, dù là nàng không có muốn Trương Tiểu Phi tính mạng ý niệm, vẫn như cũ như mạnh mẽ báo, trong chốc lát nào tới. Quên quên đến thịt công kích, dùng hết lực lượng toàn thân. Âm Tiểu Cửu không có thủ hạ lưu tình, bởi vì nàng sợ không đả thương được Trương Tiểu Phi, đợi đến đối phương đứng lên, bị đánh liền lại biến thành chính mình. Giờ khắc này, chung quanh lôi đài trở nên yên tĩnh như chết, từng trương khó mà tin gương mặt, từng đôi rung động cực kỳ ánh mắt, phảng phất đem bọn hắn cải tạo thành sống pho tượng, không tưởng tượng được quá trình, phảng phất đã bày ở trước mắt kết cục, tựa như hóa thành bàn tay vô hình, hung hăng quất vào những tự cho là đúng kia người xem trên mặt, đau rát, không chỉ là mặt, còn có rung động trái tim. Ngoài trăm thước, một cỗ kỳ lân xa giá, yên lặng dừng ở ven đường, bốn vị người mặc chiến bào khôi ngô trung niên, thần sắc lánh khốc quét mắt bốn phía. Khuôn mặt mỹ lệ tỷ nữ, lại mặc tơ lụa, tĩnh đứng ở cửa sổ bên cạnh. Ôn Vân. Xe sang trọng đỡ bên trong, truyền ra mở mịt giọng nữ. Tỷ nữ thần sắc khẽ động, vội vàng cung kính nói ra, "Chủ nhân, ngài có dặn dò gì?" Màn cửa bên trong, một vị ung dung hoa quý mỹ phụ, nhìn chăm chú ngoài trăm thước lôi đài, bình tĩnh nói ra, "Tiểu nữ hoa kia không sai, ngươi liền lưu tại cái này Hàn Sơn thành, đem thân thế của nàng dò nghe. Chờ ta trở lại về sau, nếu như có thể mà nói, đem nàng cùng một chỗ mang đi đi." "Vâng." Tỷ nữ một lần nữa nhìn về phía lôi đài phương hướng, sáng tỏ đôi mắt bên trong sinh sôi ra mấy phần thương hại, cũng có mấy phần ghen tị. Bên bờ lôi đài, Diệp Đông nhìn xem nghiêng về một bên chiến cuộc, trong ánh mắt toát ra vẻ hân thưởng. Hắn cứ việc rất lo lắng Âm Tiểu Cửu, nhưng cũng không có ngăn cản cuộc tỷ thí này. Nơi này không có thái bình thịnh thế, tất cả mọi người đang liều mạng kiếm ăn, cho dù chính mình có thể chiếu cô Âm Tiểu Cửu nhất thời, cũng chiếu không cố được nàng một đời. Nàng về sau muốn tốt hơn sống sót, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính nàng. Còn nữa nói, hai tử ở giữa so tài, dù là sẽ thụ thương, cũng rất khó thương tới tính mạng. Dừng tay. Một vị mặc thô áo vải, hình thể to mọng phụ nữ trung niên, khí thế hung hăng xông lên lôi đài, phía sau nàng còn mang theo hai cái thai to mặt lớn thiếu niên, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Âm Tiểu Cửu đình chỉ công kích, quay đầu nhìn thấy to mọng phụ nữ, cùng hai vị kia mặt giận dữ thiếu niên, lập tức toát ra vẻ sợ hãi. Nhanh chóng thối lui đến lôi đài khác một bên biên giới. Mà bà, ngươi nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, ta ắt có niềm tin để các ngươi không thể đi xuống lôi đài. Diệp Đông nhảy lên lôi đài, nhìn xem ý đồ phóng tới Âm Tiểu Cửu to mọng phụ nữ nói. Diệp Tử ca ca. Âm Tiểu Cửu nhãn tình sáng lên, tất cả vẻ sợ hãi như thủy triều thối lui. Diệp Đông quay đầu nhìn nàng một cái, hài lòng gật đầu nói ra, làm không tệ. Về sau nếu ai dám bắt nạt ngươi, liền dùng sức giao hấn bọn hắn. Liền xem như đánh chết đánh cho tàn phế, ta cũng bảo kê ngươi. To mọng phụ nữ dừng bước, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem bị đánh cuộn mình trên lôi đài co giật nhi tử, sau đó hung tợn trừng mắt về phía Diệp Đồng, nổi giận mắng, ngươi là từ đâu xuất hiện lợn. Cái này đáng chết tạp mao nha đầu, đem nhi tử ta tổn thương nặng như vậy, việc này không xong. Lớn khuê hai khuê, đánh cho ta chết các nàng. Diệp Đồng đáy mắt phát lạnh, theo tay trái lùi về ống tay áo, một viên màu đen dược hoàn bị hắn tan thành phấn mạn. Tại hai cái thai to mặt lớn thiếu niên sắp bổ nhào vào trước mặt thời khắc, đầu ngón tay búng ra, màu đen bột phấn bị đẩy lùi về sau, hóa thành một mảnh hỏa diễm, cứ việc ngọn lửa này chỉ thiêu đốt mấy hơi thở, nhưng vẫn như cũ khiến hai vị thiếu niên mang theo kinh hãi lui lại. Pháp thuật thần thông. Ở đây phần lớn người đều toát ra kinh ngạc biểu lộ, dù là to mọng phụ nữ đều không ngoại lệ. Đám người chung quanh bên trong, một vị ôm trường kiếm mạo hiểm giả, lắc đầu nói ra, không phải pháp thuật thần thông, mà là chướng nhãn hắc độc mà thôi. Chứng nhãn hấp độc. Đám người giật mình, lần nữa nhìn về phía Diệp Đồng biểu lộ, tràn ngập cổ quái. Diệp Đồng trước mắt bao người thi độc, tự nhiên không có che giấu ý nghĩ, hừ lạnh nói, quỳ xuống nhận sai, các ngươi có thể sống lấy đi xuống lôi đài, bằng không, để ngươi cái kia đổ tể nam nhân đến đem cho các ngươi nhặt xác. Nha a, khẩu khí không nhỏ. Đám người đằng sau, truyền đến thu kịch thanh âm, theo đám người nhao nhao tránh ra một cái thông đạo, dáng người khôi ngô trường đổ tể nện bước bát tự chạy bộ hướng lôi đài. Phía sau hắn, một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên, mang theo bốn vị gia đình theo đuôi mà vào. Diệp Đồng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vẹn vẹn trên người Trương Đồ Tể ngưng lại một lát, liền rơi trên người thanh niên kia. Đồng Khai Sơn. Hàn Sơn thành Đồng gia lão tam, nổi danh ăn chơi thiếu gia. Hắn âm hiểm, vô sỉ, bất kỳ cái gì khuôn sáo với hắn mà nói, đều thùng rông kêu to, tại Hàn Sơn Thành từng làm qua chuyện xấu, tội lỗi chồng chết, Diệp Đông biết hắn, chủ nếu là bởi vì cái này xấu đến chảy mủ ra hỏa, đã từng nhiều lần đi qua chân dược phường, mua thuốc mê, độc dược. Đồng Khai Sơn không có đăng lên lôi đài, mà là treo quỷ dị biểu lộ, giống như cười mà không phải cười đối với Diệp Đồng buông tay nói ra, nguyên lai là lá tiểu chủ, chừng nào thì bắt đầu, ngài dĩ nhiên cùng chợ búa tiểu nô pha trộn ở cùng một chỗ. Vẫn là nói, vị kia lão tiền bối mất tích, trên người người gông xiềng không có, liền thành phát tình lợn, ngay cả tiểu nữ nô đều câu được. Diệp Đồng trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, lần trước thuốc, ba lần lựa. Đồng Khai Sơn hai mắt sáng lên, lập tức ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói ra, lá tiểu chủ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ai dám phá hoại chính là cùng ta Đồng Khai Sơn không qua được. Các ngươi tiếp tục. Diệp Đồng đáy lòng buông lỏng, hắn không sợ Đồng Khai Sơn, lại kiêng kỵ Đồng Khai Sơn phía sau Đồng gia. Gia tộc này tại Hàn Sơn Thành rất có năng lượng, nhất là phụ thân của Đồng Khai Sơn, càng là một vị tâm ngoan thủ lạn, tu vi cực cao cường giả, không cần thiết, tạm thời tốt nhất đừng trêu chọc. Trương Đồ Tể nắm 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 đấm, lại từ từ bung ra, đáy lòng thầm mắng Đồng Khai Sơn là uy không quen lũ sói con, mặt ngoài cũng không dám có chút chất vấn, chỉ có thể nhìn thẳng Diệp Đồng, nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à. Ngay cả phu nhân ta đều dám mạo phạm. Chán sống. Diệp Đồng nói ra, nơi này là lôi đài, lực lượng đủ cần quyền đầu cứng. Đánh con thì cha tới, loại này hành vi rất vô sỉ, nhưng ta còn có thể tiếp nhận. Nếu như ngươi muốn động thủ, trước quỳ xuống đến đập mấy cái khấu đầu, ở trong chịu nhận lỗi. Nếu không, Trương Đồ Tể cười khẩy nói, nếu không như thế nào? Ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ nhỏ lợn, dĩ nhiên cũng dám uy hiếp bản đại gia. Không sai biệt lắm. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía to mọng phụ nữ cùng cái kia hai người thiếu niên. Ầm, ầm, ầm. To mọng phụ nữ cùng hai người thiếu niên, tại Diệp Đồng vừa dứt lời thời khắc, liền nhao nhao mới ngã xuống đất, các nàng trên mặt hiện ra ô sắc, ngã xuống đất run rẩy. Trương Đồ Tể hai mắt trừng được so chuông đồng còn lớn hơn, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi đối với phu nhân ta làm cái gì? Diệp Đồng bình tĩnh nói ra, ta đánh nhau đấu không có kinh nghiệm gì. Am hiểu nhất là luyện độc, dùng độc, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nếu như tại thời gian này bên trong, bởi vì cố kỵ mặt mũi mà không có quỳ xuống xin lỗi, vậy ta chỉ có thể chúc mừng ngươi, về sau có thể cưới mới phu nhân, có lẽ còn có thể tái sinh một cái lớn tiểu tử béo. Hạ độc. Trương Đồ Tể hoảng sợ biến sắc. Trung quanh đám người vây xem, cũng gây nên rối loạn tương mừng, nhao nhao lui về phía sau, độc dược đối bọn hắn đến nói, có uy hiếp chí mạng, ngược lại là đám mạo hiểm giả kia. Nhiều hứng thu đánh giá Diệp Đồng, bọn hắn không tướng tin như thiếu niên này, có thể luyện chế ra lợi hại cỡ nào độc dược. Diệp Đồng nói ra, suy nghĩ kỹ càng, là quy xuống xin lỗi, vẫn là chuẩn bị thu xếp lấy cưới mới phu nhân, có thể tất cả ngươi một ý niệm a. Cái này Hàn Sơn Thành các phụ lao hương thần, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi đối với mình phu nhân thấy chết không cứu mà khinh bị ngươi. Làm sao bây giờ? Nếu quả như thật quỳ xuống nói xin lỗi, vậy mình sẽ mất hết thể diện. Về sau chỉ có thể ở đây Hàn Sơn Thành ất ất ức ức còn sống, nhưng nếu như không quỳ, phu nhân liền sẽ bị độc chết, mà chính mình đối với phu nhân đều thấy chết không cứu cay nghiệt thanh danh, không thể so quỳ xuống chịu nhục tốt mảy may. Trương Đồ Tể gian nan quay đầu, xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía Đồng Khai Sơn, hắn đoạn thời gian trước ôm vào Đồng Khai Sơn đùi, gần nhất có thể không ít hơn cung cấp. Đồng Khai Sơn liếc mắt, lấy hắn còn không có nâng lên quần đều có thể trở mặt không quen biết nước tiểu tính. Chỗ nào nguyện ý ở thời điểm này quản Trương Đồ Tể một nhà chết sống. Diệp Đồng vừa rồi ra giá, thế nhưng là có thể tiết kiệm hắn không ít lam ngân. Trương Đồ Tể, hắn độc rất lợi hại. Đồng Khai Sơn hứng hở nói. Trương Đồ Tể nghe vậy khỏe mắt, thống hận Diệp Đồng đồng thời, tính cả Đồng Khai Sơn đều hận. Trước mắt bao người, Trương Đồ Tể bỗng nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống Diệp Đồng trước mặt, cắn răng nói ra, lá tiểu chủ đúng không? Ta thay mặt người nhà hướng ngươi chịu nhận lỗi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua phu nhân ta các nàng. Chương 8, bày ra địch lấy yếu. Diệp Tử ca ca, liền tha bọn hắn đi. Âm Tiểu Cửu trốn sau lưng Diệp Đồng, dùng cái kia tay nhỏ lôi kéo Diệp Đồng góc áo, nàng bản tính thiện lương, quyết tâm thời điểm cũng là vì tự vệ, không nghĩ tới muốn hại người tính mạng. Diệp Đồng quay đầu, mang theo vài phần yêu chiều, nhẹ nhàng vuốt vuốt Âm Tiểu Cửu mái tóc, lúc này mới quay đầu nói ra, chứng nhãn hấp độc, mỗi khoảng 100 lượng lam ngân, thuốc giải độc hoàn. Mỗi khỏa 200 lượng lam ngân, giao lam ngân, cứu phu nhân ngươi cùng chất tử. 300 lượng lam ngân. Trương Đồ Tể lên cơn giận dữ, hận không thể đem trước mắt cái này tên hỗn đản tiểu tử cho rút gân lột ra, róc xương cắt thịt, hắn mặc dù là buôn bán, bình thường càng là khi hành phách thị, thật là kiếm không ít tiền, nhưng 300 lượng lam ngân, vẫn như cũng là hắn gần một năm ích lợi a. Ta cho. Trương Đổ Tể cắn răng móc ra một chồng ngân phiếu, mang theo mọi loại không bỏ rút ra ba tấm, vung tay ném cho Diệp Đồng, tức giận nói ra, hiện tại, ngươi nên cho ta thuốc giải đi. Diệp Đồng nhìn xem Âm Tiểu Cửu đem ngân phiếu nhặt lên, đảo qua phía trên mặt giá trị số lượng, lập tức lắc đầu nói ra, trong ba người độc, cần ba viên thuốc giải độc hoàn, chẳng lẽ lại, ngươi chỉ muốn cứu phu nhân ngươi, muốn trơ mắt nhìn ngươi hai cái chất tử chúng độc chết ở trước mặt ngươi. Hai người bọn hắn, có thể là vì giúp phu nhân ngươi a? Ngươi đáng chết. Trương Đổ Tể từ sau eo rút ra một thanh lợi đao, mũi đao nhắm ngay Diệp Đồng gầm thét. Diệp Đồng nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói ra, bị ngươi luân phiên nhục mạ, ta bỗng nhiên ý thức được mình bị tức đến chập mạch rồi, nguyên lai thuốc giải độc hoàn giá cả là mỗi khỏa 400 lượng lam ngân. Muốn giết ta, liền động thủ đi. Có phu nhân ngươi bồi tiếp xuống hoàng tuyền địa ngục, cũng là sẽ không tịch mịch. Soạt. Chung quanh bị người vây xem tràn diện, lập tức một mảnh ồn ào. Bọn hắn vốn là cho rằng hôm nay chỉ là sẽ thấy một trận thiếu niên thiếu nữ so tài, lại không nghĩ rằng kịch bản dĩ nhiên diễn biến đến loại tình trạng này. Quá đặc sắc. Đáng giá sợ hãi thán phục. Nhất là cái này ngay tại chỗ lên giá kiều đoạn, quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt, thần lai nhất bút. Thiếu niên này, tuyệt đối là cái làm ăn nhân tài a. Trong đám người, truyền đến một tiếng thu cạnh thanh âm hùng hậu, Diệp tiểu huynh đệ đúng không? Chờ chuyện nơi đây kết thúc, có hứng thú hay không gia nhập ta chiến hổ đoàn đội mạo hiểm? Ta cùng chiến thiên rất thưởng thức ngươi. Chiến hổ đoàn đội mạo hiểm. Cùng chiến thiên. Trong đám người các mạo hiểm giả, thậm chí là không ít dân chúng bình thường, đều nhao nhao toát ra chấn kinh thần sắc. Chiến hổ đoàn đội mạo hiểm đại danh, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai, quanh năm sinh động tại Kim Loan Sơn Mạch, lấy săn giết hung thú làm mục tiêu, thực lực tương đương hùng hậu. Mà cùng chiến thiên càng là chiến hổ đoàn đội mạo hiểm nhị đương gia, tính cách phóng khoáng, thực lực kinh người. Thiếu niên này, lại bị cùng chiến thiên coi trọng. Diệp Đồng lần theo thanh âm nhìn lại, lẳng lặng đánh giá dáng người khôi ngô cùng chiến thiên vài lần, hơi cười nói ra, tiền bối hậu ái, vạn bối trong lòng còn có cảm kích, nhưng ta ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, tính mạng hướng khó giữ được chiều tối, nếu quả như thật gia nhập chiến hổ đoàn đội mạo hiểm, sợ rằng sẽ thành cho các ngươi vương hữu, sở dĩ, thật có lỗi. Cùng chiến thiên nghe vậy sững sờ, hắn cũng phát hiện Diệp Đồng có chút ốm yếu, sở dĩ đưa qua lý giải ánh mắt, không nữa mở miệng mời. Từ bỏ rồi. Thiếu niên này dĩ nhiên cự tuyệt cùng chiến thiên ý tốt. Hắn đầu góc bị lợn đá a. Đại bộ phận quần chúng vây xem, nhao nhao mang theo ghen tị và tiết hận lắc đầu, dưới đáy lòng đối với Diệp Đồng oán thầm không thôi. Trương Đổ Tể hết lửa giận, bị cuồng chiến thiên mời mà hết mức dội tắt, biết rõ Diệp Đồng là đang cố định lên giá, sống hô chính mình, lại không có chút nào biện pháp. Cất lòng tràn đầy không bỏ, hai tay ẩn ẩn có chút run rẩy lần nữa rút ra mấy tấm ngân phiếu, đưa nói với Diệp Đồng, cho ta giải dược. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Diệp Đồng ra hiệu Âm Tiểu Cửu đem ngân phiếu nhận lấy, cảm thán một tiếng về sau, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đổ ra ba hạt thuốc giải độc hoàn, giao cho Trương Đổ Tể nói ra, hoan gian nên giải không nên kết, ngươi nhìn hiện tại tốt bao nhiêu. Chúng ta tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận, không gặp được máu, cũng không mất mạng. Ngươi! Trương Đổ Tể nghe vậy, kém chút một cái lao huyết phun ra xa tám trượng. Lôi đài mọi người chung quanh, càng là cùng nhau mắt trợn trắng, nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt tràn đầy xem thường. Thiếu niên này. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, vô sỉ a. Diệp Đồng nhìn thấy Trương Đổ Tể cầm ba viên thuốc giải độc hoàn đi hướng người nhà, lập tức đối với Âm Tiểu Cửu cười nói, sự tình giải quyết, chúng ta liền trở về đi. Dù sao được điểm lam ngân, chúng ta đi hàng thịt mua chút ăn thịt, cũng coi là gián tiếp đem lam ngân trả lại bọn hắn mà. Ừ mừng. Âm Tiểu Cửu hiện tại đối với Diệp Đồng sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm. Trương Đổ Tể thân thể lắc một cái, kém chút đem đưa đến phu nhân bên miệng thuốc giải độc hoàn cho rơi trên mặt đất. Hắn đối với Diệp Đồng hận ý, lại lần nữa cất cao mấy cái cấp độ, vì vậy, động tác của hắn tăng tốc, cho ăn xong thuốc giải độc hoàn về sau, hắn nhìn xem sắp đi xuống lôi đài Diệp Đồng giống to, ngươi trở về, ta khiêu chiến ngươi. Diệp Đồng dừng bước, quay đầu cổ quái tiếp cận Trương Đổ Tể, hỏi, vừa mới còn khen ngươi thức thời, không nghĩ tới ngươi quay đầu liền lại làm chuyện ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta vung đem độc dược, để ngươi trực tiếp hạ địa ngục sao? Trương Đổ Tể phẫn nộ quát, chúng ta là người tu luyện. Dùng nắm đấm trên lôi đài đọ sức. Hạ độc cám toán, là tiểu nhân hèn hạ hành vi. Nói. Hắn nhìn về phía dưới lôi đài Đồng Khai Sơn, lớn tiếng nói ra, Đồng thiếu gia, xin ngài làm nhân chứng, chủ trì cuộc tỉ thí của chúng ta. Đồng Khai Sơn nhìn xem biểu lộ có chút dữ tợn Trương Đổ Tể, trong lòng minh bạch, Trương Đổ Tể hôm nay mất mặt xấu hổ lại rủi ro, trong lòng nhất định tràn đầy oán độc hận ý chính mình trước đó không có giúp hắn, là bởi vì vì Diệp Đồng có thể mang cho lợi ích của hắn. Nhưng bây giờ, nếu như mình lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ Trương Đồ Tể sẽ còn đối với mình sinh ra hận ý, về sau sẽ không lại hiếu kính chính mình. Vì vậy, hắn liếc mắt mắt trong đám người trầm mặc không nói Cuồng Chiến Thiên, sau đó phi thân nhảy lên lôi đài, cười vang nói, khiêu chiến loại sự tình này, quang minh chính đại, tự nhiên không thích hợp dùng xuống độc thủ đoạn. Ta Đồng Khai Sơn đại biểu ta Đồng gia, đáp ứng chủ trì cuộc tỷ thí này. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Trương Đồ Tể lộ ra mừng rỡ thần sắc, gấp rút hỏi, ngài có điều kiện gì? Đồng Khai Sơn nói ra, lôi đài so tài, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nhưng La tiểu chủ còn thiếu ta đồ vật, sở dĩ ngươi không thể giết chết hắn, nhất định phải lưu hắn một cái mạng. Cái này, Trương Đồ Tể do dự một chút, sau đó dưới đáy lòng quyết tâm, không giết liền không giết, nhưng cái này đáng chết đồ hôn trướng, để cho mình thành trò cười, hố chính mình như vậy nhiều lăng ngân, chính mình nhất định phải đem hắn đánh cho đến tàn phế, để hắn nhận hết trả tấn. Còn có, Trương Đồ Tể liếc mắt mắt Diệp Đồng ngực, chính mình cầm đi ra ngân phiếu, hiện tại ngay tại cái kia trong quần áo. Đã muốn trả thù, nhất định phải để cái này đáng chết đồ hôn trướng, đem ăn vào miệng bên trong lại phun ra. Ta đồng ý, nhưng so tài không có tặng thưởng, thực sự là quá mức không thú vị. Họ Diệp, ta lấy thêm ra 700 lượng lam ngân làm tiền đặt cược, ngươi có dám theo hay không ta cũng như thế. Trương Đồ Tể nghiêm nghị quát. Cùng hắn cược. Cái kia 700 lượng lam ngân dù sao là được không, thua cũng không cần đau lòng, cược đi. Đúng vậy nha. Giao đấu không có tặng thưởng, cái kia có ý gì? Hôm nay tuần vui này, thật đúng là đặc sắc ca. Cùng hắn cược, thua cũng không mất mát gì, tháng đó chính là 1.400 lượng lam ngân. Trung quanh lôi đài, quần chúng vây xem nhau nhau vung tay nâng quyền kêu la, điển hình xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Diệp Đồng không rõ ràng Trương Đồ Tể thực lực, nhưng một cái làm đồ tể, so sánh cũng lợi hại không đi nơi nào, chính hắn mặc dù chỉ là luyện khí tam trọng, nhưng bằng đã từng chiến lực cùng kinh nghiệm, cho dù đối phương là luyện khí tứ trọng, cũng có thể cùng đánh một trận. Lập tức Diệp Đồng cười nhìn về phía đối phương, nói ra, ta cũng còn không có đáp ứng ngươi, ngươi liền vội vã thêm vinh dự đầu. Trương Đồ Tể biến sắc, nghiêm nghị nói ra, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu là cự tuyệt khiêu chiến của ta, ngươi sẽ mặt mũi mất hết, tương lai ở đây Hàn Sơn Thành, đều không có một chỗ cắm rủi. Diệp Đồng nói thẳng hỏi, Trương Đồ Tể, ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Ngươi cao tuổi rồi, dĩ nhiên hướng ta cái này người yếu nhiều bệnh thiếu niên khiêu chiến, liền không sợ bị người cười đến rụng răng sao. Trương Đồ Tể nghe vậy, thật có chút e lệ, cũng minh bạch nói với Phương không sai, con của mình đều không so với Phương nhỏ hơn bao nhiêu, mà chính mình dĩ nhiên hướng hắn khiêu chiến, cho dù là thắng, cũng sẽ không có cái gì tốt thanh danh. Nhưng là, không quản được nhiều như vậy. Hôm nay đã đủ mất mặt, dù là không chiếm được cái gì tốt thanh danh, chỉ cần có thể hung hăng nhục nhã đối phương, trả thù đối phương, tiện thể lấy đem chính mình làm ngân cầm về, vậy liền đăng giá. Trương Đồ Tể nhìn về phía Đồng Khai Sơn, một bộ xin ngài làm chủ bộ dáng. Khu khu. Đồng Khai Sơn ho nhẹ vài tiếng, nhìn về phía Diệp Đồng cười nói, La tiểu chủ, là ngươi đắc tội nhân gia, nếu như ngươi không dám nhận bị người ta khiêu chiến, vậy sẽ phải giống ngươi nhục nhã nhân gia, quỳ xuống cho người ta dập đầu bồi tội. Ta cảm thấy đi. Ngươi cần phải tiếp nhận khiêu chiến, sĩ khả sát bất khả nhục mà. Mặt khác, hắn đã hướng ta cam đoan, sẽ lưu lại tính mạng của ngươi, ngươi coi như là gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến mà. Diệp Đồng đáy mắt phát lạnh, dưới đáy lòng cho Đồng Khai Sơn ghi lại một bút. Sau đó, hắn cố ý toát ra khiếp đảm bộ dáng, nói ra, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Ta mặc dù người yếu nhiều bệnh, không có nhiều khí lực, nhưng ta cũng là luyện khí nhất trọng cao thủ, là chân chính người tu luyện. Luyện khí nhất trọng. Trương Đồ Tể nghe vậy, nhịn không được nhe răng cười một tiếng, nói ra, ta xác định. Hắn là luyện khí ba trọng cảnh giới, lại thêm những năm này huy động khảm đao chặt thịt, tố chất thân thể rất không tệ. Đối mặt cái này vị thành niên luyện khí nhất trọng kẻ yếu, hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể làm cho đối phương sống không bằng chết. Trong đám người, mấy vị phá đến tiên thiên cảnh giới cường giả, nhao nhao toát ra cổ quái thần sắc, bọn hắn đối với người tu luyện trên người khí cơ rất mẫn cảm. Trước đó bọn hắn liền nhạy cảm bắt được qua Diệp Đồng trên thân toát ra khí tức, cái kia tuyệt đối không phải luyện khí nhất trọng người tu luyện có thể có. Gia hỏa này, tại bày ra địch lấy yếu. Gian cha a. Mấy người đấy lòng âm thầm cảm thán. Diệp Đồng lần nữa do dự một hồi, lúc này mới giống như là cố lấy dũng khí, cắn răng nói ra, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng chúng ta muốn nói lời giữ lời, không thể nhận tính mạng người. Bản đại gia một ngụm nước miếng một cái đinh, tuyệt đối không sẽ giết ngươi. Trương Đồ Tể quạt hương bổ giống như đại thủ, đem bộ ngực của mình chụp ba ba vang, nhưng trong ánh mắt sắc ý, lại so vừa mới càng đậm mấy phần. Một ngáy mắt, đám người trở nên an tĩnh lại, vây xem mấy trăm người nhìn xem Trương Đồ Tể ánh mắt, trở nên phá lệ quái dị. Một ngụm nước miếng một cái đinh. Cỡ nào quen thuộc lời nói a. Cái này Trương Đồ Tể nhi tử, tại cùng tiểu cô nương kia so tài trước đó, giống như cũng là như vậy vỗ bộ ngực, nói một ngụm nước miếng một cái đinh cam đoan tử, nhưng cuối cùng lại là bị đánh giống con như chó chết. Có cha, tất có tử. Chuyện xưa quả nhiên có đạo lý a. Chương 9, quá dễ dàng. Âm tiểu cửu tâm địa thiện lương, lại thêm nàng dĩ vãng không có kinh nghiệm thực chiến, chiến thắng Trương Đồ Tể nhi tử hoàn toàn là nương tựa theo một cỗ dũng khí, dùng không có chút nào kỹ xảo công kích, ngạnh sinh sinh đem đối phương đánh ngã. Nàng thậm chí cũng không biết giả heo ăn thịt hổ là có ý gì. Nhưng mà, Diệp Đồng lại sâu được câu nói này tinh túy, còn có thể vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Bày ra địch lấy yếu, công lúc bất ngờ. Giống như luyện đan, cái này đồng dạng cũng là một môn kỹ thuật sống. Diệp Đồng cố ý lộ ra hai phần do dự, ba phần khiếp đảm, bước chân đều giống như bởi vì nhu nhược theo bản năng lui lại một bước, sau đó mới lớn tiếng nói ra, ta không dùng độc, ngươi cũng không thể giết người. Bằng không, đồng thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào. Trương Đồ Tể nhìn xem cố giả bộ chấn định Diệp Đồng, đáy lòng mười phần tự tin, dù sao Diệp Đồng chỉ là luyện khí một tầng tiểu gia hỏa, mà lại thể cốt rõ ràng là yếu, vì vậy, đối mặt loại này dê đợi làm thịt, hắn bắn vọt qua thời khắc, chỉ dùng 7 phần sức lực, liền tự tin có thể đem đối phương chụp gần chết. A. Trương Đồ Tể tràn đầy tự tin một bàn tay, cũng chỉ là sát Diệp Đồng ra đầu rút qua, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, Diệp Đồng rõ ràng không có bị hắn rút trúng, nhưng thân thể gầy yếu xương lại trước mặt hắn ngã xuống. Tình huống như thế nào? Trường phong của mình đều có thể đem hắn đập ngã. Trong chốc lát, hắn có chút ngây người. Diệp Đồng tại Trương Đồ Tể giơ cánh tay lên một khắc này, liền hướng phía bàn tay rút tới thuận thế phương hướng ngã xuống, mà tại bàn tay theo một khắc này, thân thể ngạnh sinh sinh vặn mèo, bước lên thời khắc, lăng lệ đá ngang hung hăng quất vào Trương Đồ Tể chân trái chân sau cong chỗ. Tại Trương Đồ Tể bị đá quỳ một chân trên đất thời khắc, thân thể đã đứng thẳng, nắm đấm tinh chuẩn nện ở Trương Đồ Tể sau. Phanh. Trương Đồ Tể mắt tối sầm lại, trực tiếp nằm sấp trên lôi đài. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Diệp Đồng đã từng thân kinh bách chiến, đối chiến kinh nghiệm loại nào phong phú, lập tức bước xa bắn vọt, bàn chân đối với Trương Đồ Tể đầu chính là một trận đập mạnh, tựa như là du côn lưu manh ở giữa ẩu đả, hơn 20 chân đạp xuống về phía sau, Trương Đồ Tể trực tiếp bị đạp ngất đi. Ba ba. Diệp Đồng đình chỉ công kích, phủi tay, biểu thị chiến đấu kết thúc. Quá dễ dàng, rất dễ dàng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hơi xử cái lừa dối, liền có thể dễ dàng như thế giải quyết giống nhau cảnh giới địch nhân, cái này Trương Đồ Tể, thật là luyện khí tam trọng người tu luyện. Trung quanh lôi đài, tất cả mọi người tập thể hóa đá, cho dù là những nhìn ra kia Diệp Đồng cố ý yếu thế các cường giả, đều không nghĩ tới mong đợi chiến cuộc, dĩ nhiên là ở đây loại đầu đường lưu manh giống như đơn phương ẩu đả tình hình hạ kết thúc. Muốn hay không dễ dàng như vậy, còn có thể hay không bình thường biểu diễn. Vô số người mang theo đầy ngập bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem chỉ có bề ngoài Trương Đồ Tể, hận không thể bắt hắn cho rút lần nữa tỉnh, để hắn một lần nữa lại cùng Diệp Đồng đánh một trận. 100 mét bên ngoài, Mục Thiên Lam nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên lôi đài chẳng diện, tâm ở bên trong lộn xộn, nàng tại Diệp Đồng hạ độc thời khắc, liền đã đi tới phụ cận, vốn là loại này nhỏ chàng diện hấp dẫn không được nàng, nhưng trong đó một vị nhân vật chính là Diệp Đồng, này mới khiến nàng tĩnh hạ tâm quan sát. Thế nhưng là, nàng tràn ngập mong đợi giao đấu, cứ như vậy hạ màn kết thúc rồi. Công tử bột. Mục Thiên Lam không ngừng phúc phỉ cái kia Trương Đồ Tể, không hứng lắm. Công chúa có thể nhập xe một lần. Mơ mịt thanh âm, từ Kỳ Lân xa giá bên trong truyền đến. Mục Thiên Lam sững sờ, lập tức nàng hai mắt trở nên phá lệ sáng tỏ, không có chút nào do dự, cũng không bị đến bất kỳ ngăn cản, liền nhanh chân leo lên Kỳ Lân xa giá. Trên lôi đài, Diệp Đồng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Đồng Khai Sơn, theo lánh mang lóe lên một cái rồi biến mất, ý cười từ khóe miệng đẩy ra, hỏi, Đồng thiếu gia, ngươi có phải hay không nên tuyên bố giao đấu kết quả rồi? Đồng Khai Sơn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn một chút giống như chó chết Trương Đồ Tể, lại nhìn một chút Diệp Đồng, lúc này mới sắc mặt phức tạp gật đầu, lớn tiếng nói ra, ta tuyên bố, lần này giao đấu, Diệp Đồng thắng. Diệp Đồng ôm quyền, ở phía dưới rối loạn đám người nhìn chăm chú, xoay người mở ra Trương Đồ Tể quần áo, từ bên trong tìm ra đến một chồng ngân phiếu, đếm ra mệnh giá đầy đủ 700 lượng về sau, nhìn xem còn sót lại 2 tấm 20 lượng ngân phiếu, phảng phất là nhẹ nhàng thở ra, hài lòng nói ra, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cổ nhân thật không lừa ta a. Không nghĩ tới lôi đài đánh cược, loại này vớt thiên môn thủ đoạn, còn có thể để ta phát đại tài. Có cái này hơn 1.200 ngân, đầy đủ ta mua rất nhiều dược liệu, chế biến ra huy lực càng đầy độc dược đi. Hơn 1.000 lượng. phối chế độc dược. Trung quanh lôi đài, không ít nóng mắt Diệp Đồng thắng được ngân phiếu các mạo hiểm giả, đã khống chế không nổi đáy lòng tham nghiệm, yên lặng định tìm cơ hội mưu tài hại mệnh. Thế nhưng là Diệp Đồng lẩm bà lẩm bẩm âm thanh, lại như đánh đòn cảnh cáo, để bọn hắn nháy mắt thanh tỉnh. Tiểu tử này, tu vi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hắn am hiểu thế nhưng là luyện độc thi độc a. Vạn nhất, hắn có lợi hại hơn độc dược, đoạt hắn chẳng khác nào là muốn chết a. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa người đều từ bỏ giết người cướp của ý nghĩ, thậm chí suy tư, về sau tận lực rời cái này cái nhỏ độc vật xa một chút. Dù sao am hiểu thi độc người, có thể đều không phải cái gì thuần thiện hạng người. Một lát sau, Diệp Đồng mang theo Âm Tiểu Cửu vội vàng rời đi. Hắn hiểu rõ thế giới này tàn khốc, cứ việc dùng độc có thể uy hiếp chủ một chút tham lam hạng người, nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn, nói không chừng liền sẽ có người bí quá hóa liều, vì ngàn lượng lam ngân giết người cướp của. Diệp Tử ca ca, chúng ta muốn đi đâu a? Âm Tiểu Cửu nhìn xem quen thuộc đường đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Nếu như nàng nhớ không lầm, hai khắc đồng hồ trước các nàng vừa mới đi qua nơi này. Đương nhiên đi qua. Diệp Đồng mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại cười lạnh liên tục. Cho dù hắn cố ý tha hai vòng, đằng sau vẫn như cũ có cái đuôi đi theo, hiển nhiên vẫn là có người nhớ ngàn lượng lam ngân. Đi ôn dược trai. Diệp Đồng phát hiện không vung được đối phương, cũng lười lại vòng quanh, mang theo Âm Tiểu Cửu ngoặt vào mặt khác một con đường chính, rất nhanh liền đuổi tới ôn dược trai, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười chào đón Thường Ngũ. Diệp tiểu ca, lần này không mang quý khách cùng đi. Thường Ngũ mặt ngoài cười sán lạ, đáy lòng lại âm thầm có chút thất vọng. Hắn biết Diệp Đồng là cái quỷ nghèo, không có cái gì tiền dễ kiếm. Diệp Đồng lấy ra 800 lượng lam ngân ngân phiếu, đưa tới nói ra, ta muốn mua thiết hoàn thảo. Thường Ngũ mắt sắc, phát hiện Diệp Đồng lấy ra cái kia một chồng lam ngân ngân phiếu mức, mặt giá trị tối thiểu nhất vượt qua ngàn lượng. Kinh ngạc hỏi, thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đem lam ngân góp đủ rồi. Diệp Đồng ý vị thâm trường nói ra, tử phủ quận tới quý khách, lam ngân còn nhiều, rất nhiều. Nhà ai hiệu thuốc có thể để cho ta hài lòng? Các quý nhân tự nhiên sẽ lớn vùng vàng bạc. Cái này lời nói. Thường Ngũ thần sắc khẽ động, đem lời nói này trên đáy lòng ước lượng mấy lần, lập tức hào giận cười nói, quý nhân là quý khách, Diệp tiểu ca cũng là quý khách ta. Đã ngươi lần nữa tới cổ động, chính là cho ta Thường Ngũ mặt mũi. Thiết hoàn thảo giá cả, ta cho ngươi đánh 90% giảm giá. Nói, hắn xuất ra 80 lượng lam ngân ngân phiếu, nhét trở lại Diệp Đồng trong tay. Hắc hắc. Diệp Đồng đáy lòng cười thầm, mặt ngoài lại lộ ra hài lòng thần sắc. Nói ra, đã thưởng quản sự hơi thở mạnh, về sau quý khách nếu là lại mua dược tài, ta ngay lập tức đưa đến cái này ôn dược chai, đúng rồi, bách độc nấm cùng huyết luyện thảo, cũng lại cho ta cầm hai gốc đi. Năm càng cao càng tốt. Thường Ngũ thần sắc khẽ động, nói ra, Diệp tiểu ca, 25 năm huyết luyện thảo, ta chỗ này ngược lại là có không ít. Nhưng bách độc nấm, ta chỗ này có hai gốc 300 mỗi năm phần, ngươi nhìn. Ta muốn. Diệp Đồng đáy lòng chấn động, chém đinh chặt sắt nói. Thường Ngũ trầm mặc một lát, nói ra, hai gốc huyết luyện thảo, hết thảy 262 lam ngân, hai gốc 300 mỗi năm phần bách độc nấm, cần 1.120 lam ngân, tổng giá trị là 1.3602. Ta lại cho ngài giảm 10%, ngài hết thảy cần thanh toán 1.2242 lam ngân. Diệp Đồng mày nhắc lại, trên thân lam ngân ngân phiếu là đủ, nhưng có thể hay không để thêm ép giá. Hắn bán ra tím quan tài lấy được 5.000 lượng lam ngân, có 2.000 lượng từ dược nô trong tay lấy được. Bỏ đi mua thiết hoàn thảo lam ngân, trên người hắn hiện tại hết thảy còn có 2.9602. Thường Ngũ nhìn xem Diệp Đồng biểu lộ, đáy lòng liền không tự chủ được sinh sôi ra ý khinh thường, ngay cả Tiếu Dung đều thu liễm không ít, nói ra, Diệp tiểu ca, chúng ta giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, cũng không thể lẫn lộn. Ta đã cho ngươi đánh 90% giảm giá, ngươi nếu là còn mua không nổi. Hắn mua không nổi, ta mua. Ngoài cửa tiệm, truyền đến sáng sủa thanh âm, Đồng Khai Sơn nện bước bát tự bước. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo ngạo nghệ ý cười, đi vào trước mặt hai người. Là hắn. Cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Đồng liền rõ ràng ý thức được, ở phía sau theo dõi mình người, hẳn là Đồng Khai Sơn. Gia hỏa này tính cách tham lam, ghi nhớ lấy những độc dược kia đồng thời, chỉ sợ còn băn khoăn mình thắng được hơn 1.025 ngân. Thật đáng chết. Diệp Đồng trong lòng đối với Đồng Khai Sơn sinh ra mấy phần sắc ý, mặt ngoài lại lạnh lùng như xương, nói ra, thường quản sự, ta hiện tại mang lam ngân không đủ. Ngươi đợi ta nửa canh giờ, ta trở về lấy lam ngân. Thường Ngũ tự nhiên là nhận biết Đồng Khai Sơn, nghe được Diệp Đồng, không khỏi do dự một chút, lắc đầu nói ra, đã Đồng thiếu gia muốn mua, vậy ta chỉ có thể bán cho hắn, dù sao 300 mỗi năm phần bách độc nấm, chỉ có 2 gốc. Diệp Đồng trầm giọng nói ra, là ta mua trước. Thường Ngũ nói ra, có thể ngươi bây giờ cũng không đủ lam ngân. Diệp Đồng đáy lòng thầm giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Ngũ nhìn mấy lần, sau đó cười lạnh nói, Thường quản sự, ngươi hôm nay có họa sát thân, ngày mai cũng có họa sát thân, ta vốn định mua xong dược liệu, giúp ngươi phá giải một phen, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không trượng nghĩa, vậy ta cũng sẽ không lại xen vào việc của người khác. Ta hiện tại liền đi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi, Thường Ngũ không nghĩ tới, Diệp Đồng mua không được dược liệu, cũng dám nguyền rủa hắn, nếu như không phải còn băn khoăn quý khách trước đến mua dược liệu, hắn thật muốn một bàn tay quất vào Diệp Đồng trên mặt. Cáo tử. Diệp Đồng giữ chặt Âm Tiểu Cửu, liền muốn rời khỏi Ôn Dược Trai. Đồng Khai Sơn meo cặp mắt lại, vươn tay cánh tay chặn đường ở, cười lạnh nói, La Tiểu Chủ, ngươi thật giống như là quên sự tình gì. Ba lần lượng thuốc, ngươi chừng nào thì cho ta. Ngày mai. Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi nói. Đồng Khai Sơn lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ta trên lôi đài giúp ngươi, ngươi còn muốn cho ta kéo tới ngày mai. Hôm nay liền muốn, dám lãng phí thời gian của ta, hạ chàng cũng sẽ không tốt qua. Diệp Đồng không nguyện ý hiện tại cùng Đồng Khai Sơn vạch mặt, tối thiểu nhất tại có người ngoài thời điểm, hắn không nguyện ý, vì vậy, hắn lạnh nhạt nói ra, ngươi buổi tối tới chân dược phường, đủ lượng cho ngươi. Đồng Khai Sơn suy nghĩ một lát, nói ra, kéo dài đến ban đêm, 4 lần lượng thuốc. Chương 10, họa sát thân. Diệp Đồng nhìn thẳng Đồng Khai Sơn, mặt ngoài không có chút rung động nào, trong lòng lại sát cơ phun trào. Địa cầu trăm năm, hắn rửa sạch duyên hoa, nhưng mà, ở đây ầm ầm sóng dậy tàn khốc thế giới bên trong. Thiếu niên dược đồng tử chịu đủ tàn phá, dày vò bên trong kéo dài hơi tàn. Hai cái này linh hồn va chạm, dung hợp, liền phảng phất huy hào bắt mặc, phủ lên bản nguyên linh hồn. 4 lần. Ngươi xác định. Diệp Đồng đống nhiên cười, môi đỏ răng trắng, mang cho người ta tắm rửa gió xuân cảm thụ, hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất qua Âm Tiểu Cửu nhu thuận tóc dài, cười nói, đồng thiếu gia nếu như hài lòng, 4 lần lại có làm sao. Hắc hắc, tính tiểu tử ngươi thức thời. Đồng Khai Sơn nháy mắt ngậm lấy dị sắc, đưa mắt nhìn Diệp Đồng cùng Âm Tiểu Cửu rời đi. Thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất ở ngoài cửa, nụ cười trên mặt hắn mới giống như thủy triều thối lui, theo mấy phần hàn quang chợt hiện, nhìn về phía cười theo Thường Ngũ, trầm giọng hỏi, "Họ Diệp tiểu tử, tại ngươi nơi này bỏ ra bao nhiêu lam ngân?" Thường Ngũ vội vàng trả lời chắc chắn, "722." Đồng Khai Sơn lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ nói ra, hắn rời đi thời điểm, trên thân còn có bao nhiêu ngân phiếu? Thường Ngũ do dự nói, cần phải còn có ngàn lượng tả hữu. Đồng Khai Sơn cổ quái nói ra, hắn trên lôi đài chỉ thắng 1.400 lượng, mà hắn ngân phiếu tổng số lại vượt qua như vậy nhiều, có chút ý tứ. Thường Ngũ nói ra, đồng thiếu gia, ngài là không biết, cái kia họ Dương tiểu tử gần nhất ôm vào một cái bắp đùi, là quận thành tới quý nhân. Nhân gia nhẹ nhàng khen thưởng, cái kia có thể đều không phải số lượng nhỏ. Đồng Khai Sơn hỏi, biết thân phận của đối phương sao? Thường Ngũ lắc đầu nói ra, không biết, lạ mặt cực kỳ. Trước kia chưa từng gặp. Phế vật. Đồng Khai Sơn lạnh hừ một tiếng, quay người liền muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Thường Ngũ thấy thế, lập tức nói với đi lên, đồng thiếu gia, ngài không phải muốn mua cái kia hai loại dược liệu sao? Ta đều đã phái người đánh gói kỹ, ngài đừng vội đi a. Phanh. Đồng Khai Sơn xoay người, một quyền nện ở Thường Ngũ trên sống mũi, nhìn xem đặt mông ngồi dưới đất sát máu mũi Thường Ngũ, hắn nổi giận mắng, bản thiếu gia muốn mua liền mua, không muốn mua liền không mua. Ngươi mẹ nó còn muốn ép mua ép bán hay sao? Thật xúi quẩy, nhất định phải đuổi tới bản thiếu gia thiếu tiền tiêu thời điểm tự chuốc đục nhã. Nói xong, hắn nên ngang rời đi. Thường Ngũ hai mắt bước lên phẫn nộ ánh lửa, nhìn xem Đồng Khai Sơn bóng lưng biến mất địa phương, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó hung hăng đối với một bên nổ nước miếng, thấp giọng mắng, đáng chết lợn, không phải liền là ỷ vào đồng gia chỗ dựa mà. Nếu là không có đồng gia, ngươi ngay cả cái lợn đều không bằng. Chờ lấy. Sớm muộn cũng có một ngày, ra ra ta muốn chơi chết ngươi. Thường Ngũ một trận quyết tâm về sau, lắc lắc máu tươi trên tay. Nhưng mà, khi hắn cầm ra khăn, chuẩn bị đem máu tươi trên tay lau sạch sẽ thời điểm, sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Họa sát thân. Ngươi hôm nay có họa sát thân, ngày mai cũng có họa sát thân. Tự giải quyết cho tốt. Thường Ngũ trong đầu, quanh quẩn lên Diệp Đồng trước đó đã nói, lập tức con ngươi co vào, thân thể kịch liệt chấn động. Trước đó, hắn cho rằng Diệp Đồng là đang chủ yếu hắn. Nói là miệng đầy nói nhảm, nhưng giờ phút này, thật thấy máu a. Sợ hãi cảm xúc, giống như nước thủy triều lóe lên trong đầu. Thường Ngũ cảm giác một luồng hơi lạnh, càng là từ đuôi xương cụt trô đi lên tuần, qua trong dây lắt liền toàn thân rét run. Hắn nói, là thật. Hôm nay mình đã có họa sát thân, chẳng lẽ ngày mai sẽ còn. Thường Ngũ chật vật nuốt ngụm nước miếng, sau đó vắt chân lên cổ liền hướng phía ngoài cửa phóng đi, hắn còn nhớ mang máng Diệp Đồng rời đi phương hướng, liều mạng giống như nhanh chóng đuổi theo. Người đến người đi trên đường phố, Diệp Đồng nhàn nhã đi dạo, khoan thai hướng phía trước hành tẩu. Đi theo hắn bên người Âm Tiểu Cửu, còn lấy vì Diệp Đồng mua không nổi cái kia hai loại dược liệu, tâm tình sẽ rất mất mát, sở dĩ lôi kéo Diệp Đồng ống tay áo an ủi. Diệp tiểu chủ, dừng bước, ngài dừng bước. Thương Ngũ đuổi theo ra vài trăm mét, một lần nữa nhìn thấy Diệp Đồng bóng lưng về sau, lập tức lộ ra mừng rỡ thần sắc, hắn người này tham sống sợ chết, căn cứ thả có thể tin là có, không thể tin là không thái độ, vội vàng đuổi kịp về sau, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra, Diệp tiểu ca, là ta bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội, sợ hãi cái kia họ Đồng, cho nên mới phủ mặt mũi của ngài, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Cái kia hai loại dược liệu, dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Diệp Đồng nhìn xem Thường Ngũ trên mặt không có lau sạch sẽ vết máu, đáy lòng cười lạnh liên tục. Hắn hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Thường Ngũ thời điểm, liền quan sát qua gương mặt người nọ, nhìn ra hắn hôm nay sẽ có họa sát thân, về phần ngày mai, đây chẳng qua là hắn tin miệng nói bậy. Mặt khác, Diệp Đồng thông qua Thường Ngũ tướng mạo, còn nhìn ra một điểm, đó chính là Thường Ngũ gần đây có để lọt tài chi tướng. Bất quá. Cái này tài để lọt ở đâu, hắn nhưng không có cẩn thận suy tính qua. Mà bây giờ, giống như không cần đẩy quên đi. Diệp Đồng hiểu rõ Thường Ngũ loại người này đức hạnh, thực chất bên trong chạy xuôi nô tính, lấn yếu sợ mạnh, đầy ngập bẩn thỉu, hiện tại nếu là cho hắn sắc mặt tốt, hắn ngược lại sẽ sinh lòng lo nghĩ, hoài nghi mình trước đó tiên đoán. Vì vậy, Diệp Đồng cười lạnh nói, là ta trí nhớ không tốt. Vẫn là ngươi thường quản sự thay đổi thất thường. Nếu như ta nhớ không nhầm, ở đằng kia họ Đồng không đến trước đó, ngươi cũng đã nói chúng ta giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, cũng không thể lẫn lộn, ngươi đều nói đến phân thượng này. Giữa chúng ta còn có cái gì mặt mũi có thể đảm? 3. Thường Ngũ đưa tay liền trên miệng quất một cái tát, hắn lực lượng vận dụng rất khéo léo, thanh âm nghe rất vang, nhưng lại sẽ không quá đau. Thường Ngũ cười theo, nói đến, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là ta không có biểu đạt rõ ràng. Mặt mũi của người khác, ta Thường Ngũ tự nhiên là sẽ không cho, nhưng Diệp tiểu ca ngài, kia là nhất định phải cho a. Ngài trong lòng ta, chính là cung cấp thần tài. Những người làm ăn này, Diệp Đồng trong lòng mặc dù có chút xem thường, nhưng cũng không khỏi không phục khí, bọn hắn có thể đem sinh ý làm lớn, miệng lưỡi dẻo quẹo, rượu ngữ liên tiếp bản lĩnh thật đúng là không nhỏ, trọng yếu nhất chính là, da mặt cũng tuyệt đối đủ dày. Nghĩ tới địa cầu bên trên chính mình vị kia phụ thân, nếu như hắn có thể có Thường Ngũ da mặt này cùng rượu miệng sinh hoa bản lĩnh, chỉ sợ cùng chính mình cái kia lão mụ so ra, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều a. Được rồi. Diệp Đồng biểu hiện ra rộng lượng thái độ, nhưng cũng rất lưu manh buông tay nói ra. Cái kia hai loại dược liệu giá cả quá cao, ta hiện tại mua không nổi. Thường Ngũ gấp vội vàng nói, hiện tại mua không nổi không quan hệ, ngài có bao nhiêu trước cho bao nhiêu, trên lệnh nha. Trước tiên có thể thiếu, quay đầu đợi ngài kiếm tiền, lại thanh toán cũng không muộn. Diệp Đông lắc đầu, nói ra, ta người này, không thích thiếu nợ. Vẫn là, quên đi thôi. Cái này, Thường Ngũ có chút nhức đầu, nếu không phải lo lắng ngày mai họa sát thân, hắn hận không thể hất đầu liền đi, rơi vào đường cùng. Thường Ngũ cắn răng nói ra, hai loại dược liệu, thu ngài 1.000 lượng, ta đổ cái tiền vốn. 1.000 lượng. Diệp Đồng giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, thường quản sự ngài thật sự là hơi thở mạnh, trực tiếp cho ta giảm đi 222, nếu như ta nếu có thể xuất ra 1.000 lượng, thật hận không thể lập tức mua lại. Ai, đáng tiếc. Thường Ngũ hỏi, ngài còn thừa lại bao nhiêu? Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, 666 lượng, rất thuận số lượng. Thường Ngũ nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng. Ta trước đó rõ ràng nhìn thấy ngươi. Hắn im bặt mà dừng. Lúc này, coi như hắn có ngốc, cũng có thể minh bạch tới, Diệp Đồng đây là tại trường phạt hắn, mượn chính mình đắc tội hắn cơ hội muốn hung hăng ngay tại chỗ ép giá. Cái này tên hỗn đản. Thường Ngũ rút vào ống tay áo hai tay siết thành quyền, phẫn nộ đồng thời, trong lòng hối hận hóa thành nước đắng. Chính mình làm sao lại mỡ lợn làm tâm trí mê muội, đắc tội lòng này mắt không lớn độc tiểu từ đâu. Cáo tử. Diệp Đồng ôm quyền, giắt âm tiểu cửu tay. Quay người làm bộ muốn rời khỏi. Thường Ngũ trong lòng quýnh lên, ngay cả vội vàng kêu lên, Diệp tiểu ca, cứ dựa theo ngài nói, 666 lượng, cái kia hai loại dược liệu các hai gốc, ngài theo ta trở về, trả tiền lấy đi. Diệp Đồng đáy lòng cười thầm, mặt ngoài lại lộ ra do dự thần sắc, hỏi, vậy ngài chẳng phải là muốn lô vốn? Cái này không tốt lắm đâu. Thường Ngũ trong lòng sinh sôi ra một cỗ cảm giác bất lực, đối mặt cái này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa, ta thực sự là đau đầu. Hắn hạ quyết tâm, về sau phải đề phòng lấy tiểu tử này, có thể không trêu chọc, tuyệt đối không trêu chọc. Đi thôi. Nửa khắc đồng hồ sau. Diệp Đồng cùng âm tiểu cửu đi theo Thường Ngũ, lần nữa trở lại ôn dược trai, trong cửa hàng trước đó tận mắt chứng kiến qua Diệp Đồng rời đi mấy vị tiểu nhị, từng cái hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hoang đường đến cực điểm, cái kia họ Diệp ra hỏa, rõ ràng mua không nổi dược liệu, xám xịt rời đi, tại sao lại bị thường quản sự cho tìm trở về rồi? Chẳng lẽ thường quản sự thật tin cái kia họa sát thân nói láo? Thường Ngũ đối mặt Diệp Đồng lúc miễn cưỡng vui cười, nhưng đối với trong cửa hàng tiểu nhị, có thể không nguyện ý cho sắc mặt tốt, lớn tiếng khiển trách, đều thất thần làm gì? Để ta nuôi không lấy các ngươi sao? Đi, đem cái kia hai gốc huyết luyện thảo cùng hai gốc bách độc nấm cho ta lấy ra. Nếu để cho Diệp tiểu ca chờ sốt ruột, ta lột ra các của các ngươi. Lập tức, hai vị cửa hàng tiểu nhị vọt hướng về sau phòng. Diệp Đồng tại Thường Ngũ răn dạy tiểu nhị thời điểm, lặng lẽ cùng Âm tiểu cửu muốn 125 ngân, sau đó lấy ra 665 lượng ngân phiếu, cùng nhau đưa cho Thường Ngũ, cười nói, thường quản sự là người, ta tin được. Cứ việc còn không có cầm tới cái kia hai loại dược liệu, nhưng Lam Ngân trước tiên có thể cho ngươi. Dĩ vãng, Thường Ngũ lấy tiền thời điểm, luôn luôn mặt mày hớn hở, lòng tràn đầy hoan hỉ, mà lần này, hắn lại buồn bực suy nghĩ thổ huyết, hai gốc huyết luyện thảo cùng hai gốc bách độc nấm tổng giá trị, nhập hàng giá đều muốn tiếp gần ngàn lượng Lam Ngân, bây giờ lấy 666 lượng Lam Ngân giá cả bán đi, trọn vẹn thua lỗ mấy trăm lượng. Coi tiền như mạng hắn, thì đau ở trong lòng run lập cập. Rất nhanh. Hai loại dược liệu giao đến Diệp Đồng trong tay. Diệp Đồng miệng thảo luận lấy tín nhiệm Thường Ngũ, nhưng kiểm tra lại phá lệ nghiêm túc, cuối cùng xác nhận hai loại dược liệu chân thực tính cùng năm về sau, lúc này mới hài lòng lấy ra một khối ngọc bội, nhét vào thường quản sự trong tay, nói ra, này khối ngọc bội, có trừ tà tránh họa, gặp dữ hóa lành công hiệu, ngươi đem nó đeo ở trên người, có thể bảo đảm ngươi miễn đi ngày mai họa sát thân. Thường Ngũ thấy rõ ràng ngọc bội, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn mặc dù kinh doanh là dược liệu sinh ý, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với vật phẩm khác giám định ánh mắt. Khối ngọc bội này điêu khắc thú loại, hắn cũng không nhận ra, nhưng ngọc bội tinh diệu chạm trổ, lại là khó gặp, cái kia thú loại sinh động như thật, rất sống động, phảng phất tràn đầy linh tính. Đồ tốt. Thường Ngũ buồn bực cảm xúc, cuối cùng đạt được làm dịu. Diệp tiểu ca, đa tạ. Diệp Đồng giơ cánh tay lên, xoa ngón tay, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thường Ngũ, mỉm cười gật đầu, không khách khí. Chương 11, phân biệt sắp đến. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ giúp mình phá giải họa sát thân còn muốn thu phí? Thường Ngũ trừng lớn hai mắt, nhìn xem Diệp Đồng xoa tay chỉ động tác, một cái lao huyết suýt nữa phun ra ngoài, đây con mẹ nó. Chết muốn tiền. Không phải trên người mình, đâm mấy cái lô máu. Làm gì? Cầm dược liệu đi nhanh lên. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, đạm mạc nói ra, thường quản sự, ngươi là thật không rõ ràng. Vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta giúp ngươi phá giải họa sát thân, là trả lại ngươi dược liệu phương diện tình cảm. Nhưng ta ngọc bội kia, thế nhưng là vàng dòng bạc trắng dùng nhiều tiền mua được, chẳng lẽ ngươi muốn hố hảo tâm giúp cho ngươi người? Làm tham lam hạng người. Ngọc bội. Thường Ngũ chậm rãi túi đầu xuống, đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại. Hắn chỉ lo tâm đau tổn thất của mình, ngược lại là quên ngọc bội kia giống như rất quý giá. Cần bao nhiêu lam ngân? 200 lượng. Thường Ngũ một lần nữa nhìn một chút tinh điêu tế chắc ngọc bội, lại nghĩ đến nghĩ ngày mai họa sát thân. Sau đó cắn răng từ trong tay háo moi ra hai tấm mệnh giá 100 lượng làm ngân phiếu, đưa tới nói ra, hai chúng ta thanh. Diệp Đồng cười nói, là thanh toán xong, thường quản sự, cáo tử. Thường Ngũ đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người lần nữa biến mất ở ngoài cửa, ẩn ẩn cảm giác đến giống như không đúng chỗ nào. Phá giải không thu phí. Ngọc bội thu phí. Phá giải không phải liền là cần dùng ngọc bội sao? Như vậy, đến cùng là ngọc bội thu phí. Vẫn là phá giải thu phí. Trong lúc nhất thời, lấy thường quản sự cái kia đầu óc tinh minh đều cảm giác có chút tính không tới. Diệp Đồng mang theo dược liệu, cầm ngân phiếu, bên người còn đi theo Âm tiểu cửu, lòng tràn đầy vui vẻ trở lại chân dược phường, cho dù hảo hảo viện lạc biến thành phế tích, hắn vẫn như cũ cảm thấy phong cảnh như vẽ. Trời ạ! Nơi này làm sao biến thành dạng này? Là cháy rồi sao? Âm tiểu cửu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phế tích, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giám sát công tượng làm việc dược nô, cười tủm tỉm quay đầu lại, nói ra, cũ không đốt, mới không xây cất. Cửu nha đầu, không bao lâu, càng khí phái chân dược phường liền có thể xây thành. Âm tiểu cửu bờ môi nhúc nhích, nói ra, thế nhưng là, phải tốn rất nhiều ngân lượng. Dược nô nhìn về phía Diệp Đồng, đáy mắt lóe ra không dễ dàng phát giác hài lòng, một trận đại hỏa, nhìn như thiêu hủy chính là chân dược phường, kỳ thực thiêu hủy chính là tiểu chủ ngây ngô cùng non nớt, liền phảng phất đột nhiên khai khiếu, tiểu chủ không nữa giống như là trốn ở chân dược phường liếm láp vết thương, đau khổ rẽ rủa lấy tục mệnh sói con. Không đồng dạng. Tiểu chủ cùng xin thuốc người giao dịch, có thể nhìn rõ nhân sự, am tại thế cho nên, tranh thủ đến lợi ích tối đại hóa, không giống như là thiếu niên gây nên, cũng là tinh minh trí giả. Dược nô nhìn không thấu tiểu chủ trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại có thể khẳng định, loại này đột nhiên xuất hiện cải biến, là một kiện thiên đại hảo sự. Thân ở ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh bên trong, kinh lịch lấy cùng trời đoạt mệnh tàn khốc quá trình bên trong, thế sự hiểu rõ, ân tình đặt luyện, mới có thể nắm giữ càng nhiều sinh cơ. Tiểu chủ, chân dược phường trùng kiến cần mấy chục ngày, chúng ta gần đây ở đâu đặt chân? Diệp Đồng trên đường trở về, suy nghĩ qua vấn đề này, trong lòng đã sớm có đáp án, sở dĩ không chút nghĩ ngợi nói ra, Kim Loan Sơn Mạch. Dược nô do dự nói, Kim Loan Sơn Mạch nguy cơ trùng trùng, có thể không dễ dàng tiến vào, tận lực vẫn là rời xa. Gần đây, chúng ta thu hoạch tương đối khá, ngài tạm thời cần thiết dược liệu, đều có thể mua về, không cần lại đi Kim Loan Sơn Mạch mạo hiểm đi. Không thể miệng ăn núi lở. Diệp Đồng trong đầu, hiện ra tụ bảo các bóng lượng trong tủ quầy, cái kia từng mai hóng ánh sáng long lanh ngân tinh. Bây giờ thế đạo này, chỉ có cường giả mới có thể tốt hơn sinh tồn, hắn cần nhanh chóng thu hoạch được ngân tinh, tăng tốc để cao tu vi của bản thân cảnh giới, có nhiều hơn bảo vệ tính mạng tiền vốn. Dược nô hỏi, khi nào động thân? Diệp Đồng nhìn về phía Âm Tiểu Cửu, hỏi, ngươi ở đây? Âm Tiểu Cửu miệng một quyết, mang theo vài phần bất mãn nói ra, Diệp Tử ca ca, ta cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta ở tại Thạch Ốc khu chín phòng, có thể ngươi một lần đều không có đi qua đâu. Diệp Đồng nói ra, đêm nay, chúng ta ở ngươi nơi đó. Tốt tốt. Âm Tiểu Cửu lộ ra hoan hỉ thần sắc, nhưng qua trong giây lát, nàng tấm kia gương mặt thanh tú lại bộ kéo xuống, có chút mất mát nói ra, có thể ta nơi đó địa phương rất nhỏ, sợ ngươi không thích. Diệp Đồng cười nói, Tiểu Cửu chỗ ở, lại bản thân đều thích. Âm Tiểu Cửu nhãn tình sáng lên, kéo Diệp Đồng ống tay áo vui vẻ nói ra, Diệp Tử ca ca tốt nhất rồi. Bất quá, Diệp Tử ca ca cùng trước kia không đồng dạng đâu. Diệp Đồng đáy lòng một bẩm, bất động thanh sắc hỏi, chỗ nào không đồng dạng? Âm Tiểu Cửu cười lấy nói ra, Diệp Tử ca ca trước kia xưa nay không cười, cũng không nói Tiểu Cửu thích nghe. Ta đã biết, ngươi là nhìn thấy Tiểu Cửu hôm nay bị người bắt nạt, sở dĩ đang an ủi Tiểu Cửu, đúng không? Đúng. Diệp Đồng âm thầm buồn cười, tiểu hài tử tâm linh thật đúng là đủ đơn thuần. Màn đêm buông xuống, thế giới bị bóng tối bao trùm. Thạch Ốc khu lại được xưng là khu dân nghèo, đã xây dựng thấp bé phong ốc, cứ việc sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là nơi này trướng khí mù mịt, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, từng đầu gập ghềnh đường nhỏ, bùn nhơ nước bẩn khắp nơi có thể thấy được. Không ít kẻ lưu lạc bẩn thỉu, tản ra khó ngửi mùi, cho dù là chó hoang cũng không nguyện ý tới gần. Chín phòng ở vào hẻo lánh nhất góc đông bắc, mười mấy mét vuông trong phòng nhỏ phi thường đơn sơ, một cái giường, một chương dựa vào tường ba cái chân bằng dài, cộng thêm cũ nát nhóm lửa lô, cùng chậu rửa mặt cùng ấm nước. Nơi này, ngược lại là thật sạch sẽ. Diệp Đồng một mình đứng ở trong phòng, nhìn quanh bốn phía về sau, liền mở ra mang tới bao tải, xuất ra mua dược liệu chuẩn bị luyện dược, sau lưng đỉnh lô, cũng là hắn từ chân dược phường mang tới, đỉnh lô đối với hắn cái này cần luyện dược, sau đó lấy độc trị độc mới có thể giữ được tính mạng độc người mà nói, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Ngày mai, Diệp Đồng liền muốn đi vào Kim Loan Sơn Mạch. Diệp Đồng không biết mình sẽ tại Kim Loan Sơn Mạch tao ngộ loại nào nguy hiểm cùng khốn cảnh, có thể hay không trong 2 tháng bình yên trở về Hàn Sơn Thành, sở dĩ cần phòng ngừa chú đáo, đề phòng cẩn thận. Cốt két. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Dược Nô, cùng thần sắc vẻ vải Âm Tiểu Cửu, tiến vào phòng ốc bên trong. Diệp Đồng hướng hai người liếc nhìn một chút, lông mày lập tức nhăn lại, một bên khống hỏa vừa nói, chuyện gì xảy ra? Dược Nô cười khổ nói, tiểu chủ, ngài phân phó lao nô đi cửa hàng dệt cho Cửu nha đầu chỗ thân, nhưng chúng ta đến muộn một bước, nàng bán mình khế, tại 2 canh giờ trước đó chẳng biết bị người nào giao tiền chuộc mang đi. Ngươi không có nghe ngóng? Là ai làm? Diệp Đồng biểu lộ âm trầm xuống. Dược Nô nói ra, nghe qua, nói là một vị tuổi trẻ nữ tử, nhưng đối phương mang mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo. Sở dĩ, không có cách nào truy tra rõ thân phận của đối phương nội tình. Che mặt. Tuổi trẻ nữ tử. Diệp Đồng trong đầu, lập tức hiện ra Mục Thiên Lam dáng người, nhưng lập tức liền lắc đầu phủ nhận, bởi vì Mục Thiên Lam không hẳn phải biết chính mình cùng Âm Tiểu Cửu quan hệ. Mang đi tấm kia khế ước bán thân nữ nhân, hẳn là gần đây mới chú ý tới Âm Tiểu Cửu, mà là vẫn là Âm Tiểu Cửu trên lôi đài thời điểm. Có phải hay không là Trương Đồ Tể bọn hắn? Lại hoặc là Đồng Khai Sơn? Ý đồ dùng Âm Tiểu Cửu đến áp chế chính mình. Diệp Đồng tâm niệm cấp chuyển, vô số phỏng đoán bốc lên, hồi lâu sau, khi bên trong lò rực dịch, tản mát ra gây mùi hương vị, Diệp Đồng mới tập trung ý chí, thận trọng đem luyện chế ra tới rực dịch, cất vào 2 cái ấm trong bình ngọc. Đồng nhiên, hắn nhớ tới một việc, lập tức thầm mắng mình hồ đồ. Lập tức Diệp Đồng nhìn về phía Âm Tiểu Cửu, ngắm nghĩa mặt mũi của nàng, ấn đường hồng nhuận, chán sáng bóng rộng thản, nói rõ gần đây vô bệnh vô thai, di chuyển cung khí sắc minh nhuận tịnh khiết, hai đầu lông mày. Chờ chút. Sắp đi xa. Tiền đồ bằng phẳng. Diệp Đồng đấy lòng sinh sôi ra không hiểu chi ý, âm tiểu cửu thở nhỏ sinh trưởng ở đây, phụ mẫu người nhà khỏe mạnh, thân bằng hảo hữu cùng tồn tại, đối với Hàn Sơn Thành bên ngoài thế giới, càng là cực độ lạ lẫm, nàng làm sao sẽ đi xa. Không phải mình. Mình lập tức liền muốn đi Kim Loan Sơn Mạch, nhưng trong này nguy cơ trùng trùng, không thể mang nàng đi mạo hiểm, mặt khác, chính mình cũng sẽ không xâm nhập quá xa, gần đây bên trong liền sẽ trở về. Như vậy, nàng sẽ gặp phải loại nào cơ duyên? Diệp Đồng không nghĩ ra, liền không nữa hao tâm tốn sức. Hắn coi âm tiểu cửu là làm muội muội giống như đối đãi, phát hiện nàng không có gặp nguy hiểm, ngược lại còn có thể thu hoạch một phần cơ duyên, hắn sẽ chỉ mừng thay cho nàng. Chỉ bất quá, nàng chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Tiểu chủ, ngài. Dược nô muốn nói lại thôi. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, cười lắc đầu nói ra, cha không rõ ràng, liền không cần lại hao tổn tâm trí, bất kể là ai lấy đi tiểu cửu bán mình khế, chỉ cần nàng có mục đích, nhân thể chắc chắn sẽ hiện thân gặp nhau. Dược nô, đi mua chút thịt rượu trở về, dày vò một ngày, mọi người cũng đều đói. Tốt. Dược nô đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Diệp Đồng đưa tay đem âm tiểu cửu kéo đến trước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve hạ mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói ra, tiểu cửu, ta ngày mai muốn tiến Kim Loan Sơn Mạch, không biết khi nào mới có thể trở về, chân dược phường bên kia đang thi công, ngươi trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền qua bên kia đi dạo, giúp Diệp Tử ca ca giám sát một chút. Ừm. Âm tiểu cửu trong tươi cười lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Diệp Đồng đáy lòng thở dài, hỏi, tiểu cửu, nếu như tương lai có cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không đi ra bên ngoài nhìn xem? Nhìn xem bên ngoài thương thiên, bên ngoài đại địa, bên ngoài ẩm ẩm sóng dậy phấn khích thế giới. Nghĩ. Âm tiểu cửu không chút nghĩ ngợi nói ra, ta trong lúc rảnh rỗi thời điểm, thích nhất đi nghe kể chuyện ra ra nơi đó nghe cố sự. Tiểu cửu về sau muốn làm cái mạo hiểm giả, xuyên sơn vượt biển, bắt rồng bắt ba ba. Tiểu cửu nghĩ trở nên cường đại, giống những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, tung hoành Đông Hòa Thuận Đại Lục, bảo hộ Diệp Tử ca ca cùng người nhà của ta, còn có Dược Nô ra ra. Diệp Đồng đấy lòng ấm áp, ôn nhu nói ra, ta nhà tiểu cửu chí hướng rộng lớn, Diệp Tử ca ca thay ngươi vui vẻ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tương lai mặc kệ Diệp Tử ca ca có hay không tại bên cạnh ngươi, cũng mặc kệ tương lai ngươi ở nơi nào, ngươi cũng là ta Diệp Đồng muội muội, nếu ai bắt nạt ngươi, ngươi đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chịu đựng. Chờ sau này nói cho Diệp Tử ca ca, Diệp Tử ca ca giúp ngươi báo thủ. Được. Âm tiểu cửu tiếu dung càng thêm sán lạ. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt bên trong lưu chuyển lên mấy phần kiên nghị. Hắn không biết mình tương lai sẽ như thế nào, sẽ kinh lịch thứ gì, nhưng hắn lòng có mánh hổ, ý tại cửu thiên. Bất quá việc cấp bách, cần đem tự thân thai họa ngầm giải trừ, sau đó giành giật từng giây tu luyện. Tương lai, nếu có thể, nhất định muốn tìm tới nàng. Chương 12 Âm hồn bất tán. Dương quang phổ chiếu lấy đại địa, xua tan ban đêm hàn ý. Thạch ốc khu đường nhỏ cửa ngõ, âm tiểu cửu đã mất đi ngày xưa nét mặt tươi cười, kinh ngạc nhìn xem đi xa bóng lưng, trong lòng một trận hốt hoảng. Bàn tay nhỏ của nàng, theo bản năng che ngực, không có cảm nhận được nhịp tim, là bởi vì bị một chồng ngân phiếu cách ở. Nàng không hiểu. Vì cái gì Diệp Tử ca ca trước khi đi, cứng rắn muốn nhét cho mình cái kia một chồng ngân phiếu. Nàng không hiểu. Vì cái gì Diệp Tử ca ca trước khi đi, nhìn xem ánh mắt của mình tràn ngập không bỏ. Nàng nhớ tới tuổi nhỏ lúc, phụ mẫu đem chính mình bán được cửa hàng dệt thời điểm, chính mình là như vậy đứng tại cửa ngõ, nhìn chăm chú lên các nàng dần dần bóng lưng biến mất. Thành Bắc, Thập Lý Đỉnh. Diệp Đông một mình đến sau này, liền tại trong đỉnh ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy dược nô đến, trong tay hắn bưng lấy thư quyển, suy nghĩ xuất thần, cuốn sách này quyển chia làm 4 trang, trước 2 trang là màu trắng, sau 2 trang thì là màu đen, là hắn vừa nghiên cứu qua về sau. Từ thức hải bên trong phóng xuất ra sinh tử bộ. Diệp Đồng lặp đi lặp lại thử qua, ý niệm câu thông, có thể tùy tiện tế ra, cũng có thể tùy tiện đặt vào thức hải, đen trắng 4 trang, cũng không chữ viết, nhưng địa cầu 100 năm sinh hoạt, đã khiến hắn nghiên cứu triệt để sinh tử bộ công hiệu. Trắng trang, đại biểu sinh cơ. Trang đen, đại biểu tử vong. Hắn không phải Diêm Vương, lại có thể lợi dụng sinh tử bộ phán người sinh tử, đi vào thế giới này, hắn ý thức được sinh tử bộ chính là hắn đòn sát thủ. Là hắn tương lai giết người hoặc là bảo vệ tính mạng át chủ bài. Đáng tiếc. Diệp Đồng trong đầu hiện ra hóng ánh sáng long lanh ngân tinh, thanh tú trên mặt toát ra mấy phần tiếc hận, hắn trong kinh mạch lưu chuyển lên từng sợi nguyên khí, là thân thể nguyên chủ nhân tu luyện đoạt được, nhưng mà, Diệp Đồng lúc này lại đang thay đổi nguyên khí vận hành lộ tuyến, dựa theo ma y thần tướng một mạch tu luyện công pháp tu luyện. Căn cứ ký ức, Diệp Đồng rõ ràng một sự kiện, đó chính là người tu luyện có thể tu luyện các loại công pháp, có chút công pháp càng là huyền diệu. Tu luyện hiệu quả thì càng lợi hại, mà hắn đã từng tu luyện ma y thần tướng một mạch công pháp, hiển nhiên so với trước tu luyện công pháp, huyền diệu hơn rất nhiều. Dựa theo thế giới này tu luyện đẳng cấp tiêu chuẩn, mình bây giờ chỉ là luyện khí ba trọng cảnh giới, thuộc về tầng dưới chót nhất người tu luyện, gặp được mạnh một chút địch nhân, liền sẽ lâm vào người là dao thớt, ta là thịt cá hoàn cảnh. Thể nội độc tố sẽ ảnh hưởng tự thân tốc độ tu luyện, cho dù thế giới này thiên địa linh khí dư giả, làm từng bước tu luyện, muốn tạm thời nắm giữ tự vệ tiền vốn, chỉ sợ là xa xa khó vời. May mắn, trời không tuyệt đường người, thế giới này có ngân tinh, kim tinh, có linh đan diệu dược, có kỳ chân dị quả, có huyết thực dược thiện. Nhưng mà, đây hết thảy đều muốn xây đứng ở tài phú cơ sở bên trên. Trên người mình gần 3.000 lượng lam ngân ngân phiếu, trước khi đi đều cho Âm Tiểu Cửu, dược nô phụ trách trùng kiến chân dược phường, cộng thêm mua những ngọc thạch kia, phổ thông dược liệu, chỉ sợ cũng tốn hao rơi một số lớn, bây giờ còn thừa có thể có 1.000 lượng lam ngân cũng không tệ rồi. Như vậy, Kim Loan dãy núi ngắt lấy dược liệu, bắt giết đẳng cấp thấp hung thú, chính là nhanh chóng kiếm lấy ngân lượng biện pháp. Chuyến này, tận lực kiếm được mua ngân tinh tài phú. Trong trầm tư Diệp Đồng không có phát hiện, cách đó không xa bốn lượn trên đường nhỏ, nam thân ảnh khí thế hung hăng chạy đến. Nhất là người cầm đầu kia, nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sắc cơ. Đồng Khai Sơn thân là Hàn Sơn thành hoàn khố tiểu ba vương, từ trước đến nay là ngang ngược càng rỡ, cuồng vọng kiệt ngạo, di vãng đều là hắn bắt nạt người đừng, nào có bị người khác trêu đùa thời điểm. Bất quá Đồng Khai Sơn lần này lại là phẫn nộ, bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chân dược phường dược đồng tử, cái kia còn sống vẫn như cũ heo chó không bằng đồ vật cũng dám lừa hắn, dựa theo ước định, tối hôm qua hắn liền cần phải cầm tới thuộc về hắn độc dược, nói không chừng còn có thể nhiều dọa dẫm chút lang ngân, có thể hắn chờ đến đêm khuya, đều không thấy Diệp Đồng bóng dáng. Đồng Khai Sơn hận a. Mệnh lệnh gia tộc hơn 10 vị gia nô cả đêm tìm kiếm, thẳng đến nửa canh giờ trước, hắn mới từ một vị canh tuần nhân khẩu bên trong biết được, Diệp Đồng một mình rời đi Hàn Sơn Thành, phương hướng chính là cái này Thập Lý Đỉnh. Diệp Đồng muốn chạy, muốn đổ thừa hắn trướng chạy trốn. Tự nhận là bị trêu đùa Đồng Khai Sơn, lập tức mang theo 4 vị gia nô vội vàng chạy đến, vì vậy, khi hắn nhìn thấy Diệp Đồng lần đầu tiên, liền cười bên trong mang theo dữ tợn, trong đầu đảo tưởng ra vô số loại khiến Diệp Đồng sống không bằng chết phương pháp. Đồ chó con, rốt cuộc tìm được ngươi. Tràn ngập sát cơ Đồng Khai Sơn dừng ở đình nghỉ mắt trước, lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh phảng phất câu hồn vui, mũi kiếm trực chỉ Diệp Đồng. Hắn không vội mà giết người, để cho địch nhân chết quá nhanh, thiếu khuyết kêu thảm cùng kêu rên, để hắn không có giết người khoái cảm. Diệp Đồng nhíu mày, không nghĩ tới cái này con rùa dĩ nhiên truy đến nơi này, hắn không sợ Đồng Khai Sơn, chỉ là kiêng kỵ Hàn Sơn thành Đồng gia, nhưng Đồng Khai Sơn nếu là ỷ vào Đồng gia đối với mình không có hảo ý, cái kia cũng không cần nương tay. Người rất phẫn nộ. Diệp Đồng triển khai lông mày, nhìn xem Đồng Khai Sơn bình tĩnh hỏi. Đồng Khai Sơn ấy lòng tức giận càng đậm, hắn không nghĩ tới Diệp Đồng nhìn thấy chính mình, dĩ nhiên không có toát ra nửa phần sợ hãi, chẳng lẽ, chính mình tâm ngoan thủ lạt danh hiệu, dọa không được hắn sao? Ta là rất phẫn nộ, ngươi cái này đáng chết đồ chó con, cũng dám lừa ta, quả thực liền là muốn chết. Diệp Đồng lạnh nhạt hỏi, nghĩ biết tại sao không? Đồng Khai Sơn quát, mặc dù ta không quan tâm, nhưng vẫn là muốn nghe một chút, vì cái gì lừa ta? Diệp Đồng rôi ra một ngón tay, nói ra, thứ nhất, trên lôi đài thời điểm, ngươi đạt được lời hứa của ta, nhưng như cũng buộc ta cùng Trương Đồ Tể giao đấu, nếu như không phải ta có chút năng lực, hạ chàng sẽ rất thảm. Hắn rội ra ngón tay thứ hai, ngươi theo dõi ta đến ôn dược trai, xấu ta chuyện tốt, còn đối với ta động sắc cơ, càng bởi vì ngươi tham lam ngay tại chỗ lên giá. Rội ra thứ ba ngón tay, thứ ba, ta nhìn ngươi khó chịu. Nói xong, Diệp Đồng khép lại ngón tay, hỏi, cái này ba cái đáp án, ngươi có thể hài lòng. Nghe được Diệp Đồng, Đồng Khai Sơn lập tức nổi trận lôi đình, cười gần nói, tiểu tử ngươi có gan, bất quá ngươi có biết hay không, nhìn ta khó chịu người, không có một cái kết cục tốt, ngươi sẽ vì đáp án của ngươi sống không bằng chết. Diệp Đồng nhàn nhạt nói ra, ta khuyên các ngươi đừng làm loạn, ta ra lão nô cũng không giống như ta giống nhau tay trói gà không chặt, hắn rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này. Ngươi dám đả thương ta một cọng tóc gáy, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn tháo thành tám khối. Đồng Khai Sơn biến sắc, nhanh chóng quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh không có chân dược phường vị lão nô kia thân ảnh, lúc này mới yên tâm không ít, chửi ầm lên, ngươi cái này đồ chó con, khi bản thiếu gia là bị dọa lớn à. Hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể, lên cho ta, trước chém dụng tứ chi của hắn. Bốn vị đồng gia gia nô nghe vậy, lập tức huy động trường đao, khí thế hung hăng nhào về phía Diệp Đồng. Bọn hắn thân làm nô lệ, không có tư cách tu luyện, nhưng quanh năm suốt tháng khuôn vác, phương diện lực lượng vượt xa người bình thường. Lại thêm bọn hắn thường xuyên đi theo Đồng Khai Sơn làm sàng làm bậy, đánh nhau phương diện cũng rất có kinh nghiệm. Vì vậy, chém đứt một cái nhìn như yếu đuối thiếu niên tứ chi, bọn hắn tràn đầy tự tin. Quá chậm. Sơ hở quá nhiều. Diệp Đồng âm thầm lắc đầu, tay phải nắm sinh tử bộ, hữu quyền thì ngang nhiên oanh ra.
Ầm, 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 ầm.
Không có chút nào xinh đẹp quyền kích, qua trong giây lát đánh vào bốn tên gia nô trên đầu, hắn có thể cảm nhận được trước mắt năm người đối với sát ý của hắn, sở dĩ gia quyền không có giữ lại thực lực, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, rơi đập tại mười mấy mét bên ngoài địa phương, trực tiếp ngất đi. Đồng Khai Sơn meo cặp mắt lại, ý thức được mình làm cái quyết định ngu xuẩn, Diệp Đồng có thể đánh bại Trương Đồ Tể, thực lực không dung khinh thường, mà bốn vị gia nô mặc dù có thể bắt nạt hạ người bình thường, nhưng đối mặt Diệp Đồng dạng này người tu luyện, liền không có bao nhiêu uy hiếp. Để bọn hắn động thủ, hoàn toàn liền là muốn chết. Người rất nhu mà. Đồng Khai Sơn sát ý càng đậm, ý đồ hướng phía Diệp Đồng đánh tới. Diệp Đồng giơ tay lên, lớn tiếng nói ra, chậm rãi. Đồng Khai Sơn dừng lại, cất tiếng cười to nói, làm sao?
Sợ.
Yên tâm đi. Ta chỉ có luyện khí lục trọng tu vi, sẽ không quá nhanh giết chết ngươi.
Luyện khí lục trọng.
Diệp Đồng đáy lòng trầm xuống, nếu như đối phương cùng hắn chỉ có một hai trọng tu vi chênh lệch, hắn ngược lại là có tự tin trọng thương, hoặc là đánh giết đối phương, nhưng ba trọng cảnh giới chênh lệch, để hắn cẩn thận.
Có lẽ,
cần dùng sinh tử bộ. Diệp Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi lật đến trắng đen, ngẩng đầu nhìn chăm chú Đồng Khai Sơn, trầm giọng nói ra, giữa chúng ta, nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống. Đồng Khai Sơn cười gần nói, ngươi phải chết, trên người ngươi tất cả là ngân, độc, dược, cũng nhất định phải là của ta.
Tham lam là nguyên tội.
Diệp Đồng dưới đáy lòng thầm than một tiếng, lấy chỉ ngự khí, trên trang đen cấp tốc viết xuống Đồng Khai Sơn cái tên này. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác sinh tử bộ bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, mà trong cơ thể hắn nguyên khí, thì thuận theo cánh tay cùng ngón tay, bị cấp tốc hấp thu tiến sinh tử bộ bên trong. Trong cõi u minh, một cỗ huyền diệu khí tức tại xông tới Đồng Khai Sơn trên thân hiện hiện.
Cái gì?
Đồng Khai Sơn trên mặt nhe răng cười ngưng kết, khoảng cách Diệp Đồng chỉ còn lại 3 mét thời khắc bỗng nhiên dừng lại, theo trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống thời khắc, hắn bắp thịt cả người nhúc nhích, ngũ quan cũng biến thành vật mèo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, huyết khí tán loạn. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy gia nô rơi xuống một thanh trường đao, đã bị Diệp Đồng nhặt lên, đối với đầu của mình đánh xuống.
Ngươi dám?
Đồng Khai Sơn hoảng sợ gào thét. Né tránh không kịp thời khắc, hắn cắn răng nâng lên cánh tay trái, sau đó nhanh lùi lại.
Phúc!
Huyết quang văng khắp nơi, tay cụt ném đi. Đồng Khai Sơn cánh tay trái, bị ngay ngắn chém rụng. Diệp Đồng đáy lòng có chút tiếc nuối, cho dù hắn vận dụng sinh tử bộ, nhưng như cũ không thể trực tiếp giết chết Đồng Khai Sơn. Cái này khiến hắn ý thức được, tu vi cảnh giới chênh lệch, đối với sinh tử bộ công hiệu có ảnh hưởng rất lớn. Còn có, bởi vì trong cơ thể mình nguyên khí thực sự là quá ít, vừa mới trong nháy mắt đó. Sinh tử bộ liền cơ hồ đem trong cơ thể hắn nguyên khí toàn bộ rút đi. Biết ta am hiểu thi độc, lại còn dám cùng ta lời thừa, hôm nay ngươi mới là một con đường chết. Diệp Đồng đối mặt thụ trọng thương Đồng Khai Sơn, vẫn như cũ không có hoàn toàn chắc chắn đem hắn giết chết, nhất là nếu như hắn hạ quyết tâm tốc độ cao nhất chạy trốn tình huống dưới. Vì vậy, hắn cần phô trương thanh thế, giả vờ giả vịt, dùng độc che giấu sinh tử bộ quỷ dị công kích.
Quả nhiên,
Đồng Khai Sơn lần yếu sợ mạnh, nhát như chuột tính cách. Tại lúc này triệt để hiện ra, bị thương nặng, dù hắn tu vi cảnh giới cao hơn Diệp Đồng tam trọng, vẫn như cũ đã mất đi tất cả chiến đấu dục vọng, hướng phía nơi xa chật vật mà chạy. Chương 13, cảm giác nguy cơ. Diệp Đồng không có đuổi theo, trong lòng thậm chí âm thầm cảm thấy may mắn, giờ khác này trong cơ thể hắn nguyên khí bị sinh tử bộ rút ra hầu như không còn, đừng nói đuổi theo giết Đồng Khai Sơn, nếu là Đồng Khai Sơn đảm lượng hơi lớn một điểm, trọng thương phía dưới vẫn như cũ đối với hắn phát động công kích. Chỉ sợ hắn đều ngăn cản không nổi.
Tu vi quá thấp, chiến lực quá kém.
Cái này nhược nhục cường thực thế giới, quá mức tàn khốc. Diệp Đồng trải qua trận chiến này, mạnh lên dục vọng càng thêm mãnh liệt, theo sinh tử bộ bị hắn che giấu tính nhét vào trong ngực, sau đó đặt vào thức hải về sau, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bốn vị ngất đi Đồng Gia Gia Nô. Lần này, hắn chém dụng Đồng Khai Sơn một cánh tay, thế tất cùng Đồng Gia sinh ra thù hận. Đồng Khai Sơn sở dĩ có thể tại Hàn Sơn thành lộ liêu ương ngạnh, gây chuyện thị phi. Đồng thời còn có thể bình yên vô sự nhiều năm như vậy, đúng là hắn gia trưởng bối đối với hắn sủng ái có thừa. Một khi Đồng Khai Sơn trở lại Đồng gia, hắn gia trưởng bối tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, vì hắn báo thù rửa hận.
Hàn Sơn Thành,
tạm thời không thể trở về a. Diệp Đồng nhìn ra xa Đồng Khai Sơn đảo tẩu phương hướng, chờ đợi lấy dược nô đến, lúc trước hắn an bài dược nô lại đi mua một chút ngọc thạch, hiện tại nhớ tới thật sự là hối hận, nếu như dược nô tại bên cạnh mình. Cho dù cái kia Đồng Khai Sơn là luyện khí lục trọng cường giả, muốn chạy trốn cũng là tuyệt đối không thể. Sau một lúc lâu, Dược Nô con cái gửi vội vàng đổi tới, khi hắn nhìn thấy đỉnh nghỉ mát bên ngoài bốn cái hôn mê Đồng Gia Gia Nô, cùng vết máu ở giữa đầu kia tay cụt về sau, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mê hoặc nói, tiểu chủ, đây là thế nào?
Đồng gia, Đồng Khai Sơn.
Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy đạm mạc, đứng dậy nói ra, đoạn hắn một tay, chỉ sợ là cùng Đồng gia kết thù, chúng ta tiên tiến Kim Loan Sơn Mạch, chờ trở lại hăng nói cùng Đồng gia ân oán.
Đồng gia.
Dược Nô nhếch miệng, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ khinh thường, nói ra, ta từng theo lấy chủ nhân đi qua Đồng gia, đương kim Đồng gia gia chủ, tại mặt chủ nhân trước tựa như cái giống như cháu trai, tuy nói chủ nhân đã mất tích, nhưng Đồng gia gia chủ cái kia hèn nhát, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội chúng ta chân dược phường người.
Diệp Đồng nhẹ gật đầu.
Trong lòng của hắn cũng loại suy nghĩ này, dù sao một năm qua này, rất đạt được nhiều biết độc ma Hoắc Lam Thu mất tích cường giả, nhao nhao đi vào chân dược phường gây chuyện, nhưng không có ai dám giết mình cùng Dược Nô. Phần này uy hiếp, không thể bảo là không mạnh. Chỉ bất quá, cừu hận có thể che đậy rất nhiều người hai mắt. Báo thủ phương thức cũng có rất nhiều loại. Cũng tỉ như Đồng gia gia chủ không dám sử dụng Đồng gia lực lượng trả thù chính mình, nhưng hoàn toàn có thể trong bóng tối tìm kiếm mạo hiểm giả đối với mình thống hạ sát thủ, Hàn Sơn Thành cái gì đều thiếu, duy chỉ có chính là không thiếu dân liều mạng.
Dược Nô, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền.
Diệp Đồng thuận miệng nói một câu, sau đó nhặt lên trên mặt đất một thanh trường đao, rời đi đình nghỉ mát về sau, hướng phía Kim Loan Sơn mạch phương hướng đi đến. Nhưng mà, ngay tại Diệp Đồng cùng Dược Nô vừa mới lên núi không nhiều lắm biết công phu, liền bị giấu ở thấp bụi cây thấp bên trong bốn vị mạo hiểm giả phát hiện, trong đó một vị xấu xí thanh niên, con mắt càng là trực tiếp phát sáng lên.
Đại ca, có dê béo.
Á Sâm lộ ra mấy phần tham lam, xuyên thấu qua cành lá khe hở chỉ hướng Diệp Đồng.
Tạp Long hai mắt híp lại, thấp giọng dò hỏi, ngươi biết lai lịch của bọn hắn.
Mang theo rất nhiều lam ngân.
Á Sâm liếm môi một cái, nói ra, ta hôm qua tiến Hàn Sơn Thành làm việc, gặp được trận kia lôi đài khiêu chiến trò hay, kia tiểu tử chính là ta hôm qua nói cho ngươi cuối cùng bên thắng.
Trên người hắn, tối thiểu nhất có 1.400 lượng lam ngân ngân phiếu, lại thêm chính hắn lam ngân.
Rất béo tốt.
Tạp Long cùng hai người khác, hai mắt bắt đầu sáng lên.
Á Sâm tiếp tục nói ra, về phần lao già kia, ta ngược lại là chưa từng gặp qua.
Nhưng hắn một bộ gần đất xa trời bộ dáng, liền xem như vị người tu luyện, chỉ sợ cũng lợi hại không đi nơi nào a.
Duy nhất cần thiết phải chú ý, là cái kia họ Diệp tiểu tử, hắn am hiểu hạ độc.
Tạp Long đưa tay vuốt cằm, cười hát hát nói, rất khéo, ta mấy ngày trước đây mua qua hai viên thuốc giải độc tề, liền xem như độc dược, đối với chúng ta cũng không có cái uy hiếp gì.
Á Sâm một cái mông ngựa đập tới, đại ca, ngài thật có dự kiến trước.
Còn là theo chân ngài, mới có thể ăn ngon uống say, thực lực trở nên càng ngày càng mạnh a.
Chúng ta lúc nào động thủ?
Tạp Long rất hưởng thụ lần này định nọt, cười hát hát nói, không nóng nảy.
Bọn hắn đây là muốn lên núi, đến bên trong xác định vững chắc sẽ gặp phải hung thú, chúng ta chỉ cần theo dõi ở phía sau, chờ bọn hắn bị hung thú trọng thương, chúng ta lại động thủ giết người cũng không muộn.
Mấy người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chúng ta làm là đem đầu hệ trên dây lưng quần sự tình, làm vừa vĩnh viễn không bằng động đầu óc, thừa dịp mục tiêu không có chút nào phòng bị thời điểm lại thống hạ sát thủ, mới có thể để cho chúng ta sống càng lâu.
Minh Bạch.
Á Sâm ba người trọng trọng gật đầu, không giữ lại chút nào kính nể ánh mắt, trực tiếp dâng lên.
Kim Loan Sơn mạch nhập khẩu rất nhiều, nhưng một chút bị mạo hiểm giả mở ra đến con đường, bởi vì thường xuyên có người đi qua, sở dĩ an toàn hơn một chút.
Diệp Đồng cùng Dược Nô đi, chính là loại này đường núi.
Nửa ngày quan cảnh.
Hai người vượt qua tòa thứ nhất núi, tiến vào sơn cốc bên trong, nơi này nước biếc núi xanh, chim hót hoa nở, róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, thanh tịnh thấy đáy, phảng phất mối quan hệ giống như bốn lượn lan tràn. Diệp Đồng căn cứ dung hợp ký ức, biết thế giới này có rất nhiều kỳ lạ dã thú. Nhưng cùng nhau đi tới, tận mắt nhìn thấy những ngoại hình kia kỳ lạ, nhan sắc khác nhau dã thú, vẫn như cũ cảm giác được mới mẻ.
Bất quá.
Vùng núi này phía ngoài nhất, có rất ít tính công kích mạnh dã thú.
Còn sinh sôi ra linh trí hung thú, càng là một con đều không thấy.
Dược Nô.
Diệp Đông đứng tại một đóa cao cỡ nửa người đóa hoa phía trước, nhìn xem nó kiểu diễm ướt át, đỏ chói mắt, đáy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ sinh sôi, liền phảng phất bị một loại nào đó sinh vật nguy hiểm để mắt tới.
Dược Nô hỏi, tiểu chủ, ngài có dặn dò gì?
Diệp Đồng nói ra, chú ý cảnh giới, ta cảm thấy chúng ta sẽ có phiền phức.
Dược Nô sững sờ, quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh gió êm sóng lặng, không có có chỗ đặc biệt gì, bất quá, hắn còn là dựa theo Diệp Đồng phân phó, biến được cẩn thận một chút.
Chi chi.
Đồng nhiên, một đầu bát trảo độc trùng, từ đóa hoa trong nhụy hoa thoát ra, lao thẳng tới Diệp Đồng mặt.
Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, bước chân nháy mắt lui lại. Một thanh sắc bén chủy thủ bị hắn lật tay rút ra, đao mang hiện lên, dài ba tấc bát chảo độc trùng lập tức bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, cho dù là gãy thành hai đoạn bát chảo độc trùng, nửa bộ phận trước thân thể vẫn như cũ lẻn đến Diệp Đồng trước ngực, móng vuốt sắc bén tại Diệp Đồng cổ họng phía dưới hai thốn chỗ, xé mở một đường vết rách. Đáng chết. Truy thủ nhọn bộ nhanh như thiểm điện, nháy mắt đem nửa đoạn trước bát chảo độc trùng đánh bay. Dược Nô thấy rõ ràng Diệp Đồng chỗ cổ vết thương, lập tức xuất ra bình sứ, vừa lái nổ nắp bình một bên nói ra, bát chảo độc trùng mỗi một đầu trên lợi chảo đều có kịch độc, mau đem giải độc dịch uống. Hán, đột nhiên dừng lại. Tục nữ nói, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Diệp Đồng cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ kịch độc, thậm chí hiện tại đối với Diệp Đồng đến nói, kịch độc ngược lại có ích vô hại. Diệp Đồng lấy ra khăn tay, lau rơi tràn ra vết máu, thì thào nói ra, càng là mỹ lệ bề ngoài hạ, càng thêm ẩn tàng sắc cơ. Lúc này mới vừa tới Kim Loan Sơn mạch bên ngoài, dĩ nhiên liền bị thương, dãy núi chỗ sâu, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu sắc cơ. Cần thực lực mạnh cỡ nào, mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Dược Nô nói ra, lão nô từng tiến vào Kim Loan Sơn mạch mấy chục lần, có hai lần càng là xâm nhập dãy núi nội địa. Bên ngoài đến nói, ngược lại là còn tốt một chút, nhưng dãy núi chỗ sâu lại nguy cơ trùng trùng, hai lần đó cũng là cựu tử nhất sinh phía dưới, mới miễn cưỡng còn sống trốn tới. Tiểu chủ, lấy thực lực của ngài, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 10 toàn núi, tại ngoài dãy núi vây bắt săn, nếu không gặp được nguy hiểm, coi như lão nô đánh bạc tính mạng bảo hộ ngài, đều không có hoàn toàn chắc chắn khiến ngài bình an vô sự. Diệp Đông gió hỏi, ngươi bây giờ là loại cảnh giới nào? Dược Nô cười nói, lão nô tư chất ngu dốt, cứ việc đi theo tại chủ nhân bên người mấy chục năm, mới miễn cưỡng đột phá đến tiên thiên ba trọng cảnh giới. Diệp Đông nói ra, theo ta được biết, hung thú chung chia làm 9 cấp, cấp 1 hung thú yếu nhất, cấp 9 hung thú mạnh nhất. Hậu thiên cảnh giới người tu luyện, thực lực lớn hẹn đối ứng cấp 1 hung thú cùng cấp 2 hung thú, luyện khí tiên thiên cảnh giới, thực lực đối ứng cấp 3 cùng cấp 4 hung thú, trúc cơ cảnh giới đối ứng 5 cấp cùng cấp 6 hung thú. Cảnh giới kết đan đối ứng cấp 7 cùng cấp 8 hung thú, còn cấp 9 hung thú, giống như chỉ có trong truyền thuyết ngưng anh cảnh cường giả mới có thể đối phó. Không sai. Dược Nâu nghiêm túc gật đầu. Diệp Đồng nói ra, dựa theo lời ngươi nói, vượt qua 10 tòa núi về sau, ngươi liền không cách nào lại cam đoan an toàn của ta, nói cách khác, lại vượt qua 10 tòa núi, chúng ta liền có khả năng gặp được cấp 3 hung thú hoặc là cấp 4 hung thú. Ừ, đúng là như thế. Dược Nâu nhẹ gật đầu, nói ra, nghe đồn mười mấy năm trước, 10 tòa núi về sau còn xuất hiện qua 5 cấp hung thú. Diệp Đông hỏi, nếu như gặp phải cấp 3 hung thú, ngươi cần phải còn có lực đánh một trận, nếu như gặp phải cấp 4 hung thú, chỉ sợ ngươi liền không phải là đối thủ. Như vậy, nếu như gặp phải cấp 4 hung thú, ngươi có nắm chắc hay không mang theo ta đào tẩu? Dược Nâu nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như gặp phải không phải am hiểu tốc độ cấp 4 hung thú, ta ngược lại là có tự tin mang theo tiểu chủ ngài chạy thoát. Ta hiểu được. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã chúng ta là tiến vào Kim Loan Sơn mạch mạo hiểm, liền cần phải đem hết toàn lực xuất thủ. Đi đường đi. Ta nghĩ kiến thức một chút 10 tòa núi về sau cảnh vật. Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Cái này. Dược Nô ha to miệng, nhưng nhìn thấy Diệp Đồng kiên nghị biểu lộ, muốn khuyên can bị hắn nuốt trở về. Hắn hiểu rõ tiểu chủ ca tính, một khi quyết định sự tình, sẽ rất khó lại sửa đổi. Hai người vượt qua tòa thứ hai núi, đã tiếp cận trạng vào tối. Hồng hà như lửa, đốt đỏ phương tây chân trời. Diệp Đông đứng tại một mảnh sóng gợn lăn tăn ven hồ, ngắm nhìn núi xanh lục sắc hồng hà, nhìn xem một loạt thể trạng to lớn phi cầm, chỉnh tề từ trên bầu trời bay qua, cảm giác mình tựa như là đang nhìn một bức mỹ luân mỹ hoán tranh phong cảnh quyển. Bất quá chính như Diệp Đông trước đó nói, càng là mỹ lệ bề ngoài hạ, càng thêm ẩn tàng sắc cơ. Hai con toàn thân mọc đầy bộ lông màu bạc, thân cao gần 2 mét kiếm xỉ lang, xâm nhập hai người tầm mắt. Ngao! Tiếng sói chu quanh quẩn, sắc bén lại bén nhọn răng bại lộ. Hai con kiếm sĩ lang liền phảng phất phát hiện con mồi, từng bước một hướng phía Diệp Đồng cùng Dược Nô đi tới. Dược Nô lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói ra, kiếm sĩ lang đã không thuộc về dã thu phạm vi, bọn chúng nắm giữ một tia linh trí, bị đánh giá là cấp 1 hung thú, chỉ là rất kỳ quái, bọn chúng làm sao xuất hiện ở đây. Theo lý thuyết, cho dù là cấp 1 hung thú xuất hiện địa phương, cũng hẳn là tại 4 tòa núi về sau A. Chương 14, đặc sắc một trận chiến. Chiến ý. Như dầu tới lửa. Tại lồng ngực hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đối mặt hai con kiếm xỉ lang, Diệp Đồng không tâm tư chú ý Dược Nô kinh ngạc, bảo kiếm sắc bén từ ma luyện ra, hắn cần đá mài đao, để thăng tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Lùi ra phía sau. Diệp Đồng chậm rãi giơ lên trường đao. Dược Nô biến sắc, hắn chưa từng thấy Diệp Đồng có chém giết chiến đấu kinh lịch, mà bây giờ đối mặt chính là hai con cấp 1 hung thú, dũng khí dù có thể để thăng lúc chiến đấu lực bộc phát, có thể khư khư cố chấp nhưng cũng có nguy hiểm tính mạng. Hắn hiểu rõ Diệp Đồng tính cách, đã quyết định động thủ, thế tất sẽ kinh lịch một phen chém giết.
cái này khuyên người cũng là cần kỹ xảo. Vì để cho nguy hiểm xuống đến nhất thấp, Dược Nô huyền chuyển nói ra, tiểu chủ, lão nô giết một con kiếm xỉ lang, lưu cho ngài một con bồi luyện như thế nào? Lùi ra phía sau. Diệp Đồng nói lần nữa. Dược Nô đáy lòng bất đắc dĩ, đành phải hướng phía đằng sau rút lui 5-6 mét, đồng thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Diệp Đồng biết Dược Nô quan tâm an toàn của hắn, nhưng như thế tốt thực chiến cơ hội, hắn thực sự là không nguyện ý lãng phí, theo gión mũi chân, trong kinh mạch khôi phục hơn phân nửa nguyên khí lưu chuyển, hướng phía hai con kiếm xỉ lang đánh tới. Đao ảnh như sóng trung điệp, trăm thước một căn đầu. Diệp Đồng trong khoảnh khắc bổ nhào vào kiếm xỉ lang trước mặt về sau, tốc độ cùng lực lượng kết hợp, hoàn mỹ hiện ra tại hai con kiếm xỉ lang trước mặt, con kia bị Diệp Đồng tỏa định kiếm xỉ lang, tỉnh táo bên trong ẩn chứa hung tàn, xoay chuyển động thân thể tránh né thời khắc, cũng không lui lại dấu hiệu, ngược lại hướng phía Diệp Đồng dựa vào gần nửa mét, trái trước bên cạnh lợi chảo, cũng mắt thấy muốn xẹt qua Diệp Đồng hạ sườn. Nhưng mà, Diệp Đồng tại trong khoảnh khắc xoay người vọt lên, mũi chân giẫm đạp ở đây chỉ kiếm xỉ lang bên cạnh trên lưng thời khắc, trường đao trong tay bổ về phía một cái khác bổ nhào vào trước mắt kiếm xỉ lang. Huyết quang văng khắp nơi, rú thảm kinh thiên. Nhìn như một cái chớp mắt thoáng qua chém giết, con kia kiếm xỉ lang một cái chân đã bị chém rơi, bên bụng chỗ cũng bị xé mở một đạo dài mười mấy cm đẫm máu vết thương. Cái này, quan chiến Dược Nô thân thể chấn động, ánh mắt bên trong nổ bắn ra khó mà tin quan mang, qua trong giây lát giao thủ, hắn liền bị Diệp Đồng chọn lựa chiến thuật, cùng lúc đang chém giết nhạy cảm cho kinh trụ. Theo lý thuyết, dù là một con kiếm xỉ lang, đều có thể mang cho Diệp Đồng áp lực cực lớn, thế nhưng là hai con kiếm xỉ lang vây công Diệp Đồng, lại hình thành như vậy chiến cuộc. Không thể nghĩ. Dược Nô tự lẩm bẩm, nhưng nói còn chưa dứt lời liền nghẹn tại trong cổ họng. Hắn trơ mắt nhìn thấy, Diệp Đồng nháy mắt trọng thương một con kiếm xỉ lang về sau, chẳng những không có mượn cơ hội lui lại, cho mình tranh thủ điểm cơ hội thở dốc, ngược lại như bóng với hình giống như cuốn lấy con kia thụ trọng thương kiếm xỉ lang, đạo đạo ánh đao, buộc cái này kiếm xỉ lang kêu rên tránh né đồng thời, cũng không ngừng trở ngại lấy một cái khác kiếm xỉ lang công kích. Bộ pháp này, Dược Nô bắt đầu còn không có phát giác được, nhưng tại Diệp Đồng vây quanh kiếm xỉ lang không ngừng di động thời điểm, hắn mới nhạy cảm bắt được, Diệp Đồng bộ pháp rất cổ quái, nhìn như kinh hồng xê dịch, lại ẩn chứa kỳ dị nào đó chỗ, mỗi lần đều có thể dẫn đầu một cái khác kiếm xỉ lang một bước. Chân trước bị chém, máu tươi chảy ròng. Tiểu chủ là đang tiêu hao thụ thương kiếm xỉ lang chiến lực, sau đó thừa cơ đánh giết về sau, lại chính diện nên giết một cái khác kiếm xỉ lang a. Dược Nô tự nhiên vì xem thấu Diệp Đồng chiến thuật, trong ánh mắt dần dần hiện ra vẻ tán thưởng. Thế nhưng là, phần này vẻ tán thưởng, khoảng chừng trên mặt hắn tồn lưu 7-8 giây, liền trực tiếp ngưng kết. Hắn nhìn thấy, Diệp Đồng tại một cái khác kiếm xỉ lang lần nữa đánh tới thời khắc, không tiếp tục làm tranh né, mà là hai đầu gối chìm xuống, thân thể trước nằm, tại kiếm xỉ lang vọt lên lúc không có cách nào dừng lại thời khắc, mũi lao trực tiếp bốc lên. Cái gì gọi là mở ngực một bụng? Mũi lao đâm xuyên kiếm xỉ lang phân bụng, tại kiếm xỉ lang tự thân xung kích đánh ra trước thời khắc, sẽ mở một đầu dài nửa mét lỗ hổng, theo máu tươi phun tung tóe, ngay cả nội tạng đều rơi đầy đất. Phanh! Kiếm xỉ lang rơi xuống đất thanh âm, liền giống như sấm nổ tại Dược Nô đáy lòng oanh minh. Ngao! Chân trước bị chém con kia kiếm xỉ lang, cố nén to lớn đau đớn, phát hiện đồng bạn bị chém giết thời khắc, ánh mắt cuối cùng xuất hiện bối rối, rất là quả quyết hướng về một phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, nó mất đi một cái chân, tốc độ đụng phải ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt đối với không có chút nào dây dưa dài dòng truy giết tới Diệp Đồng, nó chỉ có thể phẫn nộ nên chiến. Phốc, phốc phốc, từng đạo máu sôi rừng vết thương, không ngừng xuất hiện trên người kiếm xỉ lang, đau đớn làm nó phát cuồng, liều mạng gào thét bên trong, lại cầm Diệp Đồng không có chút nào biện pháp. Cuối cùng, theo một đạo ánh đao theo nó chỗ cổ đảo qua, máu tươi phun tung tóe, động mạch bị chém đứt về sau, nó một đầu hướng phía trước cắm xuống. Chiến đấu kết thúc. Diệp Đồng lui lại mấy bước. Lắc lắc dính đầy máu tươi hai tay, tại Dược Nô nghẹn họng nhìn chân chối bên trong đi hướng bờ hồ, nhảy vào trong hồ nước trong eo, hắn không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng không thích máu me khắp người sền sệt cảm giác. Xong. Dược Nô nhìn xem ngã xuống đất run rẩy, dần dần mất đi khí tức cuối cùng con kia kiếm xỉ lang, ánh mắt lại từ từ chuyển qua bị mở ngực mổ bụng kiếm xỉ lang trên thi thể, dù hắn từng kiến thức rộng rãi, cũng bị trận này chỉ giữ vững đánh nửa phút đặc sắc chém giết gây kinh hãi. Đổi lại người khác, tuy tiện đánh giết hai con kiếm xỉ lang, trong lòng của hắn có lẽ sẽ không có chút rung động nào, nhưng ở như thế trong thời gian ngắn ngủi, giết chết hai con kiếm xỉ lang người là tiểu chủ Diệp Đồng A. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là Dược Nô tại Diệp Đồng tu vi như vậy cảnh giới thời điểm, nếu như gặp phải cái này hai con kiếm xỉ lang, liền xem như có thể chém giết một phen, cuối cùng giết chết bọn chúng, chỉ sợ cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thế nhưng là, Giờ phút này Diệp Đồng toàn thân trên dưới, giống như ngay cả làn da đều không có chảy ra a. Sau một lúc lâu, Diệp Đồng rửa ráy sạch sẽ thân thể, từ dược nâu con cái gửi bên trong xuất ra bao khỏa, lấy ra một bộ quần áo sạch thay đổi, lúc này mới nhìn về phía hai cỗ kiếm sĩ lang thi thể, lắc đầu thở dài, tiến vào cái này kim loan sơn mạch, giống như quần áo mang ít. Cái gì? Dược nâu cảm giác có chút lộn xộn, tiểu chủ giờ phút này không nên hài lòng cảm thán một tiếng sự lợi hại của mình sao? Làm sao ảo não lên ít đeo ý hề phục? Hắn cái này nhảy thoát tư duy, chính mình có chút theo không kịp a. Cười khổ sau khi, Dược Nô đem Diệp Đồng quần áo bẩn nhanh chóng rửa sạch, phơi nắng tại ven hồ trên nhánh cây, sau đó trở về giải phẫu kiếm sĩ lang thi thể Diệp Đồng bên người. Tiểu chủ, Dược Nô muốn nói lại thôi. Diệp Đồng nói ra, hỏi. Dược Nô hỏi, ngay từ khi 6 tuổi được đưa tới chân dược phường, liền không chút rời đi a. Chúng ta ở chung 10 năm. Ta càng chưa từng gặp ngài cùng ai động thủ một lần, có thể ngài cùng kiếm sĩ lang chém giết thời điểm, vận dụng tinh diệu bộ pháp, cùng tinh xảo thực chiến thủ đoạn, lại khiến ta nhìn mà than thở. Lao nô, không hiểu. Diệp Đồng tự nhiên sẽ không đem một chính mình khác đã từng trải qua vô số lần giết sự tình nói ra, xử trí từ hắn đã nghĩ kỹ, sở dĩ nói ra, lao già mất tích một năm này, ta tại lôi đài phụ cận ngưng lại qua rất nhiều lần, được chứng kiến những người tu luyện kia ở giữa sinh tử vật lộn, kỳ thật. Cũng có mấy lần cùng người khác giao thủ kinh lịch. Có sao? Dược Nô kinh ngạc nói. Diệp Đồng nói ra, gần nhất hai lần, một là hôm qua vì giúp Âm Tiểu Cửu, trên lôi đài cùng Trương Đồ Tể chiến đấu, may mắn thủ thắng, hai là gần đây tại Thập Lý Đỉnh, chém dụng Đồng Khai Sơn một cánh tay, trọng thương Đồng ra cái kia bốn vị gia nô. Dược Nô đột nhiên nhớ tới hôm qua Thập Lý Đỉnh chứng kiến hết thảy, cũng đột nhiên nhớ tới một việc, Đồng Khai Sơn kia tiểu tử, tu vi cảnh giới tựa như là luyện khí lục trọng. Tiểu chủ hắn Hắn chỉ là luyện khí tam trọng, làm sao có thể chém dụng Đồng Khai Sơn một cánh tay. Còn làm đối phương chật vật đào tẩu, ngay cả bốn vị gia nô sinh tử đều không lo được. Mấy trăm mét bên ngoài, núi đá đá lởm chởm, bụi cỏ dại sinh. Bốn đạo thân ảnh ẩn nấp ở trong đó, xuyên thấu qua núi đá khe hở đem ven hồ chém giết tràng diện nhìn rõ ràng, cứ việc Diệp Đồng thắng được rất xinh đẹp, nhưng bốn người vẫn như cũ có chút khinh thường. Dù sao, trong bọn họ thực lực yếu nhất Á Sâm, đều có luyện khí tứ trọng tu vi. Mà Tạp Long, đây chính là luyện khí thất trọng cường giả. Về phần từ đầu đến cuối không có động thủ, giống như bị chiến đấu tràng diện hù sợ Dược Nô, bốn người tự động xem nhẹ. Đại ca, chúng ta lúc nào hạ thủ? Á Sâm nghĩ đến Diệp Đồng trên người Lam Ngân Ngân phiếu, trái tim kia liền lăn bỏng vô cùng, mang theo cái kia phần tham lam liếm môi một cái. Tạp Long suy tư một lát, tỉnh táo nói ra, chúng ta đã biết rõ ràng thực lực của đối phương, vậy liền không cần lãng phí càng nhiều thời gian, xử lý bọn hắn. Lấy đi ngân phiếu cùng kiếm sĩ lang thi thể, chờ trở lại Hàn Sơn Thành, ta mang các ngươi đi phiên hương lâu thoải mái một phen. Được rồi. Ba người khác ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nửa khắc đồng hồ sau. Bốn người không có hảo ý xuất hiện tại Diệp Đồng cùng Dược Nô trước mặt, cầm đầu Tạp Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Diệp Đồng, cười quái dị nói, vừa mới trận chiến kia, thật sự là tinh diệu tuyệt luân a. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có thể đồng thời đánh giết hai con kiếm sĩ lang, rất không tệ. Có chuyện mau nói. Diệp Đồng phát giác được đối phương không có hảo ý, một mặt lạnh lùng nói. Ngươi! Xấu xí Á Sâm không nghĩ tới Diệp Đồng dĩ nhiên bộ dáng này, chẳng lẽ hắn cũng không biết sợ sao? Diệp Đồng mở miệng lần nữa ngăn chặn hắn, có dám mau thả? Ngươi tìm! Á Sâm lần nữa bị đánh gãy, mà lần này ngăn cản hắn là Tạp Long, loại này có lời khó nôn tư vị, để hắn buồn bực kém chút thổ huyết. Tạp Long nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú Diệp Đồng nói ra, rất đơn giản, đem các ngươi trên người làm ngân. Cùng sở dĩ thư đáng giá lấy ra, ta có thể cam đoan tha các ngươi một mạng, dù sao, không cần tốn nhiều sức liền có thể cướp được tiền tài, dù sao cũng so động đao động kiếm giết một phen nhẹ nhõm. Đoạt tiền của ta. Diệp Đồng nhìn xem mấy người ánh mắt, toát ra mấy phần thương hại thần sắc, nếu như lúc này chỉ có chính mình, vậy mình thật đúng là sẽ đem sở dĩ sau tiền tài lấy ra giao cho đối phương, dù sao hắn cho dù có sinh tử bạc tại tay, cũng không phải là đối thủ của mấy người. Thế nhưng là, hiện ở bên người có Dược Nô A. Là ai cho đảm lượng của bọn hắn, dám không có sợ hãi cướp đoạt một vị tiên thiên ba trọng cảnh giới người tu luyện tiền tài. Đồng nhiên, Diệp Đồng phảng phất là nghĩ đến cái gì, tấm kia thanh tú trên mặt toát ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, dò xét bốn người hỏi, đem trên người chúng ta tất cả tiền tài cho các ngươi trước đó, các ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Tạp Long nhíu mày sừng, hỏi, vấn đề gì? Diệp Đồng hỏi, ta muốn biết các ngươi bốn người tu vi cảnh giới. Dù sao? Nếu như bị so ta yếu người cướp đi tất cả tiền tài, kia là rất đáng xấu hổ sự tình. Ha ha ha. Tạp Long cất tiếng cười to, nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt tràn ngập xem thường. Á Sâm thừa cơ hội này cuối cùng cướp được quyền nói chuyện, mang theo vài phần đắc ý nói, thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng, ta đại ca là luyện khí thất trọng cường giả, đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ta hai vị này huynh đệ, cũng đều là luyện khí ngũ trọng cao thủ, ngược ngươi liền cùng đồ tể lợn giống như nhẹ nhõm. Còn ta, mặc dù chỉ có luyện khí tứ trọng cảnh giới, vẫn như cũ có thể áp ngươi một đầu. Thế nào? Sợ rồi sao?
Sợ.
Diệp Đồng nặng nặng nhẹ gật đầu, ta rất sợ.
Chương 15, bồi luyện.
Có dũng khí thừa nhận sợ hãi người, cũng không nhất định đều là hèn nhát, nhưng vùng vây dây chết người, lại tất cả đều có thể được xưng tụng là dũng sĩ. Dù sao, không có thúc thủ chịu trói, nhưng dũng sĩ chưa hẳn chính là lời ca ngợi, bởi vì dũng sĩ thường thường đều là chết nhanh nhất. Diệp Đồng nhìn về phía Tạp Long, chỉ vào Á Sâm nói ra, cho tới nay, ta đều không làm rõ được thực lực chân chính của mình, dù sao lấy trước ta rất ít cùng người giao thủ, nếu như ngươi nguyện ý để hắn theo giúp ta đánh một trận, ta có thể sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Tạp Long một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Đồng, hỏi, cái gì bí mật? Diệp Đồng hồ khản nói ra, Kim Loan Sơn mạch thứ 17 núi, chôn giấu một món bảo tàng, dòng dã 100 khỏa ngân tinh, ta sở dĩ biết tin tức này, là bởi vì ta đã từng cứu một vị lão nhân, rời đi Hàn Sơn thành trước đó nói cho ta biết, mà chúng ta lần này tiến vào Kim Loan Sơn mạch, kỳ thật cũng là vì cái kia 100 khỏa ngân tinh, chỉ bất quá. Tạp Long hai mắt đống nhiên sáng lên, vẻ tham lam hiển thị rõ hoàn toàn, gấp rút hỏi, chỉ bất quá cái gì? Diệp Đồng cười khổ nói, lấy thực lực của chúng ta, đến thứ 10 núi ngược lại là có nắm chắc, thâm nhập hơn nữa vài tòa sơn dã có khả năng. Nhưng muốn đến thứ 17 núi. Ngươi hiểu được.
Hiểu.
Tạp Long không chút nghĩ ngợi nói ra, lấy thực lực của các ngươi, muốn đến thứ 17 núi, tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cùng nó đem tính mạng bị mất tại dãy núi bên trong, hoàn toàn chính xác không bằng đổi điểm chỗ tốt. Ta đồng ý, Á Sâm, ngươi cùng hắn đánh một trận, ghi nhớ, đả thương hắn có thể, vạn vạn không thể muốn tính mạng của hắn. Á Sâm tính cách khôn khéo, trần trờ nói, đại ca, ngài thật tin tưởng hắn. Vạn nhất tiểu tử này là lừa gạt chúng ta, vậy chúng ta không phải muốn trắng dày vò một trận. Tạp Long tự tin nói ra, hắn không dám. Á Sâm khốn hoặc nói, ngài làm sao biết? Tạp Long cười lạnh nói, ngươi hốc lợn A. Nếu biết thứ 17 núi có bảo tàng, vị trí cụ thể hắn cũng rõ ràng, vậy chúng ta làm sao có thể không cho hắn tự mình dẫn đường?
Đúng A.
Á Sâm nghe vậy, lập tức thầm mắng mình thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng, quay đầu đá chân hoạt động hạ gân cốt, sau đó ngoắc ngón tay, ngạo nghệ nói ra, tiểu tử, xem ở ngươi biến thành chúng ta thần tài phân thượng, ta để ngươi ba chiêu.
Tốt.
Diệp Đồng miệng đầy đáp ứng, ánh mắt lại nhìn về phía Á Sâm sau lưng.